Chương một bắt đầu bị phế, đi đẩy biên thủy chương một bắt đầu bị phế, đi đẩy biên thủy một cỗ như tê liệt đau nhức kịch liệt từ phía sau lưng nổ tung, trong nháy mắt quét sạch toàn thân. Lâm Phong đột nhiên hít một hơi, sự lạnh leo thấu xương nương theo lấy một loại khó nói nên lời cảm giác suy yếu, để hắn từ trong hỗn độn bừng tỉnh. Ánh mắt đầu tiên là mơ hồ, lập tức tập trung dưới thân thể băng lãnh cứng rắn trên mặt đất đá xanh, trong lỗ mũi tràn ngập hoàng gia cung điện đặc thủ, hỗn hợp đàn hương cùng cho bụi ngột ngạt khí tức. Anh hắn vô ý thức muốn động đậy, lại phát hiện hai tay bị hai tay bắt chéo sau lưng lấy trói lại, cả người lấy một loại cực kỳ khuất nhục tư thế nằm dạp trên mặt đất. Đây là nơi nào? Hỗn loạn mảnh vỡ ký ức như là vỡ đê hồng thủy, điên cuồng tràn vào trong đầu. Xa hoa trụy lạc hiện đại đô thị, tăng ca chết vội cuối cùng trong nháy mắt. Ngay sau đó là một cái khác cuộc đời hoàn toàn khác. Đại hạ hoàng triều, Trấn quốc cấm phủ, cẩm y ngọc thực, tận tình thanh sắc thế tử Lâm Phong. Đêm qua hoàng cung dạ yến, uống nhiều mấy chén ngự rượu. Sau đó ký ức liền trở nên mập mờ không rõ, chỉ nhớ rõ một vòng màu vàng sáng hiểu điệu thân ảnh, cùng tùy theo mà đến quát lớn, hỗn loạn. Lâm Phong, ngươi nghiệt chứng này còn không nhận tội? Một tiếng bao hàm uy nghiêm cùng tức giận quát lạnh từ tiền phương chỗ cao truyền đến, như là kinh lôi nổ vàng trong điện. Lâm Phong khó khăn ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua hai bên cầm kích mà đứng, mặt không thay đổi kim giáp thị vệ, thấy được cái kia cao cứ cựu lòng trên ghế vàng thân ảnh. Đại hạ hoàng đế hạ hoàng, chính vào thịnh niên, không giận tự uy trên khuôn mặt giờ phút này bao phủ một tầng sương lạnh, ánh mắt nhìn về phía hắn, băng lãnh đến không có một tia nhiệt độ. Hắn, thật xuyên qua. Thành cái này bởi vì đùa giỡn công chúa trong trí nhớ tựa hồ là vị kia được sủng ái nhất cựu công chúa Hạ Thiên Du mà sắp bị hỏi tội thẳng xuôi xẻo thế tử. Vậy hạ một cái quan văn bộ dáng lao giả ra khỏi hàng, thanh âm lanh lảnh, mang theo cay nghiệt, Trấn quốc công thế tử Lâm Phong, gan to bằng trời, dám ở trong cung dạ yến thời khắc, say rượu thất đức, ý đồ đối với cựu công chúa làm loạn. Như thế hành vi, không chỉ có làm bẩn công chúa danh dự, càng là xem thường hoàng gia thiên uy. Theo luật, khi chỗ câu nói kế tiếp Lâm Phong có chút nghe không rõ, phía sau lưng đau rát đau nhức nhắc nhở lấy hắn, vừa rồi cái kia rắn rắn chắc chắc đỉnh trượng cũng không phải diễn kịch. Khí tức tử vong rõ ràng như vậy bao phủ xuống, để hắn cái này đến từ hiện đại linh hồn trận trận rét run. Xong, vừa xuyên qua liền muốn game over. Cái này bắt đầu cũng quá địa ngục. Bệ hạ, ngay tại quan văn kia sắp phun ra trảm quyết hai chữ lúc, một cái giản mua lại vang dội như chuông thanh âm, đột nhiên từ cửa điện truyền ra ngoài đến, mạnh sinh sinh đánh gãy tuyên án. Nương theo lấy nặng nề mà tiếng bước chân dồn dập, một vị người khoác màu đen quốc công triều phục, râu tóc bạc trắng, thân hình nhưng như cũ thẳng tắp như tùng lão giả, nhanh chân xâm nhập trong điện. Hắn khuôn mặt cương nghị, ánh mắt sắc bén như ứng, chính là đại hạ vương triều quân đội của trụ, thế tập trấn quốc công, Lâm Chỉ Thiên. Lâm Phong nhìn thấy gia xâm nhập, trong lòng không hiểu siết chặt. Nguyên chủ trong trí nhớ, vị gia này đối với hắn mặc dù sủng ái, nhưng quân lữ xuất thân, trị gia cực nghiêm, chính mình xông ra như vậy họa lớn ngập trời. Nhưng mà, Lâm Chiến Thiên hành động kế tiếp, lại ngoài dự liệu của tất cả mọi người, bao quát Lâm Phong. Hắn không có nhìn trên mặt đất cháu trai một chút, đi thẳng tới ngự dưới bậc, ầm vang quy xuống, thanh âm mang theo một loại trầm thống đến cực điểm quyết tuyệt, bệ hạ. Lao thần dạy tôn vô phương, khiến nghiệt chướng này phạm phải lớn như thế nghịch không ngờ chi tội, lao thần. Xấu hổ vạn phần, không còn mặt mũi đối với bệ hạ, càng không còn mặt mũi đối với ta Lâm gia liệt tổ liệt tông. Hắn trùng điệp một cái đầu dập đầu trên đất, phát ra tiếng vang nặng nề, lúc ngẩng đầu lên, cái chán đã là một mảnh đỏ bừng. Nghiệt chướng này chết không có gì đáng tiếc. Lâm Chiến Thiên thanh âm đột nhiên cất cao, mang theo thiết huyết quân nhân đặc thù sát phạt chi khí, nhưng xin mời bệ hạ nể tình hắn niên thiếu vô tri, lại có lẽ là bị người tính toán, tha cho hắn một cái mạng chó. Quốc công lời ấy sai rồi, lúc trước quan văn kia lập tức phản bác, sự thật đều tại, sao là tính toán mà nói? Như bởi vì hắn là quốc công cháu trai liền ngoài vòng pháp luật khai ân, đưa quốc pháp ở chỗ nào? Đưa hoàng gia uy nghiêm ở chỗ nào? Lâm Chiến Thiên bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt như điện bắn về phía quan văn kia, lại làm cho đối phương vô ý thức lui về sau nửa bước. Nhưng hắn lập tức lại chuyển hướng hoàng đế, ngựa khí lại mang tới một tia khẩn cầu, cái này cùng hắn nhất quán cường ngạnh tác phong hoàn toàn khác biệt tư thái, để cả triều văn võ đều âm thầm kinh hãi. Bệ hạ, Lâm Chiến Thiên thanh âm trầm thấp xuống, mang theo một loại anh hùng tuổi xế chiều giống như bi thương, lão thần không dám cầu bệ hạ khoan dung tội lỗi, chỉ cầu bệ hạ phế bỏ nghiệt chướng này thế tử vị trí, tức đoạt họ Lâm, đem hắn đánh vào cẩm y liễu vệ khổ nhất lạnh, hung hiểm nhất chi địa, từ một cái tầng dưới chót nhất lực sĩ. Không, tiểu kỳ làm lên, để hắn tự sinh tự diệt, sống hay chết đều xem chính hắn tạo hóa. Nếu có thể lấy mang tội chi thân, vì ta đại hạ tại biên thủy hơi tận lực lượng nhỏ bé, cũng coi như toàn hắn cùng ta Lâm ra một điểm cuối cùng tình cảm, chuộc hắn vạn nhất chi tội. Lời này vừa ra, cả điện phải sợ hãi. Phế thế tử, trục xuất khỏi gia môn, đi đẩy biên thủy cẩm y liễu vệ. Đó cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Người nào không biết vùng đất biên thủy không chỉ có hoàn cảnh ác liệt, càng là thế lực khắp nơi ngư long hỗn tạp, yêu ma ẩn nút, một cái nho nhỏ cẩm y liễu vệ tiểu kỳ, chết đều không có người nhặt xác. Lâm Phong nằm rạp trên mặt đất, tim đập loạn. Hắn trong nháy mắt minh bạch ra ý đồ, đây là đang trong tuyệt cảnh, cho hắn tranh tới duy nhất một chút hy vọng sống. Lấy lui làm tiến, dùng trừng phạt nghiêm khắc nhất, ngăn chặn những cái kia muốn tính mạng hắn người miệng. Gia đang dùng loại này gần như hy sinh phương thức của hắn, đến bảo toàn tính mạng của hắn. Trên cao tọa hoàng đế trầm mặc, ngón tay nhẹ nhàng đập long ỷ lan can, ánh mắt thâm thúy tại Lâm Chiến Thiên bi thương mà kiên định trên mặt, cùng trên mặt đất giống như chó chết Lâm Phong trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn. Trong điện không khí phảng phất đọc lại, mỗi một giây đều dài dằng dặc như năm. Rốt cục, hoàng đế chậm rãi mở miệng, thanh âm nghe không ra hỉ nộ, trấn quốc công. Khẩn thiết chi tâm, chấm, biết. Hắn dừng một chút, ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên thân, mang theo một tia chán ghét mà vứt bỏ cùng lạnh nhạt, nếu quốc công như vậy thì cầu, chấm liền chuẩn đấu. Từ hôm nay, phế chuất Lâm Phong thế tử vị trí, từ bỏ tông tịch, dùng tên giả Lâm Hàn. Đi này đến Bắc Cương Tiên Phong thành xung nhập nơi đó cầm y liễu vệ, đảm nhiệm tiểu kỳ trước. Không chiếu, vĩnh thế không được hồi kinh. Lão thần, tạ bệ hạ long ân. Lâm Chiến Tiên lần nữa trùng điệp dập đầu, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Hai tên như lang như hổ thị vệ tiến lên, thô bạo đem Lâm Phong chống đứng lên, kéo lấy hắn hướng đi ra ngoài điện. Tại trải qua Lâm Chiến Tiên bên người lúc, Lâm Phong cố gắng ngẩng đầu, muốn cuối cùng nhìn một chút vị này dùng phương thức cực đoan cứu gia gia của mình. Ngay tại ánh mắt giao hội sát na, hắn thấy rõ, gia gia cặp kia dãi dầu sừng gió, sắc bén vẫn như cũ trong mắt, cũng không phải là tất cả đều là băng lãnh cùng thất vọng, mà là cực nhanh lóe lên một vòng cực kỳ phức tạp cảm xúc, hữu tâm đau nhức, có quyết tuyệt, càng có một loại thâm tàng, không thể nghi ngờ nhắc nhở. Ánh mắt kia phảng phất tại nói, sống sót. Không đợi Lâm Phong nghĩ lại, hắn đã bị thô bạo kéo ra đại điện. Ánh mặt trời chói mắt chiếu xuống, để hắn một trận mê muội, sau lưng cái kia nặng nề cửa điện chậm rãi đóng lại, cũng đem hắn đi qua 18 năm hậu đái hoang đường thế tử kiếp sống, triệt để ngăn cách. Phía sau lưng đau sót vẫn như cũ, con đường phía trước càng là xa vời hung hiểm. Nhưng một cỗ trước nay chưa có dục vọng cầu sinh, lại tại Lâm Phong trong lòng hừng hực dấy lên. Lâm Hàn, a. Hắn liếm liếm hơi khô nước bờ môi, cảm thụ được trong miệng mùi dị sắt, ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh mà kiên định. Tốt, từ hôm nay trở đi, ta chính là Lâm Hàn. Thiên Phong Thành, cẩm y địa vệ tiểu kỳ. Mâm này nước cờ thua, ta tiếp. Chương 2 thói đời nóng lạnh, độc thân lên đường chương 2 thói đời nóng lạnh, độc thân lên đường nặng nề cửa thành tại sau lưng kết một tiếng kết lại, phảng phất đem toàn bộ kinh thành phồn hoa cùng ồn ào náo động, tính cả hắn cái kia 18 năm sống mơ mơ màng màng thế tử kiếp sống, triệt để ngăn cách. Một cố đầu mùa đông hàn ý đập vào mặt, tiến vào đơn bạc áo tù nhân, để Lâm Hàn Lâm Phong nhịn không được sợ run cả người. Phía sau lưng trượng thương bị cái này gió lạnh một kích, lại nóng bỏng cay đau đứng lên. Hắn ngắm nhìn một phía, trừ mấy cái thần thái trước khi xuất phát vội vàng, đối với hắn cái này mới ra lao ngục tội nhân tránh chi e sợ cho không kịp bách tính, liền chỉ có đầy trời cuốn lên khô héo lá rụng, nổi bật lên cái này rời kinh quan đạo hết sức tiêu điều. Quả nhiên, không ai đến đưa. Trong trí nhớ những cái kia từng cùng hắn xưng huynh gọi đệ, nâng cốc ngôn hoan ăn chơi thiếu gia, giờ phút này sợ là chính ốn tại cái nào buồng lò sưởi bên trong, coi hắn làm trò cười nhắm rượu đi. Trong ngày thường đông như chảy hội trấn quốc công phủ, bây giờ càng là đại môn đóng chặt, sợ nhiễm phải hắn mang tới suối quẩy. Thói đời nóng lạnh, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Một vòng đắng chát hòa với trong cổ họng mùi máu tươi, bị hắn cưỡng ép nuốt trở vào. Hắn nắm thật chặt trong tay cái kia nhẹ nhàng, chỉ chứa lấy mấy món thay đi giặt quần áo bao quần áo, đây cũng là hắn toàn bộ gia sản. Đúng lúc này, một cái hơi có vẻ còn xuống thân ảnh, lảo đảo từ cửa thành cái khác trong bóng tối chạy ra. Thế tử? Không, thiếu gia. Thiếu gia? Người đến là kích cỡ hoa mắt trắng lao giả, mặc một thân tắm đến phát cũ màu xám nô bộ phục, trên mặt khắp đầy tuế nguyệt khe rãnh, giờ phút này chính thở hổn hển, đôi mắt giàn mua vận đục bên trong tràn đầy lo lắng cùng lo lắng. Lâm Hàn nhận ra hắn, là trong phủ một cái phụ trách quản lý chuồng ngựa lão bộc, họ Phúc, tất cả mọi người gọi hắn Phúc bá. Nguyên chủ trong trí nhớ, người lão bộc này trầm mặc ít nói, cảm giác tồn tại cứ thấp, thậm chí trước kia Lâm Phong phóng ngựa hồi phủ lúc, còn từng chê hắn chặn đường quát lớn qua vài câu. Phúc bá. Lâm Hàn có chút ngoài ý muốn, thanh âm bởi vì khát khô mà khàn khàn. Thiếu gia, ngài chịu khổ. Phúc bá chạy đến phụ cận, nhìn xem Lâm Hàn tái nhợt sắc mặt cùng trên thân chật vật vết tích, vành mắt lập tức liền đỏ lên. Hắn run rẩy tay, từ trong ngực móc ra một cái nho nhỏ, có mảnh vá bố bao. Từng tầng cẩn thận từng ly từng tí mở ra, bên trong là mấy khối tán toái bạc cùng một tấm nhiều nếp nhăn 10 lượng mệnh giá ngân phiếu. Lao nô không có gì tích xúc, chút tiền đấy ngài cầm trên đường dùng. Phúc bá đem bố bao không nói lời gì nhét vào Lâm Hàn trong tay, cái kia thô ráp giống như vỏ cây giả một dạng ngón tay chạm đến Lâm Hàn mu bàn tay, mang theo lão nhân đặc thủ khẽ run và ấm áp. Bắc Cương nghèo nàn, Thiên Phong thành chỗ kia. Lao nô nghe người ta nói rất loạn, ngài nhất định phải bảo trọng a. Ngàn vạn phải sống. Bố bao chịu nặng, ép tới Lâm Hàn trong lòng run lên. Cái này chỉ sợ là vị lão nhân này toàn không biết bao lâu tiền dưỡng lao. Tại tường này đổ mọi người đẩy thời điểm, chỉ có cái này hắn từng chẳng thèm ngó tới lão buộc, bước lên phong hiểm, đưa tới cái này không có ý nghĩa lại nặng tựa vạn cân ấm áp. Một loại khó nói nên lời cảm xúc phun lên xoắn núi, có chút mỏi nhừ. Hắn đến từ xã hội hiện đại linh hồn, giờ phút này cũng rõ ràng cảm thụ đến thế giới khác này tàn khốc quy tắc bên dưới, một tia chân quý nhân tình bị. Phúc bá, tạ ơn. Lâm Hàn không có chối từ, hắn hiện tại xác thực cần cái này. Hắn đem bố bao cẩn thận cất kỹ, nhìn xem lão nhân lo lắng khuôn mặt, chính trọng nói, phần nhân tình này ta nhớ kỹ, ngài cũng nhiều bảo trọng. Nói xong, hắn không còn lưu lại, quay người bước lên đầu kia thông hướng Bắc Cương, bụi đất tung bay quan đạo. Bóng lưng quyết tuyệt, đi lại mặc dù bởi vì thương thế mà hơi có vẻ tập tễnh, lại kiên định lạ thường. Phúc Ba đứng tại chỗ, nhìn qua cái kia từ từ đi xa, cô tịch bóng lưng, nâng lên tay áo xoa xoa khóe mắt, cuối cùng hóa thành một tiếng kéo dài thở dài, tiêu tán tại gió lạnh bên trong. Rời đi kinh thành phạm vi, người ở dần dần thưa thớt. Quan đạo hai bên là trông không đến cuối hoang sơn dã lĩnh, khô héo cỏ cây trong gió rét run lẩy bẩy. Lâm Hàn chịu đựng đau xót cùng đói khát, dựa theo trí nhớ mơ hồ, hướng phía phương bắc gian nan tiến lên. Trên người áo tù nhân đã sớm bị mồ hôi lạnh cùng cho bụi thẩm thấu, sền sệt dán tại trên thân, mười phần khó chịu. Cái kia mấy khối bạc vụn hắn không dám tùy tiện vận dụng, chỉ dựa vào tại ven đường khe nước uống chút nước lạnh, ngắt lấy chút miễn cưỡng có thể vào miệng quả dại đỡ đói. Ban đêm sơn phong đặc biệt lạnh thấu xương, như dao thổi qua làn da. Hắn tìm cái cản gió khe núi, co quắp tại nham thạch phía sau, còn đến răng đều đang run rẩy. Ngắm nhìn bầu trời, đó là một mảnh hắn chưa từng thấy qua, thanh tịnh mà băng lãnh lạ lẫm tinh độ. xuyên qua đến nay đủ loại trong đầu bốc lên, hoàng đế tức giận, triều thần công kích, ra ra cái kia phức tạp mà quyết tuyệt ánh mắt, phúc bá đưa qua tới tiền bạc. Đây hết thảy đều vô cùng chân thật nói cho hắn biết, trở về không được. Cái kia có internet, có thức ăn ngoài, có thể nằm ngửa phản nạn sinh hoạt thời đại, đã triệt để không có quan hệ gì với hắn. Hắn hiện tại là Lâm Hàn, một cái bị gia tộc vứt bỏ, đi đẩy biên thủy tội nhân. Tiền đồ chưa biết, sinh tử khó liệu. Nhưng kỳ quái là, ban sơ khủng hoảng cùng tuyệt vọng qua đi, một loại tên là không cam lòng cùng phẫn nộ cảm xúc, như là cỏ dại giống như ở đáy lòng hắn sinh trưởng tốt. Hắn không muốn cứ như vậy lặng yên không một tiếng động chết tại thế giới xa lạ này, chết tại một cái không người biết được nơi hẻo lánh. Sống sót, không chỉ có phải sống sót, còn muốn sống được tốt hơn, hắn siết chặt nắm đấm, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay, mang đến một tia nhói nhói, để hắn hôn mê đầu náo tỉnh táo thêm một chút. Những cái kia muốn nhìn ta đi chết người, ta lại muốn để bọn hắn nhìn xem, ta Lâm Hàn có thể đi tới một bước nào. Một cố yếu ớt lại dị thường cứng cỏi cầu sinh ý chí, chống đỡ lấy hắn chịu đựng qua cái thứ nhất rét lạnh hoang dã chi dạng. Mấy ngày kế tiếp, vẫn như cũng là mênh mông vô bờ đi đường. Thương thế đang thong thả khép lại, nhưng đói khát cùng mỏi mệt như là giỏi trong xương, không ngừng ăn mòn hắn thể lực. Trên quan đạo ngẫu nhiên có thương đội hoặc người đi đường trải qua, nhưng nhìn thấy hắn bộ này bộ dáng chật vật cùng mơ hồ có thể thấy được tù phạm vết tích, đều tránh như xà hạt, chớ nói chi là làm biệt thủ. Tình đời ấm lạnh, hắn xem như nếm cái thấu triệt. Thẳng đến rời đi kinh thành ngày thứ 5 buổi chiều, hắn quẹo vào một chỗ càng thêm hoang vu vắng vẻ đường núi. Theo ven đường một cái cũ nát chỉ đường bài biểu hiện, xuyên qua mảnh vùng núi này, có thể tiết kiệm 2-3 ngày lộ trình. Vì mau chóng đuổi tới Tiên Phong thành, cũng vì tránh đi khả năng tồn tại đến từ kinh thành phiền phức, hắn lựa chọn đầu này hiểm lộ. Đường núi gập ghềnh, cây rừng càng rậm rạp, tia sáng cũng ảm đạm xuống. Ngay tại hắn chậm rãi từng bước tiến lên lúc, một cỗ như có như không, bị thăm dò cảm giác đột nhiên từ lưng lùa lên. Là dã thú? Hay là? Hắn bỗng nhiên dừng bước lại, cảnh giác ngắm nhìn một phía. Băng tâm quyết dù chưa chính thức tu luyện, nhưng sau khi xuyên việt tựa hồ để linh giác của hắn nhạy cảm một chút. Siêu. Một đạo tiếng xe gió bén nhọn đột nhiên vang lên. Một chi lóe ra u lam hàn quang tên nỏ, giống như rắn độc từ bên cạnh phía trước trong rừng rậm bắn ra, thẳng đến cổ họng của hắn. Quá nhanh. Nhanh đến Lâm Hàn căn bản không kịp làm ra bất luận cái gì hữu hiệu né tránh động tác. Bóng ma tử vong, lần nữa rõ ràng như thế bao phủ xuống. Mẹ nó, trong lòng của hắn chỉ tới kịp tuôn ra một câu chửi bậy, một cú cực hạn băng lãnh cùng phẫn nộ xông lên đầu. Không phải ngoài ý muốn. Đây là mưu đồ đã lâu ám sát. Là ai? Hoàng đế. Không, hoàng đế nếu muốn giết hắn, căn bản không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra. Là trong triều kẻ thù chính trị, hay là vị kia bị hắn đùa giỡn cựu công chúa người ủng hộ. Suy nghĩ như điện quang hỏa thạch hiện lên. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, dị biến nảy sinh. Đốt. Kiểm tra đo lường đến ký chủ sinh mệnh nhận chí mạng uy hiếp, phù hợp khẩn cấp kích hoạt điều kiện chư thiên vạn giới đánh dấu hệ thống, ngay tại kích hoạt. 150, 100. Kích hoạt thành công. Khóa lại ký chủ, Lâm Hàn Lâm Phong. Một cái băng lãnh, không tình cảm chút nào máy móc âm, không hề có điểm báo trước tại đầu góc hắn chỗ sâu vang lên. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này ngưng trệ. Chi tiêu chí mạng tên nỏ, tại hắn trong con mắt vô hạn phóng đại, đầu mũi tên u lam hàn quang có thể thấy rõ ràng, cách hắn biết hầu, chỉ có không đến một thước xa. Hắn thậm chí có thể cảm giác được cái kia sắc bén phong mang đâm rách không khí mang tới băng lãnh xúc cảm. Nhưng mà, mũi tên liền như vậy đột ngột, trái ngược lẽ thường, như ngừng lại giữa không trung. Chương ba núi hoang bị tập kích, tuyệt cảnh thức tỉnh chương ba núi hoang bị tập kích, tuyệt cảnh thức tỉnh thời gian phản phất bị đông cứng. Chi tiêu tôi lấy u lam hàn quang tên nỏ, liền quỷ dị như vậy lơ lửng giữa không trung, đầu mũi tên khoảng cách Lâm Hàn biết hầu không đến một thước, băng lãnh tử vong xúc cảm tựa hồ đã đâm rách da của hắn. Hắn thậm chí có thể thấy rõ trên cán tên nhỏ xíu vân gỗ, cùng bệnh kia u lam tại ảm đạm dưới ánh sáng hiện ra, chẳng lành quan trạch. Xảy ra chuyện gì? Lâm Hàn đầu góc trống rỗng, chỉ có trái tim tại trong lồng ngực điên cuồng gióng lên, cơ hồ muốn nổ tung. Khóa lại thành công. Ký chủ, Lâm Hàn Lâm Phong. Kiểm tra đo lường đến ký chủ lâm vào nguy cơ chí mạng, tân thủ cơ chế bảo hộ phát động, thời không ngưng trệ cục bộ có hiệu lực. Tân thủ gói quà lớn cấp cho bên trong cái kia băng lãnh, không tình cảm chút nào máy móc âm lần nữa tại não hải vang lên, lần này, tin tức như là dòng lũ giống như tràn vào. Không có vật thật xuất hiện, nhưng vô số huyền ảo tin tức, hình ảnh, đường lối vật công, như là lạc cấn giống như trực tiếp khắc vào linh hồn của hắn chỗ sâu. Thiên xương quyền, quyền ra do xương theo, hàn băng phong kinh mạch. Chí âm chí hàn, coi trọng chính là ngưng xương ống tuyết, cô lánh núi cao dốc đứng. Một cỗ lạnh lẽo thấu xương hàm ý ở trong cơ thể hắn lưu chuyển, phản phất ngay cả huyết dịch đều muốn đông kết. Bài vân trưởng, trưởng thế như mây vô thường, khí quán bát phương. Phiêu giật không chừng, hương nu cùng tồn tại, trường lực như bài sơn đảo hải, lại như mây mù giống như vô cùng bất nhập. Xôi trào mãnh liệt khí kình cảm giác tại trong toàn thân hắn lao nhanh. Phong thần tối, thân hình như gió khó kiếm, chân ra giống như thiểm điện. Nhanh, tật, hung ác, không chỉ có là một môn lăng lệ không gì sánh được thối pháp, càng ẩn chứa tuyệt thế khinh công, tới lui như gió, tung tích xa vời. Một loại nhẹ nhàng muốn bay cảm giác từ hai chân dâng lên. Băng tâm quyết, tâm như băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi. Ngưng thần tinh khí, thủ nguyên cố một, không chỉ có thể chống cự ngoại ma xâm lấn, càng có thể khiến người ta trong chiến đấu bảo trì tuyệt đối tỉnh táo, linh ngải thanh minh. Một cỗ thanh lương chi ý trong nháy mắt tới tắt trong lòng của hắn khủng hoảng cùng tạp niệm. Cuối cùng, một thanh tạo hình phong cách cổ xưa, toàn thân sáng như tuyết, lưỡi dao ẩn có hàn mang lưu chuyển trường đao hư ảnh, tại trong ý thức hắn ngưng tụ thành hình, thân đao tựa hồ tản ra từng sợi hàn khí, chính là thân minh, tuyết ẩm cùng đao. Đây hết thể nói đến dài dằng dặc, kỳ thực chỉ ở trong nháy mắt hoàn thành. Gói quà cấp cho hoàn tất, thời không ngưng trệ giải trừ. Theo máy móc gầm nhắc nhở, cái kia ngưng trệ cảm giác đống nhiên biến mất. Siêu, tên nỏ khôi phục động năng, lấy càng hung mãnh tốc độ phóng tới. Phản phất vừa rồi dừng lại chỉ là ảo giác, nhưng thời khắc này Lâm Hàn đã không còn là một lát lúc trước cái chỉ có thể vươn cổ liền giết phế thế tử. Băng tâm quyết tự chủ vận chuyển, trong lòng của hắn hoảng sợ, bối rối trong nháy mắt bị áp chế xuống dưới, ánh mắt trở nên băng lãnh mà sắc bén, như là vạn tái hàn băng. Động tác của đối phương, tên nỏ quy tích, trong mắt hắn tựa hồ cũng chậm một đường. Cơ hồ là bản năng, trong cơ thể hắn cái kia yếu ớt đến đáng thương khí cảm, y theo lấy phong thần thối vận kính pháp môn bỗng nhiên bộc phát. Thân thể lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ, gần như chật vật phía bên phải hậu phương uốn éo. Xoẹt. Tên nỏ sắt vai trái của hắn bên cổ duyên bay qua, mang theo một dải huyết hoa, cuối cùng thật sâu đinh nhập phía sau hắn một cây đại thụ thân cây, đuôi tên vẫn kịch liệt rung động, phát ra ong ong vang lên. Đau rát đau nhức từ vai trái truyền đến, nhưng Lâm Hàn giống như chưa tỉnh, ánh mắt gắt gao khóa chặt tên nỏ phóng tới phương hướng. A. Trong rừng rậm truyền đến một tiếng rất nhỏ kinh nghi, tựa hồ không nghĩ tới cái này tất sát một tiếng lại sẽ thất bại. Ngay sau đó, tiếng bước chân vang lên, năm tên thân mang trang phục màu đen, trên mặt khăn đen, chỉ lộ ra một đôi băng lánh đôi mắt hắn tử, hiện lên hình quạt từ trong rừng cây đi ra, đem hắn ẩn ẩn vây quanh. Một người cầm đầu, trong tay đang bưng một bộ tạo hình tinh xảo quân dụng nỏ, vừa rồi mũi tên kia, hiển nhiên chính là kiệt tác của hắn. Những người này ánh mắt hung lệ, quanh thân tản ra mùi máu tanh nhàn nhạt, hiển nhiên là kinh nghiệm lao đạo sát thủ, tuyệt không phải bình thường sân phỉ. Mệnh vẫn rất cứng rắn cầm đầu nỗ thủ thanh âm khàn khàn, giống như là giấy giáp ma sát, mang theo một tia mèo vờn chuột giống như trêu tức, đáng tiếc, vẫn là phải chết. Lâm Hàn hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, quan tâm quyết hiệu quả để hắn phi tốc phân tích cục thế trước mắt. Năm người, khí tức đều không kém, chí ít cũng là đoán thể cảnh trung hậu kỳ hảo thủ, cầm đầu nỗ thủ, cho hắn áp lực lớn nhất, chỉ sợ đã tiếp cận hậu thiên cảnh. Liều mạng, thập tử vô sinh. Ai phái các ngươi tới? Lâm Hàn mở miệng, thanh âm bởi vì khẩn trương cùng thương thế mà có chút khàn khàn, nhưng cũng không có run rẩy, để cho ta cái chết rõ ràng. Người sắp chết, làm gì hỏi nhiều. Nô thủ cười lạnh một tiếng, phất phất tay, giết hắn, xử lý sạch sẽ. Bên cạnh hắn hai tên người áo đen lập tức rút ra yêu đao, cười gần nhào tới. Đao quang lấp lóe, thẳng đến Lâm Hàn yếu hại, động tác gọn gàng mà linh hoạt, phối hợp an ý tránh cũng không thể tránh. Sống chết trước mắt, Lâm Hàn trong lòng cái kia cố bị đè nén thật lâu chơi liều cũng bị kích phát đi ra. Mẹ nó, vừa đến bàn tay vàng liền muốn xong đời. Nói đùa cái gì? Thể nội cái kia tia ít ỏi nội tức, tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng vận chuyển, không còn là phong thần tối, mà là trong nháy mắt hoán đổi đến tiên dương quyền lộ tuyến. Một cỗ băng lạnh thấu xương khí tức, một cách tự nhiên ngưng tụ với hắn hữu quyền. Đối mặt bên trái bổ tới đao quang, hắn không lùi mà tiến tới, dưới chân lão đảo lại kiên định lạ thường tiến lên trước một bước, hữu quyền đón cái tia sáng như tuyết lưới đao, ngang nhiên đánh ra. Một quyền này, không có kết cấu gì, thậm chí có vẻ hơi vụ bè, hoàn toàn nương tựa theo một cỗ bản năng cùng chơi liều. Nhưng mà, ngay tại hắn nắm đấm bung ra sát na, hô, một cỗ mắt trần có thể thấy hàn khí màu trắng, như là nộ long giống như từ quyền phong phun ra ngoài. Nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên hạ xuống, trong không khí thậm chí ngưng kết ra tinh mịn băng tinh. Cái kia cầm đao người áo đen chỉ cảm thấy một cỗ cực hàn đập vào mặt, động tác không tự chủ được cứng đờ, đao thế cũng theo đó dừng một chút. Trong mắt của hắn hiện lên vẻ hoảng sợ, cái này, đây là võ công gì? Bành! Lâm Hàn nắm đấm, rắn rắn chắc chắc khắc ở lồng ngực của hắn. Không có tiếng vang kinh thiên động địa, chỉ có một tiếng trầm mượn, như là đập nện thịt đông giống như thanh âm. Người áo đen kia vọt tới trước tình thế im bặt mà dừng, cả người như gặp phải trọng kích, hai mắt đống nhiên lồi ra, toàn bệnh tiêm máu. Hắn khó có thể tin túi đầu, nhìn về phía mình ngực. Chỉ gặp chúng quyền chỗ quần áo trong nháy mắt bao trùm lên một tầng xương trắng, đồng thời cấp tốc hướng bốn phía lan tràn. Một cỗ âm hàn không gì sánh được khí kình giống như rắn độc chui vào trong cơ thể của hắn, điên cuồng phá hư kinh mạch của hắn cùng tạng phủ. Ôi, hắn muốn nói điều gì, lại chỉ có thể phát ra ống bê rách giống như thanh âm, khóe miệng tràn ra máu tươi vậy mà mang theo từng tia bụi băng. Bịch. Hắn thẳng tắp hướng ngã sau đi, thân thể cứng ngắc, trên mặt còn lưu lại hoảng sợ cùng vẻ mặt bất khả tư nghị, khí tức đã tuyệt. Một quyền, vẹn vẹn một quyền, một tên đoán thể cảnh hậu kỳ hảo thủ, mất mạng. Toàn trường tĩnh mịch. Ngay cả cái kia cầm đầu nỗ thủ cũng ngây ngẩn cả người, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng một tia không dễ dàng phát giác tham lam. Đây là quyền pháp gì? Lại có như thế quỷ dị hàn băng chi uy. Còn lại ba tên người áo đen, bao quát tên kia vừa mới xuất thủ một người khác, đều vô ý thức dừng bước, kinh nghi bất định nhìn xem Lâm Hàn, lại nhìn xem trên mặt đất cô kia cấp tốc trở nên băng lãnh đồng bạn thi thể. Lâm Hàn chính mình cũng có chút sững sờ, hắn nhìn xem nắm đấm của mình, phía trên còn lượn lờ lấy chưa từng tan hết hàn khí màu trắng. Đây chính là Thiên Xương quyền uy lực. Mặc dù hắn đành phải kỳ hình, không được nó thần, nội lực cũng yếu ớt đến đáng thương, nhưng cho thấy lực sát thương đã khủng bố như thế. Một cỗ sống sót sau hai nạn cũng hỉ, hỗn hợp có lần đầu khống chế lực lượng rung động, xông lên đầu. Nhưng hắn lập tức áp chế xuống, băng tâm quyết thời khắc nhắc nhở lấy hắn, nguy cơ còn chưa giải trừ. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua còn lại bốn tên người áo đen, cuối cùng dừng lại tại cái kia cầm đầu nỗ thủ trên thân, khóe miệng bứt lên một cái băng lãnh, mang theo vài phần ngoan lệ độ cong. Hiện tại, đến tiên người nào? Hắn chủ động bước về phía trước một bước, mặc dù bước chân phù phiếm, sắc mặt tái nhợt, nhưng này cỗ đông nhiên bộc phát ra hỗn hợp có hàn khí cùng sát ý khí thế, lại để cái kia bốn cái trên tay dính đầy máu tươi sát thủ trong lòng cùng nhau run lên. Núi hoang, rừng khô, thiếu niên, anh tả dương đỏ quạt như máu. Thế cục tựa hồ đang trong chốc lát phát sinh vi diệu nghịch chuyển. Chương 4 sơ thí phong mang, quyền đánh chết cường địch. Chương 4 sơ thí phong mang, quyền đánh chết cường địch. Lâm Hàn chính mình cũng bị uy lực của một quyền này kinh sợ. Mặt ngoài nắm đấm truyền đến băng lãnh xúc cảm còn chưa tiêu tán, thể nội cái kia tia yếu ớt nội tức bởi vì vừa rồi bộc phát mà cơ hồ thấy đáy, mang đến đột nhiên trống rông cảm giác. Nhưng mãnh liệt hơn, là một loại nguồn gốc từ bản năng, khống chế lực lượng rút dậy. Đây chính là võ học. Đây chính là có thể quyết định sinh tử lực lượng. Trên mặt đất cố kia cấp tốc bao trùm lên xương trắng thi thể, im lặng nói đáp án. Coi chừng, tiểu tử này có gì đó quái lạ, một tên khác cầm đao người áo đen kinh nghi bất định gầm nhẹ, bước chân vô ý thức về sau rời nửa bước, không còn dám tùy tiện tiến lên. Cái kia quỷ dị hàn khí, đồng bạn trong nháy mắt mất mạng thảm trạng, đủ để cho bất luận cái gì kinh nghiệm phong phú sát thủ sinh ra lòng kiêng kỵ. Cầm đầu nô thủ ánh mắt triệt để âm trầm xuống, vẻ kia tham lam bị sát ý nồng đậm thay thế. Hắn vốn cho là chỉ là bóp chết một con kiến, không nghĩ tới con kiến này có thể bị cắn ngược lại một cái, còn mang theo độc. Cùng tiến lên, đừng cho hắn cơ hội thở dốc, nô thủ nghiêm nghị hạ lệnh, đồng thời lần nữa bưng lên nỏ tay, u lam mũi tên gắt gao khóa chặt Lâm Hàn. Hắn đã nhìn ra, Lâm Hàn khí tức yếu ớt, vừa rồi một quyền kia chỉ sợ đã là nỏ mạnh hết đà, mà lại động tác lạnh nhạt, tinh khiết dựa vào cái kia quỷ dị quyền pháp uy lực. Còn lại ba tên người áo đen liếc mắt nhìn nhau, đè xuống sợ hãi trong lòng, lần nữa hiện lên xếp theo hình tam giác chậm rãi tới gần. Lần này, bọn hắn càng thêm cẩn thận, lưỡi đao nằm ngang ở trước người, ánh mắt gắt gao tiếp cận Lâm Hàn nằm đấm, phòng bị cái kia đáng sợ hàn khí. Áp lực đột nhiên tăng, Lâm Hàn tim đập loạn, băng tâm quyết điên cuồng vận chuyển, ép buộc chính mình tỉnh táo phân tích. Nội lực còn thừa không có mấy, thiên xương quyền nhiều nhất ra lại một quyền, mà lại chưa hẳn có thể đánh trúng. Phong thần thối có lẽ có thể dùng để né tránh, nhưng có thể tránh mấy lần. Bài vân trưởng cần càng thâm hậu nội lực chèo chống, bây giờ căn bản không dùng được. Làm sao bây giờ? Ngay tại hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh thời khắc, trong đầu cái kia băng lánh máy móc âm vang lên lần nữa, kiểm tra đo lường đến ký chủ sơ bộ nắm giữ võ học ứng dụng, mở ra võ học quán chú công năng. Lần đầu vận dụng, tiến hành chiều sâu quán chú dung hợp ông. Một cỗ xa so với trước đó tiếp nhận tin tức lúc to lớn hơn, càng tinh thuần năng lượng, không có dấu hiệu nào từ hắn đan điền chỗ sâu tuôn ra, như là ấm áp nước suối, trong nháy mắt chạy khắp toàn thân. Cỗ năng lượng này cũng không phải là đơn thuần nội lực, càng giống là một loại thuần túy lý giải cùng kinh nghiệm cùng hắn vừa mới học được tam tuyệt võ học cùng băng tâm quyết hoàn mỹ dung hợp. Thiên xương quyền vận kinh pháp môn không còn là cứng rắn bản đồ, mà là hóa thành bắp thịt ký ức, phản phất hắn đã luyện tập trăm ngàn lần, như thế nào đem hàn khí ngưng tụ tại một chút, như thế nào tại quyền thế bên trong ẩn chứa kéo dài không dứt xương kình. Bài vân trưởng thế biến hóa không còn là chịu tượng miêu tả, mà là hóa thành đối với khí lưu cảm giác, phản phất hắn có thể nhìn thấy trưởng phong phất qua quy tích, như thế nào lấy nhỏ nhất lực lượng nhấc lên lớn nhất gợn sóng. Phong thần thối bộ pháp thân pháp không còn là phức tạp khẩu quyết, mà là hóa thành thân thể phản ứng tự nhiên, phản phất hắn trời sinh liền biết được như thế nào mượn nhờ sức gió, như thế nào tại giữa tốc vùng xê dịch chuyển gì, nhanh như quỷ mị. Băng tâm quyết càng là xâm nhập thần hồn, thanh lương chi ý quán thông thức hải, đem ngoại giới hết thể động thái, đối thủ bắp thịt căng cứng, bước chân di động, thậm chí cái kia nỗ thủ bóp có trước nhỏ xíu báo hiệu, đều rõ ràng chiếu rọi trong lòng trên hồ, rõ ràng rành mạch. Đây hết thảy đều tại trong nháy mắt hoàn thành. Người ở bên ngoài xem ra, Lâm Hàn chỉ là thân hình có chút dừng lại, ánh mắt có như vậy sát na thất yêu. Nhưng khi hắn lần nữa dương mắt lúc, cả người khí chất đã khác biệt. Trước đó kinh hoàng cùng không lưu loát rút đi, thay vào đó là một loại băng lãnh, gần như dã thú bình tĩnh. Rõ ràng còn là người kia, lại cho người ta một loại thoát thai hoán cốt cảm giác. Giả thân giả quỷ, bên trái người áo đen kìm nén không được, dẫn đầu phát động công kích, đao quang như giải lụa chém về phía Lâm Hàn eo. Cơ hồ là đồng thời, phía bên phải người áo đen cũng phối hợp lấy vung đao nghiêng gọn, phủ kín hắn né tránh không gian. Chính diện người áo đen thì vận sức chờ phát động, chuẩn bị cho một kích chí mạng. Ba mặt giáp công. Nhưng mà, tại băng tâm quyết chiếu rọi, ba người này động tác quý tích vô cùng rõ ràng. Lâm Hàn động. Hắn không có đón đỡ, cũng không có hướng về sau trốn tránh, nơi đó là tên nọ tốt nhất xạ kích lộ tuyến. Thân thể của hắn như là bị một trận vô hình gió nhẹ lay động, lấy một loại nhìn như khó chịu, kỳ thực kỳ diệu tới đỉnh cao góc độ, hướng phía bên phải có chút xoay tròn. Phong thần thối, bộ phong cho ảnh. Phía bên phải người áo đen chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, nguyên bản tất chúng một đao vậy mà thất bại. Lưỡi đao cơ hồ là sát Lâm Hàn góc áo lướt qua. Hắn lực cũ vừa đi, lực mới chưa sinh, trung môn mở rộng. Không tốt, trong lòng của hắn còi báo động đại tác. Lâm Hàn sao lại bỏ qua cơ hội này? Xoay người đồng thời, bàn tay trái như là xuyên hoa Phật liễu giống như vô thành vô tức ấn ra, nhìn như nhẹ nhàng, không mang theo mảy may khói lửa. Bài vân trưởng, lưu thủy hành vân. Phúc. Trường lực cũng không phải là cương manh cực kỳ, lại mang theo một cô âm nhu thẩm thấu lực, như dòng nước vô cùng bất nhập, trong nháy mắt xâm nhập người áo đen kia thể nội. Người áo đen toàn thân kịch chấn, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều bị cỗ này trường lực quấy đến rời sông lấp biển, một ngụm nịch huyết sông lên cổ họng, cả người lảo đảo hướng về sau ngã xuống, tạm thời đã mất đi sức chiến đấu. Một kích thành công, Lâm Hàn không chút nào dừng lại, mượn bài vân trưởng đẩy ngược chi lực, thân thể giống như quỷ mị phía bên trái bên cạnh trở ra, hiểm lại càng hiểm tránh đi chính diện người áo đen xúc thế đã lâu một cái đâm thẳng. Mà liên tại thân thể của hắn di động quỹ tích bên trên, vừa lúc là cái kia bên trái người áo đen bởi vì một đao thất bại mà thân hình hơi dừng lại trong nháy mắt, nắm bắt thời cơ đến kỳ diệu tới đỉnh cao. Chết. Lâm Hàn trong mắt hàn quang lóe lên, một mực vận sức chờ phát động hữu quyền, mang theo cuối cùng ngưng tụ lại một tia trời xương khí kình, như là độc long xuất động, đánh phía đối phương không có chút nào phòng bị dưới xương sườn. Một quyền này, nhanh, chuẩn, hung ác, càng là bắt lấy hơi thở đối phương chuyển đổi, phòng ngự yếu nhất sát na. Người áo đen kia căn bản không kịp làm ra bất luận cái gì hữu hiệu đó nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia cuốn quanh lấy hàn khí màu trắng năm đấm, tại chính mình trong con mắt cấp tốc phóng đại. Bành! So trước đó trầm hơn im lìm tiếng vang truyền đến. Người áo đen thân thể đột nhiên cong lên, giống một cái bị đun sôi tô mự, hai mắt trong nháy mắt mất đi thần thái. Kinh khủng hàn khí ở trong cơ thể hắn bộc phát, hắn thậm chí có thể nghe được huyết dịch của mình đông kết, kinh mạch vỡ vụn rất nhỏ tiếng vang. Hắn há to miệng, lại không phát ra thanh âm nào, thẳng tắp ngã xuống, bước cái thứ nhất đồng bạn theo gót. Trong chớp mắt, ba người vây kín chi thế bị phá, lùi lại vừa chết. Còn lại tên kia chính diện người áo đen, cùng cách đó không xa nô thủ, tất cả đều hãi nhiên thất sắc. Cái này sao có thể? Thân pháp của hắn, hắn trưởng pháp, còn có cái kia kinh khủng quyền pháp. Đây cũng không phải là một cái vừa mới bị phế ăn chơi thiếu gia có khả năng có. Loại này lâm trận phản ứng, nắm chắc thời cơ, đơn giản giống như là thần kinh bách chiến lao thủ. Bọn hắn làm sao biết, hệ thống chiều sâu quán chú trong phút chốc giao phó Lâm Hàn quý giá võ học kinh nghiệm, mặc dù nội lực vẫn như cũ nông cạn, nhưng vận dụng chi diệu, đã không phải Ngô Hạ A Mông. Siêu. Cầm đầu nô thủ rốt cuộc tìm được cơ hội, tại Lâm Hàn lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh trong nháy mắt, bóp lấy cò súng. Ú Lam mũi tên như là lấy mạng giang độc, bắn về phía Lâm Hàn tim. Một tiếng này, thời cơ xảo trá, tàn nhẫn không gì sánh được. Lâm Hàn vừa toàn lực đánh chết một người, khí tức chính là hỗn loạn thời điểm, mắt thấy đã vô pháp hoàn toàn tránh đi. Nghìn cân treo sợi tóc, băng tâm quyết mang tới cực hạn tỉnh táo, để hắn làm ra lựa chọn chính xác nhất. Hắn cưỡng ép vặn bẹo vòng eo, tránh ra yếu hại, đồng thời tay trái chập ngón tay lại như dao, ngưng tụ lại vừa mới khôi phục yếu ớt nội tức, y theo lấy bài vân trưởng bên trong một cỗ giảm lực xảo kình, hướng về cán tên mặt bên bỗng nhiên một nhóm. Xuy, mũi tên bị hắn cái này xảo diệu một nhóm, phương hướng hơi lệch, nhưng vẫn như cũ mang theo lực lượng khổng lồ, hung hăng quán xuyên cánh tay trái của hắn. Toàn tâm đau nhức kịch liệt truyền đến, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ ống tay áo. Nhưng mà, Lâm Hàn chỉ là kêu lên một tiếng đau đớn, mượn mũi tên trùng kích lực đạo, dưới chân phong thần thối bộ pháp lại dương, thân hình hướng về sau nhanh chóng tối lui, trong nháy mắt cùng cuối cùng tên kia cầm đao người áo đen cùng nỗ thủ kéo ra mấy trượng khoảng cách. Hắn quỳ một chân trên đất, tay phải che máu chảy ồ ạt cánh tay trái, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh, miệng lớn thở hổn hển. Liên tục bộc phát, nội lực hao hết, lại thêm trên cánh tay trọng thương, hắn đã đến cực hạn. Nhưng hắn liền như thế ngẩng đầu, nhuốm máu trên gương mặt, một đôi mắt lại sáng đến dọa người, ánh mắt lạnh như băng như là bắc cương nhất lạnh thấu xương hàn phong, đảo qua còn sót lại hai tên địch nhân. Cái kia nỗ thủ bưng nỏ, ngón tay giam ở trên cò súng, lại chậm chạp không có bắn ra mũi tên thứ hai. Hắn nhìn xem Lâm Hàn ánh mắt lạnh như băng kia, nhìn nhìn lại trên mặt đất hai bộ phúc xương thi thể, cùng cái kia tạm thời mất đi chiến lược đồng bạn, thấy lạnh cả người không tự chủ được từ đáy lòng dâng lên. Tiểu tử này, quá tà môn. Lâm Hàn liếm liếm môi khô khốc, hỗn hợp có mồ hôi cùng huyết thủy hương vị, mang theo một cỗ dị sắt giống như thanh mặt. Hắn nhếch môi, lộ ra một cái nhuốm máu, mang theo vài phần điên cuồng cùng đùa cợt dáng tươi cười. Hiện tại, các ngươi còn cảm thấy có thể tùy tiện giết ta sao? Trong núi hoang, tà dương triệt để chìm vào đường chân trời, cuối cùng một tia ánh chiều tà đem thiếu niên thân ảnh kéo đến rất dài, nổi bật thi thể trên đất cùng ngưng kết máu tươi, cấu thành một bức tàn khốc mà quỷ dị bức tranh. Còn đứng lấy hai tên sát thủ, lại nhất thời không dám lên trước. Chương 5 thần binh trên trời rơi xuống, sơ ngộ đao quyết chương 5 thần binh trên trời rơi xuống, sơ ngộ đao quyết Lâm Hàn quỳ một chân trên đất, cánh tay trái truyền đến đau nhức kịch liệt cùng thể nội gần như khô kiệt cảm giác trống rỗng, giống như nước thủy triều đánh thẳng vào ý chí của hắn. Máu tươi thuận đầu ngón tay nhỏ xuống tại khô héo trên cây cỏ, choán mở từng đóa chói mắt đỏ sậm. Hắn miệng lớn thở hào hẹn, mỗi một lần hấp khí đều dính dấp toàn thân đau xót, trước mắt trận trận biến thành màu đen. Băng tâm quyết như cùng ở tại trong cuồng phong bạo vũ chập chờn ánh đến, nỗ lực duy trì lấy hắn linh đài cuối cùng một tia thanh minh. Hắn biết, chính mình đã là nỏ mạnh hết đà, vừa rồi cái kia phiên bộ phát cùng né tránh, cơ hồ ép khô hắn vừa mới lấy được tất cả tiềm lực. Đối diện, còn sót lại hai tên sát thủ, cái kia cầm nỏ đầu lĩnh cùng một tên sau cùng cầm đao người áo đen, hiển nhiên cũng nhìn ra suy yếu của hắn. Cầm đao người áo đen trên mặt sợ hãi chưa tiêu, nhưng lại xen lẫn một tia ngoan lệ, hắn nắm chặt đao, ánh mắt tại Lâm Hàn đổ máu cánh tay cùng trên khuôn mặt tái nhợt băn khoăn, tựa hồ đang phán đoán hắn còn có thể chống bao lâu. Mà cái kia nỗ thủ, ánh mắt thì càng thêm âm trầm khó dò. Hắn chậm rãi di động tới tên nọ chỉ hướng, không còn nhắm chuẩn yếu hại, mà là khóa chặt Lâm Hàn tứ chi. Hắn đang thử thăm dò, cũng đang tìm kiếm một cái tuyệt đối ổn thỏa, có thể phế bỏ Lâm Hàn năng lực phản kháng góc độ. Lâm Hàn trên thân cái kia quỷ dị võ học, để hắn đã kiêng kỵ lại tham lam, bắt sống giá trị hiển nhiên càng lớn. Tiểu tử, từ bỏ đi nỗ thủ thanh âm mang theo một loại mèo vờn chuột giống như tàn nhẫn, ngoan ngoãn nói ra ngươi vừa rồi dùng quyền pháp bí tịch, ta có thể cho ngươi một thông khoái. Lâm Hàn giật giật khoe miệng, muốn cười, lại kiên động vết thương, biến thành một tiếng kiềm chế ho khan. Hắn ngẩng đầu, mồ hôi hòa với huyết thủy từ thái dương trượt xuống, ánh mắt nhưng như cũ giống tôi băng đao. Muốn chính mình tới bắt ta, thanh âm của hắn khàn khàn đến lợi hại, lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ của cường. Nỗ thủ trong mắt hàn quang lóe lên, sắc ý phun trào, ngu xuẩn mất khôn, đánh gãy tay chân của hắn. Cầm đao người áo đen tuân lệnh, gầm nhẹ một tiếng, lần nữa nhào tới. Lần này hắn càng thêm coi chừng, đao quang lấp lóe, không rời Lâm Hàn hai tay cùng hai chân, hiển nhiên là muốn trước phế bỏ hắn hành động năng lực. Lâm Hàn con ngươi co bảo, thể nội giống tuyết, phong thần thối bộ pháp tinh diệu nữa, không có nội lực chèo chống cũng như vô căn chi bình. Hắn cắn chặt răng, chuẩn bị liều mạng lại bị thương nặng, cũng muốn dùng sau cùng khí lực cho đối phương lưu lại điểm ký hiệu. Ngay tại cái này vạn phần nguy cấp trước mắt, đốt kiểm tra đo lường đến ký chủ mãnh liệt chiến ý cùng nguy cơ sinh tử, phù hợp thần binh điều kiện nhận chủ. Tuyết ẩm cùng đao, giải phong. Ông từng tiếng càng phản phất đến từ viễn cổ sông băng chỗ sâu bù bù, không hề có điểm báo trước tại đầu góc hắn chỗ sâu nổ vang. Ngay sau đó, một cỗ xa so với trước đó võ học quán chú càng thêm bàn bạc, càng thêm băng lãnh năng lượng, như là vỡ đê dòng lũ, đột nhiên từ hắn ý thức chỗ sâu bạo phát đi ra. Cỗ năng lượng này cũng không phải là ấm áp, mà là cực hạn băng hàn, lại cũng không thương hắn mảy may, ngược lại như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa giống như, trong nháy mắt tràn vào hắn gần như khô cạn kinh mạch. Nguyên bản khô kiệt nội tức, tại cỗ này băng hàn năng lượng rót vào bên dưới, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục lớn mạnh, thậm chí so trước đó thời kỳ toàn thịnh còn muốn cô đọng, hùng hồn mấy lần. Cánh tay trái miệng vết thương truyền đến đau nhức kịch liệt, cũng bị một cỗ thanh lương chi ý bao trùm, đổ máu lại chậm rãi ngừng. Nhưng cái này còn không phải kinh người nhất. Theo cỗ năng lượng này bộc phát, một thanh toàn thân sáng như tuyết, tạo hình phong cách cổ xưa, lưới dao lưu chuyển lên xâm nhiên hàn mang trường đao hư ảnh, tại trong ý thức hải của hắn triệt để ngưng thực, phản phất cùng hắn linh hồn thành lập một loại nào đó huyền diệu liên hệ. Trên thân đao mơ hồ có đông tuyết đường vân hiện hiện, tản ra tuyên cổ bất hóa hàn ý tuyết ẩm cùng đao. Cũng không phải là lấy thực thể xuất hiện, mà là lấy một loại sen vào hư thực ở giữa binh phách hình thái, cùng hắn linh hồn ràng buộc. Cùng lúc đó, một bộ tên là Ngạo Hàn Lục Quyết Bá Đạo Đao Pháp khẩu quyết, vận kinh pháp môn, như là bản năng giống như là cấn tại trí nhớ của hắn chỗ sâu. Thức thứ nhất, kinh hàn thoáng nhìn yếu quyết, càng là vô cùng rõ ràng. Đây hết thể biến hóa đều ở trong chớp mắt hoàn thành. Tại ngoại giới xem ra, ngay tại cái kia cầm đao người áo đen lưới đao sắp chạm đến Lâm Hàn cánh tay phải trong nháy mắt, vì trên mặt đất Lâm Hàn, trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ lạnh thấu xương đến cực điểm hàn khí. Cỗ hàn khí kia cũng không phải là trước đó thiên xương quyền như vậy ngưng tụ tại quyền, mà là lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phía ẩm vang quyết tán. Trong không khí trình độ trong nháy mắt ngưng kết thành tinh mịn băng tinh, mặt đất thậm chí bao trùm lên một tầng thật mỏng sương trắng. Đánh tới cầm đao người áo đen đứng núi chịu sào, chỉ cảm thấy một cỗ khó mà hình dung hàn ý trong nháy mắt xuyên thấu hắn quần áo, thẳng xâm cốt tủy, để hắn run lên vì lạnh, động tác không tự chủ được chậm nửa nhịp. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, hàn khí này so vừa rồi quyền pháp càng kinh khủng. Mà Lâm Hàn, ngay tại hàn khí này bộc phát đồng thời, bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Trong cặp mắt của hắn, phản phất có hai đóa băng diễm đang thiêu đốt, băng lãnh, thuần túy, không mang theo một tia nhân loại tình cảm. Nguyên bản hư nhược khí tức quét sạch sành sanh, thay vào đó là một loại nghiêm nghị không thể xâm phạm sắc bén. Hắn không có né tránh, cũng không có ra quyền. Chỉ gặp hắn tay phải hư nắm, phản phất bắt lấy một loại nào đó vô hình đồ vật, lập tức, đối với cái kia chém vào mà đến yêu đao, đón cái kia lạnh thấu xương đao quang, vô cùng đơn giản, từ trên xuống dưới, một cái chẻ dọc. Bộ một phát này, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, thậm chí có vẻ hơi vụ vẻ, tựa như tiểu phu trẻ tuổi. Nhưng mà, ngay tại cánh tay hắn bung lên quỹ tích bên trên, một thanh hoàn toàn do sâm bạch hàn khí ngưng tụ mà thành, dài đến 4 thước hư hào đao ảnh, đột nhiên hiện hiện. Đao ảnh ngưng động như thực chất, lưỡi dao chỗ hàn quang lưu chuyển, nhiệt độ chung quanh tại thời khắc này chợt hạ xuống đến điểm đóng băng phía dưới. Ngạo Hàn Lục Quyết thức thứ nhất, kinh hàn thoáng nhìn. Đao ý như kỳ danh, nhanh, lại lạnh. Cái kia cầm đao người áo đen chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang lóe lên, một cỗ đông lạnh triệt linh hồn cảm giác nguy cơ để hắn toàn thân lông tơ dựng thẳng. Hắn muốn biến chiêu, muốn lui lại, lại phát hiện chính mình phản phất bị cái kia cỗ vô hình hàn ý đông kết tư duy cùng động tác. Không, hắn chỉ tới kịp phát ra một tiếng ngắn ngủi mà tuyệt vọng gào thét. Suy, không có sắt thép va chạm tiếng vang, chỉ có một tiếng cực kỳ nhỏ, như là dao nóng cắt qua mỡ bỏ giống như thanh âm. Chôi kia do tinh cương chế tạo yêu đao, tại cùng hàn khí đao ảnh tiếp xúc trong nháy mắt, như là giấy đồng dạng, bị từ đó một phân thành hai. Chỗ đứt bóng loáng như gương, bao trùm lấy một tầng thật dày băng xương. Đao ảnh thế đi không giảm, nhẹ nhàng lướt qua người áo đen thân thể. Người áo đen duy trì đánh ra trước cùng vung đao tư thế, đứng thẳng bất động ngay tại chỗ. Ánh mắt của hắn ngưng kết, tràn đầy cực hạn sợ hãi cùng khó có thể tin. Một đạo tinh tế tơ máu từ mi tâm của hắn bắt đầu, trực tiếp hướng phía dưới lan tràn. Sau một khắc, thân thể của hắn từ đó chỉnh tề đất nứt mở, hướng về hai bên phải trái nghiêng ngả đi. Miệng vết thương không có máu tươi dâng trào, tất cả huyết dịch, nội tạng đều tại tiếp xúc đao ảnh trong nháy mắt bị triệt để băng phong. Hai nửa thi thể rơi xuống đất, phát ra trầm muộn phốc phốc âm thanh, phản phất rất bể hai khối hình người băng điêu. Yên tĩnh như chết. Ngay cả gió tựa hồ cũng đình chỉ lưu động, chỉ còn lại có cái kia tràn ngập không tiêu tan thấu xương hàn ý, cùng trên mặt đất cố kia bị một phân thành hai băng phong thi thể, im lặng nói vừa rồi một đao kia khủng bố. Tên kia cầm nỏ đầu lĩnh, bưng tên nỏ tay cứng lại ở giữa không trung, trên mặt tàn nhẫn cùng tham lam sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là sợ hãi vô ngần cùng hãi nhiên. Hắn há to miệng, trong cổ họng phát ra khanh khách tiếng vang, lại một chữ cũng nói không ra. Đao khí, ngưng khí thành lưỡi đao. Cái này, đây ít nhất là tiên tiên cao thủ mới có thể miễn cưỡng chạm đến cảnh giới, mà lại đao pháp kia bên trong ẩn chứa cực hạn hàn ý, đơn giản chưa từng nghe thấy. Hắn nhìn xem Lâm Hàn cái kia hư cầm tay phải, cùng cái kia chậm rãi tiêu tán hàn khí đao ảnh, một cỗ khí lạnh từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Hắn rốt cuộc minh bạch, chính mình trêu chọc phải một con quái vật dạng gì. Đây cũng không phải là phổ thông võ học bí tịch, đây càng giống như là trong truyền thuyết thần binh nhận chủ, truyền thừa từ thượng cổ tuyệt thế đao pháp. Trốn, nhất định phải lập tức trốn. Nhiệm vụ gì, cái gì tham lam, tại thực lực tuyệt đối cùng trước mặt tử vong, đều không đáng nhắc lên. Nỗ thủ cơ hồ là bằng vào bản năng, đột nhiên quay người, đem thi triển khinh công đến cực hạn, như là con thỏ con bị giật mình giống như hướng về chỗ rừng sâu điên cuồng bỏ tới. Hắn thậm chí không dám quay đầu, sợ chậm hơn một cái trước mắt, cái kia đạo kinh khủng hàn khí đao ảnh liền sẽ từ phía sau lưng đem hắn đồng dạng một phân thành hai. Lâm Hàn đứng tại chỗ, nhìn xem cái kia nỗ thủ chật vật chạy trốn bóng lưng, cũng không có truy kích. Hắn chậm rãi buông xuống hư cầm tay phải, cái kia ngưng thực hàn khí đao ảnh sớm đã tàn đi. Hắn cúi đầu nhìn một chút bàn tay của mình, trong lòng bàn tay, phản phất còn lưu lại một tia tuyết ẩm cùng đao binh phách truyền đến băng lãnh xúc cảm. Một cỗ thật sâu cảm giác mệt mỏi của tới, nhưng càng nhiều, là một loại khó nói nên lời rung động cùng minh ngộ. Đây chính là tuyết ẩm cùng đao lực lượng. Đây chính là Ngạo Hàn Lục Quyết uy lực. Hắn hít thật sâu một hơi băng lãnh không khí, cảm thụ được thể nội mặc dù vẫn như cũ không tính hùng hậu, nhưng còn xa so trước đó tinh thuần cô đọng băng hàn nội lực. Cánh tay trái vết thương mặc dù vẫn như cũ đau đớn, nhưng đã không còn đáng ngại. Hắn đi đến cái kia bị đánh thành hai nửa bên cạnh thi thể, yên lặng nhìn thoáng qua, lập tức bắt đầu cấp tốc quét dọn chiến trường. Từ mấy tên người áo đen trên thân, hắn tìm ra một chút tán toái ngân lượng, kim xăng dược, cùng mấy khối tiểu dáng thống nhất, không có bất kỳ cái gì tiêu ký thiết bài màu đen. Hắn sẽ có dùng đồ vật thu hồi, ánh mắt nhìn về phía nô thủ chạy trốn phương hướng, ánh mắt băng lãnh. Chẳng cần biết ngươi là ai phái tới. Món nợ này, ta nhớ kỹ. Nói xong, hắn không còn lưu lại, phân biệt một chút phương hướng, kéo lấy vẫn như cũ có chút mỏi mệt nhưng đã tràn ngập hy vọng thân thể, từng bước một, kiên định hướng về Bắc Cương Thiên Phong thành phương hướng đi đến. Trời chiều triệt để đắm chìm, màn đêm bắt đầu giáng lâm. Sơn lâm yên tĩnh như cũ, chỉ có cái kia mấy cố dần dần bị bóng đêm nuốt hết thi thể, chứng minh nơi này vừa mới phát sinh qua một trận như thế nào kinh tâm động phách lịch chuyển. Chương 6 băng tâm luyện thần, mới vào đoán thể chương 6 băng tâm luyện thần, mới vào đoán thể bóng đêm như mực, sơn lâm yên tĩnh. Lâm Hàn kéo lấy mỏi mệt không chịu nổi thân thể, chậm rãi từng bước ở trong hắc ám tiến lên. Hắn không biết đám người áo đen kia phải chăng còn có đồng bọn, không dám ở nguyên địa dừng lại, chỉ có thể bằng vào ánh sao yếu ớt, tận khả năng hướng bắc, rời xa mảnh kia nhuốm máu khe núi. Cánh tay trái vết thương trải qua tuyết ẩm cùng đao hàn khí băng phòng, đổ máu sớm đã ngừng, nhưng này cô xuyên qua tính đau nhức kịch liệt vẫn như cũ trận trận truyền đến, nhắc nhở lấy hắn vừa rồi trận kia liều mạng tranh đấu thảm liệt. Thể nội tân sinh băng hàn nội lực ở trong kinh mạch chậm rãi chảy xuôi, mặc dù xua tán đi một chút mỏi mệt, nhưng cũng mang đến một loại xa lạ tràn đầy cảm giác, cần thời gian để thích ứng cùng khống chế. Không biết đi được bao lâu, thẳng đến hai chân như là rót chỉ giống như nặng nghề, hô hấp cũng như ống bê rách giống như gấp rút, hắn mới tại một chỗ cản gió nham thạch to lớn phía sau, tìm tới cái miễn cưỡng có thể dùng thân chỗ lom xuống. Hô hắn dựa lưng vào băng lãnh thô ráp với đá, chậm rãi trượt ngồi trên mặt đất, cơ hồ là sủi lơ xuống tới. Căng cứng thần kinh một khi lỏng, bài sơn đảo hải mỏi mệt cùng đau đớn liền cuốn tới, để hắn liên động một ngón tay đều cảm thấy phí sức. Gió đêm thổi qua, mang theo lạnh lẽo thấu xương, để hắn sợ run cả người. Hắn lục lọi từ trong ngực móc ra từ người áo đen trên thân tìm kiếm tới kim sắc dược, nhịn đau, vụ bề rơi tại cánh tay trái trên vết thương. Thuốc bột chạm đến da thịt, mang đến một trận nhói nhói, lập tức hóa thành từng tia thanh lương. Làm xong đây hết thảy, hắn tựa ở trên vách đá, nhìn qua khe nham thạch khe hở bên ngoài mảnh kia chợt hẹp, tô điểm lấy mấy quả hàn tinh bầu trời đêm, trong lòng ngũ vị tạp trần. Xuyên qua, phế truất, truy sát, tuyệt cảnh, hệ thống, phản sát. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, nhân sinh của hắn đã trải qua nghiêng trời lệch đất kỳ biến. Từ một cái cẩm y ngọc thực thế tử, biến thành một cái chạy trốn đến tận đâu biên thủy tiểu tốt. Nếu như không phải trong đầu hệ thống, cùng cái kia mấy môn thần công tuyệt học chân thật bất hư tồn tại lấy, hắn cơ hồ muốn coi là đây là một trận hoang đường ác mộng. Sống sót hắn tự lẩm bẩm, ra ra Lâm Chiến Thiên cặp kia phức tạp mà quyết tuyệt con mắt phảng phất lại đang trước mắt hiện lên. Còn có phúc ba tấm vải kia đầy nếp nhăn, tràn ngập lo lắng mặt, cùng cái kia mấy khối mang theo nhiệt độ cơ thể tán toái ngân lượng. Một tia ấm áp hòa với chua xót, tại băng lãnh đáy lòng tràn ra. Hắn không thể chết. Chí, không có khả năng cứ như vậy bất tức chết tại Hoàng Sơn giã linh này. Muốn sống sót, muốn nắm giữ vận mệnh của mình, nhất định phải có đầy đủ lực lượng. Mà dưới mắt, cái này vừa mới lấy được lực lượng, còn quá mức yếu đất, quá mức không bị khống chế. Nghĩ tới đây, hắn miễn cưỡng lên tinh thần, vứt bỏ tạp niệm. Việc cấp bách là mau chóng khôi phục thương thế, cũng quen thuộc thân này đột nhiên xuất hiện lực lượng. Hắn đầu tiên nghĩ đến là băng tâm quyết. Môn tâm pháp này tại hắn bị tập kích lúc cho thấy hiệu quả kinh người, không chỉ có thể chấn định tâm thần, càng có thể tăng lên cảm giác, liệu trước tiên cơ. Có lẽ nó đối với chữa thương cùng nội tức điều trị cũng có hiệu quả. Hắn hai mắt nhắm lại, nhớ lại băng tâm quyết khẩu quyết, tâm như băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi, vạn biến còn định, thần di khí tình ý niệm chìm vào thức hải, thử nghiệm dẫn đạo cái kia băng hàn nội tức, ý theo tâm pháp ghi lại lộ tuyến chậm rãi vận chuyển. Mới đầu nội tức như là không nghe sai khiến ngựa mang, tại kinh mạch bị tổn thương bên trong mạnh mẽ đâm tới, mang đến trận trận nhói nhói. Nhưng hắn nương tựa theo sau khi xuyên biệt cứng cỏi rất nhiều ý chí lực, cùng băng tâm quyết bản thân mang tới thanh lương ý cảnh, cưỡng ép ổn định tâm thần, một lần lại một lần dẫn đạo, trấn an. Không biết qua bao lâu, cái kia tiên nội tức rốt cục trở nên ôn thuận một chút, bắt đầu dọc theo đặc biệt lộ tuyến, như là như suối chảy róc rách lưu động. Chuyện kỳ diệu phát sinh. Theo băng tâm quyết vận chuyển, hắn cảm giác ý thức của mình phảng phất thoát ly hạ thân thể thống khổ cùng mệt, lơ lửng tại một cái không minh, tiên tính thế giới. Tiếng đồn của ngoại giới, côn trùng kêu vang trở nên cực kỳ xa xôi, mà trong cơ thể tình huống lại rõ ràng chiếu rọi tại tâm bên trong, bị hao tổn kinh mạch héo rút, tắc nghẽn, nội tức chảy xuôi quy tích, thậm chí cánh tay trái miệng vết thương nhỏ xíu cơ bắp lúc nhích cùng dược lực tan ra cảm giác, đều trở nên rõ mồn một trước mắt. Tại loại này kỳ lạ nội thị trạng thái dưới, hắn dẫn dắt đến cái kia ẩn chứa yếu ớt sinh cơ băng hàn nội tức, cẩn thận từng ly từng tí tầm bổ, khơi thông lấy kinh mạch bị tổn thương, gột rửa lấy miệng vết thương ứ trệ. Quá trình chậm chạp mà cẩn thận, cần cực lớn kiên nhẫn. Mồ hôi lần nữa từ hắn cái trán chảy ra, nhưng không còn là bởi vì thống khổ cùng sợ hãi, mà là tinh thần cao độ tập trung mang tới tiêu hao. Thời gian một chút xíu trôi qua, cùng ngày bên cạnh nổi lên một tia ngân bạch sắc, Lê Minh sắp xảy ra lúc, Lâm Hàn rốt cục chậm rãi mở mắt. Một vòng khó mà che giấu kinh hỉ trong mắt hắn hiện lên. Vẹn vẹn một đêm tu luyện, hiệu quả lại ngoài ý liệu tốt. Cánh tay trái vết thương đau đớn đã đại giảm, chỉ còn lại có một chút nhức mỏi, vết thương kết vảy tốc độ cũng viễn siêu mong muốn. Càng quan trọng hơn là, hắn cảm giác đến chính mình cái tia nguyên bản yếu ớt nội tức, tại băng tâm quyết vận chuyển bên dưới, không chỉ có trở nên càng thêm cô đọng, điều khiển tùy tâm, tổng lượng giống như hồ tăng trưởng một kia. Mặc dù cực kỳ bé nhỏ, lại là một cái thật sự tiến bộ. Mà lại, hắn cảm giác được một cách rõ ràng, thân thể của mình tựa hồ cũng phát sinh một chút biến hóa. Một đêm chưa ngủ mỏi mệt tiêu tán hơn phân nửa, toàn thân đau nhức giảm bớt, toàn thân phảng phất bị gột rửa qua bình thường, lộ ra một loại nhẹ nhàng cảm giác. Mang ra tựa hồ cứng cáp hơn, xương cốt cũng càng thêm chặt chẽ. Cái này chính là đoán thể cảnh cảm giác sao? Nguyên chủ Lâm Phong mặc dù hoàn cố, nhưng cũng dựa vào dược vật đắp lên, miễn cưỡng đạt đến đoán thể cảnh sơ kỳ. Nhưng Lâm Hàn có thể cảm giác được, chính mình thời khắc này trạng thái, xa so với trong trí nhớ nguyên chủ cái kia phủ phiếm đoán thể sơ kỳ muốn vững chắc, cường hãn được nhiều. Đây mới thực là thông qua tự thân tu luyện, dẫn động nội tức rèn luyện thân thể mang tới tăng lên. Đốt. Ký chủ thành công vận chuyển băng tâm quyết tiến vào chiều sâu trạng thái tu luyện, sơ bộ rèn luyện thân thể. Cảnh giới tăng lên, bước vào đoán thể cảnh trung kỳ. Ban thưởng, băng tâm quyết độ thuần thục tăng lên mức nhỏ, linh giác cảm giác tăng cường. Hệ thống thanh âm nhắc nhở hợp thời vang lên, ấn chứng cảm thụ của hắn. Đoán thể cảnh trung kỳ. Lâm Hàn nắm chặt lại quyền, cảm thụ được thể nội cái kia mặc dù vẫn như cũ không tính cường đại, lại như cánh tay sai sử, mang theo lệnh thấu xương hàn ý nội tức, một cỗ trước nay chưa có lòng tin tự nhiên sinh ra. Hắn đứng người lên, hoạt động một chút gân cốt, thể nội truyền đến một trận rất nhỏ, như là giang đậu giống như tiếng nổ đùng đoàng, đó là khí huyết thông suốt, gân cốt cùng vang lên dấu hiệu. Cánh tay trái hoạt động cũng cơ bản không ngại. Đón mặt trời mới mọc, hắn hít một hơi thật sâu thanh lãnh không khí, chỉ cảm thấy lòng dạ khoáng đạt, hôm qua khói mù cùng sợ hãi bị đuổi tản ra hơn phân nửa. Con đường phía trước vẫn như cũ hung hiểm, Thiên Phong Thành cũng không phải đất lành. Nhưng hắn đã không còn là cái kia tay trói gà không chặt, chỉ có thể mặc cho người làm thịt phế thế tử. Hắn có được hệ thống, có được phong vân tuyệt học, càng có được một viên tại trong tuyệt cảnh ma luyện ra, băng tâm quyết thủ hộ dưới cứng cỏi chi tâm. Thiên Phong Thành. Cẩm Ý Liễu vệ tiểu kỳ hắn thấp giọng nhớ tới hai cái này từ, khóe miệng có chút câu lên một vòng lạnh lẽo độ cong, ta tới. Sửa sang lại một chút tổn hại quần áo, đem tìm kiếm tới tiền bạc cùng khối thiết bài màu đen kia tiếp thân dấu kỹ, Lâm Hàn phân biệt một chút phương hướng, lần nữa bước lên hành trình. Bước chân so đêm qua trầm ổn rất nhiều. Chương 7 sơ đến Thiên Phong, Bách Hộ làm khó dễ chương 7 sơ đến Thiên Phong, Bách Hộ làm khó dễ lại buôn ba mấy ngày, vượt qua cuối cùng một đạo hoang vu trên núi, một mảnh tối tăm mở mịt thổ thành hình dáng, rốt cục xuất hiện tại tầm mắt cuối cùng. Tường thành không cao lắm, do đắp đất cùng đá vụn lũy thế mà thành, không ít địa phương đều lộ ra pha tạp vết tích, vài lần phai màu cờ xí tại đầu tường hữu khí vô lực rũ cục lấy. Cửa thành người đi đường thưa thớt, mấy người mặc cũ nát giáp da binh sĩ núp ở trong cổng to bò, lười biếng đánh giá người ra vào chạy, ánh mắt đục ngầu, mang theo một loại vùng đất biên thủy đặc thù chết lặng. Nơi này chính là Thiên Phong Thành. Đại Hạ Bắc Cương vô số không đáng chú ý biên thành một trong, cũng là hắn Lâm Hàn tương lai một đoạn thời gian rất dài cần cắm rễ, hoặc là nói, dãy rủa cầu tồn địa phương. So với kinh thành phồn hoa giống như gấm, ngựa xe như nước, cảnh tượng trước mắt chỉ có thể dùng hoang vu cùng rách nát để hình dung. Trong không khí tràn ngập bụi đất, da súc phân và nước tiểu cùng một loại nào đó như có như không mùi gì sắt hỗn hợp lại cùng nhau phức tạp khí tức. Lâm Hàn Lâm Phong giật giật trên thân món kia càng thêm rách dưới, dính đầy bụi đất áo tù nhân, nó hiện tại càng giống một khối miễn cưỡng che đậy thân thể vải rách, cất bước hướng cửa thành đi đến. Dừng lại. Làm cái gì? Một người lính đinh xoải bước một bước, lười nhác đối lại ở hắn, ánh mắt tại trên mặt hắn cùng trên quần áo đảo qua, mang theo không che giấu chút nào ghét bỏ. Tại Hạ Lâm Hàn, phụ mệnh đến đây Thiên Phong Thành Cẩm Y Liễu vệ sở bảo đến. Lâm Hàn bình tĩnh mở miệng, thanh âm bởi vì lặn lội đường xa mà khàn khàn, lại lộ ra một cố không thể nghi ngờ trấn định. Hắn sờ tay vào ngực, lấy ra phần kia nhiều nếp nhăn, lại che kín kinh thành Cẩm Y Liễu vệ nha môn đại ấn điều lệnh văn thư. Cái kia binh sĩ nghe chút Cẩm Y Liễu vệ ba chữ, trong ánh mắt đục ngầu hiện lên một tia không dễ dàng phát giác kiêng kỵ, nhưng nhìn thấy hắn bộ này bộ dáng chật vật, cái kia tia kiêng kỵ lại rất nhanh bị hoài nghi thay thế. Hắn tiếp nhận văn thư, lật qua lật lại nhìn mấy lần, hắn mặc dù biết chữ không nhiều, nhưng này đỏ tươi đại ấn không giả được. Sách mới tới tiểu kỳ, binh sĩ bĩu môi, đem văn thư nhét về Lâm Hàn trong tay, ngựa khí không thể nói cung kính, cũng là thu liễm một chút lãnh đạo, tiện tay hướng trong thành một chỉ, thuận đầu này đường lớn đi thẳng, nhìn thấy cửa ra vào có trấn sát thạch thú sân nhỏ chính là phá điểm, tốt nhận. Đa tạ. Lâm Hàn thu hồi văn thư, không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp đi vào trong thành. Thiên Phong Thành bên trong cảnh tượng, so bên ngoài nhìn càng thêm không chịu nổi. Khu phố chật hẹp, lộ diện cái hố, hai bên phòng ốc thấp bé như lệch, phần lớn là dùng bùn đất cùng đầu gỗ dựng. Người đi đường mặt có món ăn, ánh mắt cảnh giác. Ngẫu nhiên có mặc phi ngư phục, vác lấy tú xuân đao cầm y liễu vệ đi qua, người đi đường đều né tránh cúi đầu, trong ánh mắt hôn tạm sợ hãi cùng chán ghét. Không khí nơi này, kiềm chế mà căng cứng. Thuận đường lớn đi ước chừng thời gian một nén nhang, quả nhiên thấy một chỗ hơi có vẻ khác biệt sân nhỏ. Tường viện so nhà khác hơi cao, dùng cũng là gạch xanh, chỉ là rất nhiều tấm gạch đã phong hóa vỡ vụn. Hai tôn điêu khắc thô ráp, che kín vết bẩn thạch thú ngồi xổm ở cửa ra vào, miễn cưỡng có thể nhìn ra là giải trai bộ dáng, đây cũng là Cẩm Y Liễu vệ biểu tượng, trấn sát thạch thú. Cửa viện mở rộng ra, bên trong lần ẩn truyền đến ồn ào cùng một cỗ rượu kém chất lượng khí hỗn hợp hương vị. Lâm Hàn sửa sang lại tâm thần, cất bước đi vào. Sân nhỏ không nhỏ, nhưng mười phần lộn xộn. Trong góc chất đống tổn hại giá binh khí cùng mấy cái vỏ rượu không, mặt đất vết bẩn, mấy mảnh khô héo lá cây trong gió đánh lấy xoáy mà. 7-8 cái mặc cũ nát phi ngư phục hắn tử, chính ngồi vây quanh trong sân bên cạnh cái bàn đá, lớn tiếng la hét bẩn tù tì uống rượu, từng cái sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt mê ly. Nhìn thấy Lâm Hàn người xa lạ này tiến đến, mà lại chật vật như thế, tiếng ồn nào hơi chỉ trệ, mấy đạo mang theo xem kỹ, khinh miệt cùng tò mò ánh mắt đồng loạt rơi vào trên người hắn. Cho ăn. Ở đâu ra ăn mày? Biết đây là địa phương nào sao? Lan ra ngoài, một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn, ôm ngực trắng hán, phun mùi rượu quát lớn. Lâm Hàn ánh mắt bình tĩnh đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào bàn đá chủ vị cái kia duy nhất coi như mặc chỉnh tề, sắc mặt hơi đen, ánh mắt mang theo vài phần khôn khéo cùng điều căng hán tử trung niên trên thân. Căn cứ nguyên chủ điểm này đáng thương quan trường ký ức, người này hẳn là nơi này đầu nhi, Bách hộ Triệu Thiên Xuyên. Hắn không để ý đến tráng hán kia, đi thẳng tới Triệu Thiên Xuyên trước mặt, lần nữa lấy ra điều lệnh văn thư, có chút không người, ti chức Lâm Hàn, phục lệnh đến đây báo đến, tham kiến Bách hộ đại nhân. Tư thái thả đầy đủ thấp. Triệu Thiên Xuyên chậm rãi buông xuống trong tay chén rượu, mí mắt cúi xuống, tiếp nhận văn thư, tùy ý lướt qua, nhếch miệng lên một vòng ý vị không rõ đường cong. Lâm Hàn, hắn kéo dài ngữ điệu, thanh âm mang theo một loại ở trên cao nhìn xuống xem kỹ, kinh thành tới. Phạm vào chuyện gì mà bị đẩy đi đến chúng ta địa phương cấp chim cũng không có này a? Lời này hỏi được cực kỳ vô lễ, mang theo không che giấu chút nào tìm hiểu cùng kinh thị. Trong viện mặt khác cẩm y liễu vệ cũng đều dựng lên lỗ tai, mang trên mặt xem kịch vui thần sắc. Lâm Hàn trong lòng cười lạnh, trên mặt lại bất động thanh sắc, bẩm đại nhân, ti trước tuổi nhỏ vô tri, ở kinh thành va chạm quý nhân, được bệ hạ cùng thượng quan khai ân, đi đẩy đến tận đây lập công chủ tội. Hắn nói đến mờ, lại chỉ ra chính mình là hoàng đế cùng thượng quan tự mình xử lý, ẩn hàm một tầng cảnh cáo, đừng quá mức, sau lưng ta sự tình nước sâu. Triệu Thiên Xuyên ánh mắt lóe lên một cái, hiển nhiên nghe được tầng này ý tứ, nhưng hắn tại cái này Thiên Phong thành làm mưa làm gió đã quen, sao lại bị một câu hù dọa. Hắn cười nhạo một tiếng, đem văn thư tiện tay ném ở đẩy mỡ trên bàn đá. Lập công chu tội. Nói dễ nghe hắn đứng người lên, so Lâm Hàn thấp nửa cái đầu, lại dùng một loại nhìn xuống tư thái vô vô Lâm Hàn bả vai, lực đạo không nhẹ, chúng ta Thiên Phong thành vệ sở, mặc dù miếu nhỏ, nhưng cũng có miếu nhỏ quy củ. Nếu đã tới, là long ngươi đến của lại, là hổ ngươi đến nằm lấy. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua Lâm Hàn rách dưới quần áo cùng hơi có vẻ mặt tái nhợt, trong mắt lóe lên một tia ác ý nhìn ngươi bộ dáng này, trên đường chịu không ít đau khổ đi. Chúng ta vệ sở điều kiện đơn sơ, tốt chỗ ở đều có người hắn tiện tay một chỉ sân nhỏ nhất nơi hẻo lánh, gian kia dựa vào nhà xí, vách tường đều tựa hồ có chút nghiêng rách nát khó củi. Ê, chỗ ấy còn trống không, về sau ngươi liền ở chỗ ấy đi. Dọn dẹp một chút, ngày mai lại đến lĩnh việc phải làm. Chỗ kia, trước kia sợ là ngay cả vệ sở nuôi chó cũng không nguyện ý ở trong không khí đã ẩn ẩn có thể ngửi được từ phương hướng kia bay tới hôi thối. Trong viện mặt khác cẩm y liễu vệ phát ra vài tiếng kiềm chế cười nhạo, tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Đây là trắng trợn làm khó dễ cùng nhục nhã, muốn cho hắn cái này mới tới, không có chút nào căn cơ tiểu kỳ một cái hung hăng ra bài phủ đầu. Lâm Hàn xôi ở bên người tay, đốt ngón tay có chút cuộn mình một chút, lại chậm rãi buông ra. Cánh tay trái còn chưa hoàn toàn khép lại vết thương, tựa hồ lại đang ẩn ẩn làm đau. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem Triệu Bách Hộ cặp kia mang theo trêu tức cùng khiêu khích con mắt, băng tâm quyết lặng yên vận chuyển, đem tất cả lửa giận cùng khuất nhục băng phong tại tâm đáy chỗ sâu nhất. Hắn không có tranh luận, cũng không có phẫn nộ, chỉ là khẽ bước cằm, dùng nghe không ra bất kỳ tâm tình gì thanh âm đáp, là ti chức tuân mệnh. Nói xong, hắn không nhìn nữa bất luận kẻ nào, quay người, tại một mảnh hỗn tạp chế giễu cùng khinh bỉ trong ánh mắt, từng bước một đi hướng gian kia tản ra mùi nấm mốc cùng sú khí rách nát khó tuổi. Bóng lưng ở dưới ánh tà dương kéo đến rất dài, đơn bạc, lại thẳng tắp. Triệu Thiên Xuyên nhìn xem bóng lưng của hắn, hừ lạnh một tiếng, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, bưng chén rượu lên, cái đồ không biết sống chết. Uống rượu. Kho tủ cửa phát ra rợn người kẹt kẹt âm thanh, Lâm Hàn đi vào, trở tay đóng cửa lại, đem ngoại giới ồn ào náo động cùng ác ý ngăn cách. Trong hắc ám, hắn chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt chỗ sâu, một tia băng hàn lệ mang, như là trong tuyết dạ cô lang, lóe lên một cái rồi biến mất. Nơi này, quả nhiên không có để hắn thất vọng. Chương 8 tàn phá tiểu viện, ba tên lão tốt chương 8 tàn phá tiểu viện, ba tên lão tốt kho tủ cửa tại sau lưng khép lại, đem trong viện những cái kia không còn che giấu chế giễu cùng Triệu Bách Hộ kiêu căng ánh mắt triệt để ngăn cách. Nhưng mà, ngăn cách không được là cái kia cố ở khắp mọi nơi, hỗn hợp mùi nấm mốc, bụi đất cùng sắt vách nhà xí ẩn ẩn bay tới hôi thối không khí. Tia sáng từ vách tường vết nứt cùng nóc nhà lỗ rách khó khăn chui vào, đang tràn ngập trong cho bụi hình thành mấy đạo mờ nhạt của sáng. Lâm Hàn đứng tại chỗ, thích đứng lên trước mắt lờ mờ, cũng thích đứng lấy phần này trần trụi nhục nhã. Băng tâm quyết như là róc rách dòng suối, tại trong thức hải y mắng chảy xuôi, đem quần quần tức giận cùng khuất nhục một chút xíu đốt lên, băng phòng. Hắn biết rõ, phẫn nộ không giải quyết được vấn đề gì, tại ngày này cao hoàng đế xa vùng đất biên thủy, thực lực cùng thủ đoạn mới là duy nhất giấy thông hành. Triệu Thiên Xuyên làm có dễ, bất quá là hắn trong dự liệu đạo thứ nhất hàm. Hắn nhìn quanh căn này cái gọi là chỗ ở. Trong góc chất đống chút tản ra hơi ẩm gỗ mục bụi, mặt đất ổ gà lởm chởm, phủ lên một tầng thật dày, không biết góp nhặt bao nhiêu năm bụi đất cùng tạp vật. Đừng nói giường chiếu, ngay cả cái có thể tọa hạ, hơi sạch sẽ một chút địa phương cũng không tìm tới. Thật đúng là xem như ở nhà. Lâm Hàn giật giật khoe miệng, tự rêu nói nhỏ một câu. Thanh âm ở trên không đáng rách nát trong phòng lộ ra đặc biệt rõ ràng. Hắn không có lập tức đi thu thập, nơi này cũng không có gì có thể thu thập. Việc cấp bách là biết rõ ràng dưới tay mình đến cùng còn có thứ gì người. Triệu Thiên Xuyên bảo ngày mai lĩnh việc phải làm, nhưng hắn không có khả năng thật đợi đến ngày mai. Một cái chỉ còn mỗi cái gốc tiểu kỳ, tại sói này trong ổ sẽ chỉ bị gặm đến xương cốt đều không thừa. Hít thật sâu một hơi mang theo mùi nấm mốc không khí, Lâm Hàn lần nữa đẩy ra cái kia phiến kẹt kẹt rung động phá cửa. Trong viện huyên náo tại hắn đi ra trong nháy mắt dừng lại một chút, những cái kia nguyên bản ngồi vây quanh tại bên cạnh cái bàn đá cầm ý để vệ bọn họ, ánh mắt lần nữa tập trung ở trên người hắn, mang theo các loại ý vị không rõ dò xét. Có người cười trên nỗi đau của người khác, có người thờ ơ, cũng có mắt người thần lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì. Lâm Hàn không để ý đến những ánh mắt này, tầm mắt của hắn trực tiếp vượt qua bọn hắn, rơi vào sân nhỏ chỗ càng sâu, tới gần chuồng ngựa phương hướng trong một cái góc. Nơi đó, hoặc dựa vào hoặc ngồi, co do ba cái thân ảnh. Cùng bên cạnh cái bàn đá những cái kia mặc dù bại hoại nhưng coi như cường tráng hán tử khác biệt, ba người này, trên thân mặc dù cũng phủ lấy phi ngư phục, lại càng thêm cũ nát không chịu nổi, dính đầy dầu nhất cùng cho bụi, cơ hồ nhìn không ra nguyên bản nhan sắc. Tuổi của bọn hắn nhìn cũng không nhỏ, trên mặt khắc đầy phong sương cùng chết lặng, ánh mắt đục ngầu, khuyết thiếu sinh khí. Bên trong một cái ôm cánh tay tựa ở trên tường ngủ gật, tóc hoa râm rối bời, một cái khác ngồi chồm hổm trên mặt đất, cầm nhánh cây vô ý thức tại trong đất phủi đi lấy cái gì, cái thứ ba thì trực tiếp trên một chỗ tảng đá, ánh mắt chạy không nhìn qua bầu trời, không biết đang suy nghĩ gì. Bọn hắn cùng trong sân đám người kia, phản phất ở vào hai cái thế giới khác nhau, bị một loại bình chướng vô hình ngăn cách. Đây chính là hắn thủ hạ binh. Lâm Hàn Tâm có chút chìm chìm. Nguyên chủ mặc dù hoàng cố, nhưng cũng biết cầm y liễu vệ hệ thống bên trong, tiểu kỳ dưới trướng phải có 10 tên đệ kỵ. Trước mắt tình hình này, chỉ sợ mặt khác 7 cái, hoặc là chỗ trống, hoặc là chính là bị Triệu Thiên Xuyên điều đi, chỉ để lại cái này 3 cái không chịu nổi nhất giả yếu tàn tật đến qua loa hắn. Hắn trực tiếp hướng phía 3 người kia đi đến. Tiếng bước chân kinh động đến bọn hắn. Ngủ gật lão giả mơ mơ màng màng mở mắt ra, ngồi chồm hổm trên mặt đất phủi đi vị kia dừng động tắt lại, nhìn lên trời cũng thu hồi ánh mắt. Ba đôi con mắt đồng thời nhìn về phía Lâm Hàn, mang theo mờ mịt, nghi hoặc, cùng một tia trải qua thời gian dài hình thành, gần như bản năng cảnh giới cùng xa cách. Bọn hắn hiển nhiên đã biết, cái này vừa mới bị Bách Hộ đại nhân nhục nhã qua, nhìn chật vật không chịu nổi người trẻ tuổi, chính là bọn hắn tân nhiệm thượng quan. Lâm Hàn tại trước mặt bọn hắn đứng vững, ánh mắt bình tĩnh từ ba người trên mặt đảo qua. "Ta gọi Lâm Hàn, tân nhiệm tiểu kỳ." Thanh âm của hắn cũng cao, lại rõ ràng truyền vào ba người trong tai, "Từ hôm nay trở đi, các ngươi về ta tiết chế." Không như trong tưởng tượng nhiệt tình, cũng không có lập tức biểu trung tâm. Ba người chỉ là trầm mặc nhìn xem hắn, trong ánh mắt chết lặng sâu hơn. Dựa vào tường lão giả thậm chí lại chậm rãi nhắm mắt lại, tựa hồ đối với ai tới làm cái này thượng quan không thèm để ý chút nào. Ngồi chồm hổm trên mặt đất vị kia, nhìn niên kỷ nhẹ hơn chút, ước chừng hơn 40 tuổi, trên mặt có một đạo nhàn nhạt mặt sẹo, hắn trên dưới đánh giá Lâm Hàn vài lần, khóe miệng hất lên, không nói chuyện, nhưng này cố xem thường thái độ cơ hồ viết trên mặt. Chỉ có cái kia ngồi tại trên tảng đá, nhìn nhiều tuổi nhất, tóc đã hoa bạch hơn phân nửa, trên mặt nếp nhăn chồng chất, giống như là khô cạn vỏ cây. Hắn con mắt đục ngầu nhìn xem Lâm Hàn, tựa hồ muốn từ tấm này tuổi trẻ lại quá phận trấn định trên mặt nhìn ra chút gì, cuối cùng, hắn hay là chậm rãi đứng lên, động tác có chút cứng ngắc, đối với Lâm Hàn ổn quyền, xem như đi lễ. Ti trước, Vương Xuyên trụ, tham kiến. Lâm đại nhân thanh âm của hắn khàn khàn khô khốc, giống như là thật lâu không có hảo hảo nói chuyện qua. Có hắn dẫn đầu, hai người khác tựa hồ mới bất đắc dĩ có một chút phản ứng. Ngôi sổn cái kia cũng đứng lên, hàm hồ ổn quyền, Lý Mãng. Dựa vào tường lão giả cuối cùng cũng chậm gì gì đứng thẳng, thiếu khí vô lực nói Triệu Lam Nhiên. Vương Xuyên trụ, Lý Mãng, Triệu Lam Nhiên. Ba cái danh tự, lộ ra một cố dễ có cùng nhận mệnh hương vị. Lâm Hàn nhẹ gật đầu, đem ba người phản ứng thu hết vào mắt. Sĩ khí đê mê, lòng người tan rã, thậm chí có thể nói không có chút nào đấu trí. Cục diện này, so với hắn dự đoán còn biết bắt hơn. Chúng ta tiểu kỳ, cũng chỉ có ba người các ngươi. Lâm Hàn hỏi. Vương Xuyên trụ rũ cụp lấy mí mắt, thanh em vẫn như cũ không có gì chập trùng, bẩm đại nhân, nguyên bản. Là có 10 cái danh lệch. Năm trước cùng phía Bắc Man tử xung đột, gây 4 cái. Còn lại, Tôn Tổng Kỳ bên kia thiếu người, Triệu đại nhân liền đem người điều tới hỗ trợ, một mực. Không trả trở về. Quả là thế. Chỗ chống tăng thêm bị điều tạm, hắn cái này tân nhiệm tiểu kỳ, chính là cái bị mất quyền lực quan can tư lệnh. Lý Mãng ở một bên nhịn không được thấp giọng lẩm bẩm một câu, điều tới hỗ trợ. Thử, là điều tới làm châu làm ngựa đi. Việc bẩn việc cực đều là chúng ta, công lao cái giấm đều không có. Vương Xuyên trụ dùng tuổi trò nhẹ nhàng đụng phải hắn một chút, Lý Mãng lúc này mới hậm hực ngậm miệng, nhưng trên mặt phẫn nộ lại không che giấu được. Lâm Hàn trong lòng hiểu rõ, xem ra ba người này cũng không phải hoàn toàn chết lặng, chỉ là bị hiện thực ép không lưng, không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào. Hắn không có lập tức hứa hẹn cái gì, cũng không có bày cái gì thượng quan tiêu ngạo, chỉ là nhìn xem bọn hắn, bình tĩnh nói, ta đã biết, về sau chúng ta chính là trong một chiếc nồi quấy gáo huynh đệ. Ta Lâm Hàn mới đến, không hiểu quy củ, còn cần ba vị lao ca nói thêm điểm. Lời nói này đến khách khí, thậm chí mang theo một tia vãn bối tôn trọng đối với trưởng bối, để Vương Xuyên trụ ba người đều sửng sốt một chút. Dĩ vãng tới thượng quan, cái nào không phải bên báo tự đắc, coi bọn họ là gia súc sai sự. Khách khí như vậy lời nói, ngược lại là lần đầu nghe được. Vương Xuyên trụ đục ngầu ánh mắt lóe lên một tia cực vi yếu ba động, nhưng rất nhanh lại khôi phục tĩnh mịch, chỉ là lần nữa ông quyền, đại nhân nói quá lời, ti chức không dám. Lý Mãng cùng Triệu lão niên cũng không có gì biểu thị, vẫn như cũng là bộ kia nửa chết nửa sống bộ dáng. Lâm Hàn biết, muốn dựa vào mấy câu liền thu phục nhân tâm, là người si nói mộng. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, ánh mắt đảo qua bọn hắn cũ nát phi ngư phục cùng khuyết thiếu bảo dưỡng yêu đao, cuối cùng trở xuống chính mình gian kia tản ra xú khí chỗ ở. Vương lão ca hắn đối với Vương Xuyên trụ đạo, phiền phức tìm chút công cụ, giúp ta phòng kia. Đơn giản thu thập một chút, chí ít có thể ở lại người. Vương Xuyên trụ chần chờ một chút, vẫn gật đầu. Là. Lâm Hàn không còn lưu lại, quay người đi hướng chính mình có tuổi. Bóng lưng vẫn như cũ đơn bạc, bộ pháp lại ổn định. Nhìn xem hắn rời đi, Lý Mãng nhịn không được lại thấp giọng nói, "Lão Vương, ngươi nhìn tiểu tử này, có thể dùng được sao? Đừng lại là cái tốt mã rẻ tuổi, không có mấy ngày liền bị Triệu Diêm Vương cho dạy vò không có." Vương Xuyên trụ nhìn qua cái kia phiến đóng lại phá cửa, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn không có bất kỳ biểu lộ gì, qua hồi lâu, mới khàn khàn phun ra mấy chữ, "Nhìn xem đi." Trong thanh âm, nghe không ra là chờ mong hay là càng sâu chết lặng. Chương 9 đánh dấu vệ sở, mới được bồi nguyên chương 9 đánh dấu vệ sở, mới được bồi nguyên kho tuổi cửa bị nhẹ nhàng gõ vang, đánh gãy Lâm Hàn điều tức. "Đại nhân, đồ vật tìm tới là Vương Xuyên trụ cái kia." Thanh âm khàn khàn. Lâm Hàn mở mắt ra, trong mắt một tia băng làm quang hoa biến mất. Hắn đứng dậy mở cửa, nhìn thấy Vương Xuyên trụ cầm trong tay hơi cũ cái chổi, một khối vải rách, còn có một cái thiếu miệng thùng gỗ. Lý Mãng cùng Triệu lão niên cũng đứng ở phía sau, trong tay hai người ôm chút khô giáo, tương đối chỉnh tề chút tuổi lửa, xem bộ dáng là định cho hắn đệm cái giường chiếu. Làm phiền ba vị. Lâm Hàn nghiêng người để bọn hắn vào. Ba người đi vào cái này so bên ngoài nhìn càng không chịu nổi kho tuổi, lông mày đều vô ý thức nhíu lại. Vương Xuyên trụ không nói gì, vén tay áo lên liền bắt đầu trầm mặc quét sạch nhiều năm bụi đất cùng mạng nện. Lý Mãng trong miệng thấp giọng mắng cười toe toét cái gì cháu con rùa địa phương, động tác lại không tính chậm, cùng Triệu lão niên cùng một chỗ đem những cái kia nát tuổi rõ ràng đến nơi hẻo lánh, đem mang tới tốt tuổi trải bằng. Lâm Hàn cũng không có nhàn rỗi, tiếp nhận Vương Xuyên trụ trong tay vải rách, thấm ướt lau vách tường cùng cái kia phiến duy nhất, dán lên thật dày dơ bẩn cửa sổ nhỏ. Bốn người yên lặng làm lấy sống, ai cũng không có nói thêm nữa. Chỉ có cái chổi xẹt qua mặt đất tiếng xào xạc, cùng tuổi di chuyển tiếng va chạm tại trong không gian thu hẹp tiếng vọng. Cảnh tượng này có chút quỷ dị. Một cái vừa bị bách hộ trước mặt mọi người đục nhã tân nhiệm tiểu kỳ, ba cái bị vệ sở biên giới hóa, gần như chết lặng lao tốt, tại cái này tản ra nấm mốc thúi phá trong khóc đuổi, tiến hành một trận im ắng hợp tác. Lâm Hàn có thể cảm giác được, ba người này mặc dù trầm mặc như trước tiệm lời, nhưng đối với hắn phần kia cất giấu cảnh giới, tựa hồ bởi vì lần này cộng đồng lao động, tan rã như vậy từng kia. Chỉ, bọn hắn nguyện ý động thủ giúp hắn cải thiện cái này hỏng bét tình cảnh, bản thân cái này chính là một cái vi diệu tín hiệu. Hắn một bên lau sạch lấy cửa sổ, một bên ở trong lòng mặc niệm, hệ thống, tại Thiên Phong Thành Cẩm Y Liễu vệ sở đánh dấu. Đốt. Đánh dấu thành công. Địa điểm: Thiên Phong Thành Cẩm Y Liễu vệ sở Đại Hạ Bắc Cương Biên Thủy cứ điểm. Đánh dấu ban thưởng: Bồi Nguyên Đan ít 10. Ban thưởng đã cấp cho đến hệ thống không gian, ký chủ có thể tùy thời rút ra. Bồi Nguyên Đan. Lâm Hàn trong lòng hơi động. Căn cứ hệ thống truyền lại mơ hồ tin tức, đây là một loại cố bản bồi nguyên, phụ trợ tu luyện cơ sở đáng dược, đối với bản thể, hậu thiên cảnh võ giản lệ vững chắc căn cơ, gia tốc nội lực tích lũy rất có ích lợi. Đúng là hắn trước mắt thứ cần thiết nhất. 10 khỏa. Cái này phân lượng, đầy đủ hắn sử dụng một đoạn thời gian, thậm chí còn có thể có chỗ có dư. Ánh mắt của hắn không để lại dấu vết đảo qua ngay tại buổi đầu làm việc ba người. Vương Xuyên trụ khí tức cứ động, tựa hồ kẹt tại đoán thể hậu kỳ nhiều năm, khó mà tiến thêm, Lý Mãng cùng Triệu lão niên cũng đều dừng lại tại đoán thể trung kỳ, khí huyết đã bắt đầu đi xuống dốc. Bồi Nguyên Đan đối bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Có lẽ, đan dược này không chỉ có thể trợ hắn tu luyện, cũng có thể trở thành mở ra dưới mắt cục diện bế tắc thành thứ nhất chìa khóa. Hắn không có lập tức đem đan dược lấy ra. Hệ thống không gian tồn tại là hắn bí mật lớn nhất, tuyệt không thể bại lộ. Ước chừng sau nửa canh giờ, kho tủ cuối cùng có một chút có thể ở lại người bộ dáng. Mặt đất sạch sẽ, vách tường cùng cửa sổ mặc dù vẫn như cũ cũ nát, nhưng ít ra trong suốt không ít. Nơi hẻo lánh dùng khô giáo tủ lửa trải thành một cái miễn cưỡng xem như giường chiếu chỗ, phía trên còn hiện lên một tầng Vương Xuyên trụ không biết từ chỗ nào tìm đến cũ chiếu rơm. Mặc dù vẫn như cũ đơn sơ keo kiệt, nhưng so với trước đó, đã là cách biệt một trời. Đại nhân, tạm thời chỉ có thể dạng này. Vương Xuyên trụ lau cái trán mồ hôi dị. Ngựa khí vẫn như cũ không có gì chập trùng, nhưng ánh mắt so vừa rồi linh hoạt một chút. Đã rất tốt, đà tạ ba vị. Lâm Hàn chân thành nói lời cảm tạ. Hắn đi đến cái kia giường chiếu bên cạnh, mở từ sạch sẽ cửa sổ xuyên thấu vào tia sáng, làm bộ từ chính mình cái kia rách mướp trong bao quần áo tìm đòi, kỳ thực từ hệ thống không gian lấy ra một cái tiểu xảo bình sứ màu trắng. Bình sứ ôn nhuận, xúc tu hơi lạnh. Hắn mở ra nắp bình, một cỗ thanh đạm lại thấm vào ruột gan dược hương trong nháy mắt tràn ngập tại nhỏ hẹp trong góc đùi. Vương Xuyên trụ, Lý Mãng, Triệu lão niên ba người cơ hồ là đồng thời hít mũi một cái, con mắt đục ngầu đột nhiên phát sáng lên. Cùng nhau nhìn về phía Lâm Hàn bình sứ trong tay. Bọn hắn mặc dù tinh thần sa sút, nhưng cơ bản nhãn lực còn tại, mùi thuốc này tuyệt không phải vật tầm thường. So với bọn hắn thấy qua tốt nhất kim sang dược còn muốn thuần túy được nhiều. Lâm Hàn từ trong bình đổ ra ba viên lớn chừng trái nhãn, màu sắc trắng sữa, viên nhuận vô hạ đang dược, bày tại lòng bàn tay. Lâm Mỗ sơ đến, thân không vật dư thừa. Cái này ba viên bồi nguyên đan, xem như lễ gặp mặt, cảm tạ ba vị lao ca hỗ trợ hắn đem đan dược đưa về phía Vương Xuyên trụ, đan này có cố bản bồi nguyên, tăng thêm nội lực hiệu quả, hy vọng đối với ba vị lao ca tu hành có chỗ giúp ích. Bồi Nguyên Đan. Ba người triệt để ngây ngẩn cả người, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia ba viên tản ra mê người dược hương đan dược, hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Đây chính là bọn hắn ngày bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ đồ tốt. Một viên Bồi Nguyên Đan có giá trị không nhỏ, đủ để bù đắp được bọn hắn mấy tháng quân tiền, mà lại thường thường có tiền mà không mua được, căn bản không phải bọn hắn loại này tầng dưới chốt quân hắn có thể tiếp xúc đến. Vị này mới tới rừng tiểu kỳ, vậy mà tiện tay liền lấy ra ba viên, còn nói là lễ gặp mặt. Vương Xuyên trụ tay khẽ run, hắn nhìn xem Lâm Hàn bình tĩnh không lay động mặt, lại nhìn một chút cái kia ba viên phảng phất tản ra quang mang đang lượn, tiết hầu khó khăn đông nhúc nhích qua một cái. Phía sau hắn, Lý Mãng cùng Triệu lão niên càng là con mắt đăm đăm, cơ hồ muốn khống chế không nổi nhào lên xúc động. Lớn, đại nhân, cái này quá chân quý. Ti chức các loại, nhận lấy thì ngại. Vương Xuyên trụ thanh âm mang theo khó có thể tin run rẩy, hắn không dám đi tiếp. Vô công bất thụ lộc, huống chi là trọng lễ như thế. Lâm Hàn đem bọn hắn phản ứng nhìn ở trong mắt, trong lòng có đáy. Hắn ngữ khí vẫn như cũ bình thản, chưa nói tới chân quý, một chút tâm ý mà thôi. Ta xem ba vị lão ca căn cơ còn tại, chỉ là khốn tại tài nguyên, nếu có thể nhờ vào đó đang có chỗ đột phá, tại chúng ta tiểu kỳ, tại ngày sau làm việc đều là chuyện tốt. Thu cất đi. Hắn hợp tình hợp lý, đã cho đối phương mặt mũi, cũng chỉ ra lợi ích thể cộng đồng quan hệ. Vương Xuyên trụ hít sâu một hơi, lại nhìn một chút Lâm Hàn cặp kia thanh tịnh lại sâu thúy con mắt, rốt cuộc không do dự nữa, rũa ra cặp kia che kín vết chai cùng vết nứt tay, cẩn thận từng ly từng tí, cơ hồ là thành kính, nhận lấy cái kia ba viên bồi nguyên đan. Đan dược vào tay ôn nhuận, dược hương càng thêm nồng đậm, để hắn cảm giác toàn thân khí huyết đều tựa hồ sinh động một chút. Đa tạ đại nhân trọng thưởng. Vương Xuyên trụ thanh âm mang theo một tia nghẹn ngào, thật sâu không người xuống. Lần này, so trước đó qua loa cho xong, nhiều mười phần trịnh trọng. Đa tạ đại nhân. Lý Mãng cùng Triệu lão niên cũng liền đội vàng con người, thanh âm kích động. Lý Mãng nhìn xem Vương Xuyên trụ đan dược trong tay, con mắt tỏa ánh sáng, Triệu lão niên cái kia chết lặng trên khuôn mặt, cũng hiếm thấy nổi lên một tia đỏ ửng. Không cần đa lễ. Lâm Hàn hư đỡ một chút, việc này, tạm thời đừng rêu rao. Ti trước minh bạch, ba người cùng kêu lên đáp, chăm chú nắm lấy ở trong tay đan dược. Bọn hắn không đốc, Ma Ngọc có tội đạo lý đều hiểu. Nhìn xem trong mắt ba người một lần nữa dấy lên, tên là hy vọng ngọn lửa, Lâm Hàn biết, bước đầu tiên này, xem như đi đúng rồi. Ân, đã thi hạ. Sau đó, liền nên lập uy. Ánh mắt của hắn chuyển hướng ngoài cửa sổ, trong viện, Triệu Bách Hộ cùng hắn mấy cái kia thân tín uống rượu ẩn tù tỉ thanh nhã ẩn ẩn truyền đến, chói hai mà phách lối. Chương 10 đêm tối thăm dò chợ đen, phong ảnh sơ hiện chương 10 đêm tối thăm dò chợ đen, phong ảnh sơ hiện bóng đêm dần dần dày, vào ban ngày ồn ào náo động lắng đọng xuống, Thiên Phong Thành giống như là đầu phụ phục ở trong bóng tối mỏi mệt dã thú, chỉ còn lại có lẻ tẻ lửa đèn cùng như có như không chó sủa. Lâm Hàn khoanh chân ngồi tại kho tủ đơn sơ trên giường, cũng không chìm vào giấc ngủ. Một viên bồi nguyên đan dược lực ngay tại thể nội chậm rãi tăng ra, như là ôn nhuận dòng nước ấm, tư dưỡng kinh mạch, lớn mạnh lấy cái kia tia băng hàn nội tức. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình chính vững bước hướng về đoán thể cảnh hậu kỳ giáo bước tiến lên. Nhưng đan dược chỉ là phụ trợ, muốn tại nguy cơ này tứ phía biên thành đặt chân, dựa vào đóng cửa tu luyện là xa xa không đủ. Hắn cần hiểu rõ tòa thành này, hiểu rõ quy tắc của nơi này, nhất là những cái kia giấu ở dưới ánh mặt trời đồ vật. Ba ngày từ Vương Xuyên trụ bọn hắn vụn vặt trong giọng nói, hắn mơ hồ biết được, tại Thiên Phong Thành, trừ trên mặt nổi phường thị, còn có một cái chỉ ở ban đêm mở ra, ngư long hỗn tạp quỷ thị. Nơi đó là tình báo, hàng cấm, thậm chí các loại không thể lộ ra ngoài ánh sáng giao dịch nơi tập kết hàng. Nơi đó, có lẽ có thứ mà hắn cần, cũng có thể để hắn càng nhanh xem rõ ràng tòa thành này diện mục chân thật. Tâm niệm cố định, hắn lặng yên đứng dậy, đổi lại một kiện từ trong bao quần áo tìm ra, tương đối sạch sẽ nhưng vẫn như cũ sâu bình thường sắc áo vải, đem tóc dài đơn giản buộc lên. Đối với cũ nát trong chậu nước mơ hồ cái bóng nhìn một chút, trong kính thiếu niên sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt, nhưng ánh mắt sắc bén đã mất nửa phần mới tới lúc lo sợ nghi hoặc. Đẩy ra cửa phòng tủi, gió đêm mang theo ý lạnh đập vào mặt. Trong viện yên tĩnh, Vương Xuyên trụ bọn hắn sớm đã trở lại chính mình cái kia đồng dạng rách nát nơi ở nghỉ ngơi, chỉ có nơi xa trong chuồng ngựa ngẫu nhiên truyền đến phát ra tiếng phì phì trong mùi âm thanh. Hắn như là dung nhập bóng đêm bóng dáng, dưới chân phong thần thối bộ pháp tự nhiên lưu chuyển, dù chưa toàn lực thi triển, cũng đã đi lại nhanh nhẹn, lặng yên không một tiếng động bay qua vệ sở thấp bé từ sau. Căn cứ vào ban ngày nói bóng nói gió có được mơ hồ phương hướng, Lâm Hàn tại như là mê cung giống như chật hẹp trong đường tắt ghé qua. Thiên Phong Thành ban đêm cùng ban ngày là hai thế giới, không có bán hàng rong cùng người đi đường, chỉ có đống rác, tràn ngập mùi vị khắc thường cùng trong hắc ám theo dõi con mắt. Càng đi thành tây phương hướng đi, trong không khí cái kia cố hôn tạp khí tức càng phát ra dày đặc, thấp kém son phấn hương khí, hư thối thức ăn hôi chùa, còn có một tia như có như không huyết tinh cùng mùi dị sát. Loan thoáng tiếng huyên náo cũng từ tiền phương truyền đến. Quẹo qua một cái cua quẹo, cảnh tượng trước mắt đống nhiên biến đổi. Nơi này tựa hồ là một mảnh vứt bỏ phương khu, không có hợp quy tắc cửa hàng, chỉ có dọc theo tàn phá vách tường cùng đất chống chống lên lẻ tẻ lều vải, hàng vỉa hè, cùng càng nhiều trực tiếp trên mặt đất trải khối vải rách liền khai trương chủ quán. Mở tối đèn lồng cùng bó đuốc chập chờn, bỏ ra vặn bẹo lắc lư quang ảnh, chiếu ánh lấy từng tấm hoặc chết lặng, hoặc rào hoạt, hoặc hung hãn khuôn mặt. Tiếng huyên náo, đè thấp tiếng trả giá, cùng một ít trong lều vải truyền ra mập mờ tiếng vang hỗn tạp cùng một chỗ, hình thành một loại đặc biệt mà kiềm chế không khí. Trong không khí tràn ngập thảo dược, khoáng thạch, gia thuộc, thậm chí một ít không biết tên sinh vật tiêu bản mùi cổ quái. Đây chính là Thiên Phong Thành chợ đen. Lâm Hàn thu liễm ký tức, đem cảm giác tồn tại xuống đến thấp nhất, như là một cái bình thường, thiếu kỳ kiếm tiền người, dạo bước tại từng cái quầy hàng ở giữa. Băng tâm quyết lặng yên vận chuyển, linh giác như là vô hình mạng nhện hướng bốn phía lan tràn, bắt lấy hết thảy chúng quanh động tĩnh cùng tin tức. Hắn nhìn thấy trên quầy hàng trưng bày vết dị loang lổ đao kiếm, nhan sắc quỷ dị khoáng thạch, phơi khô thảo dược, thậm chí còn có một ít khắc họa lấy vật bẹo phù văn cốt phiến cùng đồ vật, ẩn ẩn tản ra chẳng lành khí tức. Cũng có người tại giao dịch tình báo, thanh âm ép tới cực thấp, ánh mắt cảnh giác quét mắt chúng quanh. Nơi này cơ hồ không có luật pháp, chỉ có nguyên thủy nhất mạnh được yếu thua. Hắn có thể cảm giác được chỗ tối quăng tới ánh mắt không có hảo ý, giống như là đang đánh giá một đầu nội nhập đàn sói dê béo. Nhưng hắn trên thân cái kia cố như có như không, thuộc về võ giả nhuệ khí, cùng phần kia vượt qua tuổi tác chấn định, để lại đa số kẻ ngấp nghé tạm thời dằn xuống tâm tư. Hắn tại một cái bán các loại thượng vàng hạ cám vụn vật phẩm trước gian hàng dừng lại, tiện tay cầm lấy một khối đen thui, mang theo yếu ớt ba động nguyên khí khoáng thạch vớt, lỗ thai lại bắt lấy trùng quanh nghị luận. Nghe nói không, trước mấy ngày phía tây hầm mộ lại mất tích hai người, rất tá môn hắc, đây coi là cái gì? Lão ba kiểm nhóm người kia thiên kiếp trước đó một đội hành thương, nghe nói mò được không ít đồ tốt thành vệ quần đám kia cháu trai gần nhất cha được nghiêm, nhóm này hàng không thể xuất thủ a. Yêu võ, gần nhất giống như lại xuất hiện, cẩn thận một chút vụn vặt tin tức tụ hợp vào não hải, Lâm Hàn yên lặng đi lại. Yêu võ cái từ này, xuất hiện lần nữa, đưa tới chú ý của hắn. Đúng lúc này, hắn cảm giác đến mấy đạo ánh mắt khóa chặt chính mình, so trước đó càng thêm không kiêng nể gì cả. Hắn bất động thanh sắc dùng khóe mắt liếc qua liếc đi, là ba cái mặc lôi thôi, ánh mắt hung ác hắn tử, chính không nhanh không chậm hướng hắn bên này gần lại lũng, ẩn ẩn tạo thành vây kín chi thế. Xem ra, vẫn là bị trở thành có thể bóp quả hờ mềm. Lâm Hàn trong lòng cười lạnh, buông xuống khoáng thạch, giả bộ như không có chút nào phát giác bộ dáng, quay người hướng về một đầu càng thêm hắc ám, yên lặng đường tắt đi đến. Ba người kia thấy thế, liếc mắt nhìn nhau, trên mặt lộ ra nhe răng cười, lập tức bước nhanh đi theo. Trong chỗ sâu của đường hầm, chất đầy tạp vật, gần như không thấy hết tuyến. Lâm Hàn trong ngõ hẻm đoạn dừng bước lại, chậm rãi quay người. Ba cái hán tử ngăn chặn cửa ngõ, cầm đầu một cái mang trên mặt mặt sẹo trắng hán, nhếch miệng lộ ra răng vàng, "Tiểu tử, rất là lạ mặt ta. Mới đến, không hiểu quy củ. Đem tiền trên người cùng thứ đáng giá lưu lại, ra mấy cái để cho ngươi hoàn hảo đi ra ngoài." Lâm Hàn không nói gì, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem bọn hắn, ánh mắt ở trong hắc ám bình tĩnh không lay động. "Mẹ nó, hay là người câm?" Mặt sẹo gắt một cái, mất đi kiên nhẫn, vung tay lên, "Động thủ, phế đi hắn." Hai người khác lập tức rút ra tùy thân đoàn đao, cười gần nhào tới. Liên tại bọn hắn khởi hành sát na, Lâm Hàn cũng động. Hắn không có liều mạng, thậm chí không có bày ra bất luận cái gì chống đỡ tư thế. Dưới chân phảng phất có gió nhẹ nắm nâng, cả người thân ảnh bỗng nhiên trở nên mơ hồ, giống như quỷ mị phía bên trái bên cạnh nhẹ nhàng trượt đi. Phong thần thối, bộ phong cho ảnh. Hai tên cầm đao hán tử chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, mục tiêu vậy mà chống rỗng từ bọn hắn giáp công trong khe hở biến mất. Lưỡi đao chém vào không trung, mang theo một trận gió mát. Ở phía sau, mặt sẹo phản ứng hơi nhanh, kinh hãi kêu to. Nhưng đã chậm. Lâm Hàn như là không có trọng lượng giống như xuất hiện tại phía sau bọn họ, vẫn như cũng là bộ kia bình tĩnh dáng vẻ, phản phất vừa rồi cái kia không thể tưởng tượng di động không có quan hệ gì với hắn. Hắn thậm chí không có nhìn cái kia ba cái kinh nghi bất định hắn tử, chỉ là nhàn nhạt hơi lườm bọn hắn, lập tức dưới chân lần nữa một chút. Thân ảnh như là bị gió thổi lên tơ liễu, nhẹ nhàng lướt qua đường tắt vách tường, trong mấy cái lên xuống, liền đã biến mất tại đường tắt một chỗ khác trong bóng tối, tốc độ nhanh đến nằm ngoài tầm hiểu biết của người thường. Toàn bộ quá trình, bất quá trong khi hô hấp, ba cái hán tử cứng tại nguyên địa, duy trì công kích hoặc xoay người tư thế, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem trống rỗng đường tắt một chỗ khác, trên lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm ướt. "Quỷ, quỷ a!" một cái hán tử thanh âm phát run kêu lên. Marcel cũng là sắc mặt trắng bệnh, hắn nuốt ngụm nước bọt, khó khăn nói không. "Không phải quỷ, là cao thủ. Mẹ nó, đã trúng thế bản." Bọn hắn liền đối phương làm sao rời đi đều không có thấy rõ, bực này thân pháp cũng không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Sống sót sau hai nạn may mắn cùng to lớn sợ hãi sẽ lẫn, để bọn hắn cũng không dám lại dừng lại, ngay cả lăn bò thoát đi đầu này hắc ám đường tắt. Nơi xa, một tòa tương đối cao vứt bỏ lầu cắt trong bóng tối, Lâm Hàn thân ảnh lặng yên hiện hiện. Hắn nhìn qua cái kia ba cái chật vật chạy trốn bóng lưng, ánh mắt bình tĩnh như trước. Vừa rồi xuất thủ, cũng không phải là vì sát thương, chỉ là vì trấn nhiếp cùng khảo thí. Khảo thí phong thần thối ở trong thực chiến hiệu quả, khảo thí trong chợ đen này nước sâu. Hiệu quả không tệ. Hắn quay người, cuối cùng nhìn thoáng qua đèn đuốc kia chập chờn, ám lưu hung dũng chợ đen, đưa nó phương vị, không khí cùng vừa rồi thu tập được vụn vặt tin tức một mực khắc ấn tại trong não. Sau đó, hắn lần nữa dung nhập bóng đêm, như cùng đi lúc mở dạng, lặng yên không một tiếng động hướng về Cẩm Y Lệ vệ vệ sở phương hướng trở về. Tối nay chi hành, thu hoạch tương đối khá. Chỉ ít, hắn biết tòa thành này chỗ tối một góc, cũng sơ bộ nghiệm chứng năng lực của mình. Gió đã động, ảnh đã hiện. Cái này thiên phong thành nước, hắn xem như tiến vào một chân. Sau đó, chính là nhìn có thể từ đó lấy ra những thứ gì. Chương 11, quyền gia như xương, lập y vệ sở chương 11, quyền gia như xương, lập y vệ sở sáng sớm ngày thứ hai, cùng ngày quang miễn cưỡng xuyên thấu qua kho tủi phá cửa sổ, đem cho buổi chiếu lên rõ ràng rành mạch lúc, Lâm Hàn kết thúc cả đêm tu luyện. Một quả bồi nguyên đan hoàn toàn luyện hóa, hắn cảm giác trong đan điền kia sợi băng hàn nội tức lại lớn mạnh ngưng thật mấy phần, khoảng cách đột phá tới đoán thể hậu kỳ, dường như chỉ cách lấy một tầng giấy dán cửa sổ mỏng manh. Hắn đẩy cửa phòng ra, sáng sớm lạnh lùng không khí tràn vào, mang theo chuồng ngựa đặc hữu có khô cùng phân và nước tiểu khí vị. Trong viện, Vương Xuyên Trụ, Lý Mãng, Triệu Lao Niên ba người đã tại, đang cầm cái chổi không có thử một cái phủi đi lấy sân nhỏ, chỉ là ánh mắt kia thỉnh thoảng liếc về phía Lâm Hàn bên này, cùng hôm qua so sánh, thiếu chút chết lặng, nhiều chút phức tạp khó hiểu ý vị. Hiển nhiên, đêm qua bồi nguyên đan quà tặng cùng Lâm Hàn câu kia chúng ta là một cái trong nồi quấy gáo huynh đệ tại bọn hắn nước động giống như tâm hồ bên trong bỏ ra một quả cục đá. Lâm Hàn hướng bọn hắn khẽ bước cằm, xem như bắt chuyện qua, trực tiếp đi thẳng hướng sân nhỏ nơi hẻo lánh bằng nước, dự định múc nước rửa mặt. Đúng lúc này, một cái thanh âm âm dương quái khí theo bên cạnh vang lên. "Nha, chúng ta dừng tiểu kỳ lên được thật là chào buổi sáng a. Thế nào, kia kho tủi ngủ còn dễ chịu sao? Nếu là ở không quen, có thể cùng ca ca ta nói đi, ca ca ta kia phòng mặc dù cũng chen, nhưng tốt xấu không có cố này mùi khai." Lâm Hàn động tác dừng lại, không cần quay đầu lại, nghe thanh âm cũng biết là ai. Triệu Khôn, Triệu Bách Hộ bà con xa chất tử, cũng là Triệu Thiên Xuyên dưới tay trung thành nhất cho săn một trong, một cái đoán thể cảnh đỉnh phong, ỷ vào thúc thúc quyền thế tại vệ sở bên trong hoành hành bá đạo gia hỏa. Hôm qua Triệu Thiên Xuyên làm khó dễ hắn lúc, là thuộc gia hỏa này cười đến lớn tiếng nhất. Lâm Hàn không để ý, tiếp tục xoay người múc nước. Triệu Khôn gặp hắn không đáp lời, cho là hắn sợ, khí diễm càng tăng lên, mang theo hai cái tùy tùng lắc lắc ung dung đi tới vạc nước bên cạnh, cố ý dùng bả vai đụng Lâm Hàn một chút. "Uy, lão tử nói chuyện với ngươi đâu?" Điếc. Bầu nước bên trong nước tràn ra đến chút, làm ướt Lâm Hàn bật áo. Trong viện cái khác cầm y liễu vệ, bao quát Vương Xuyên Trụ ba người, đều dừng tay lại bên trong công việc, ánh mắt tập trung tới. Có người cười trên nỗi đau của người khác, có người thờ ơ, cũng có người âm thầm lắc đầu, biết cái này mới tới tiểu kỳ sợ là phải xui xẻo. Triệu Khôn đây là rõ ràng muốn tìm lỗi, lập uy. Lâm Hàn chậm rãi ngồi dậy, đem bầu nước thả lại trong vạc. Hắn xoay người, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem cao hơn chính mình một nửa, vẻ mặt giữ tận Triệu Khôn. "Triệu tổng kỳ, có gì chỉ giáo?" thanh âm của hắn không lớn, lại rõ ràng truyền khắp cả viện. Triệu Khôn bị hắn cái này bình tĩnh thái độ làm cho sững sờ, lập tức thẹn quá hóa giận, chỉ giáo. Lão tử chỉ giáo ngươi là người. Tới đất này giới, là long ngươi đến cuộc lại, là hổ ngươi đến nằm lấy. Đừng mẹ hắn cho thể diện mà không cần. Hôm qua bách hộ đại nhân thưởng ngươi chỗ ở, kia là thương hại ngươi. Ngươi thật đúng là đem mình làm cái nhân vật. Hắn nước bọt cơ hồ phun đến Lâm Hàn trên mặt, ngón tay đều nhanh đâm chọt Lâm Hàn lỗ mũi, thứ thời, mau đem trên thân thứ đáng giá giao ra, xem như hiếu kính ngươi Triệu gia. Không phải, về sau có ngươi quả ngon để ăn. Chân chùi bắt chẹt. Vương Xuyên trụ chau mày, tay không tự giác nắm chặt cái cán chổi, Lý Mãng trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ, Triệu Lao Niên thì vô ý thức về sau rụt rụt. Lâm Hàn nhìn xem Triệu Khôn tấm kia bởi vì ương ngạnh mà vặn vẹo mặt, bỗng nhiên cười. Nụ cười kia rất nhạt, mang theo một tia lanh ý Triệu Tổng Kỳ mong muốn hiếu kính. Hắn chậm rãi hỏi, không biết Triệu Tổng Kỳ muốn cái gì? Triệu Khôn cho là hắn chịu thua, đắc ý nhếch môi, tính ngươi thất thời. Nhìn tiểu tử ngươi ra miệng thì mềm, trước kia ở kinh thành đoán chừng cũng không thiếu vất chất béo. Bạc, đan dược, hoặc là võ công bí tịch gì, hết thảy giao ra. Bạc không có, đan dược đi. Lâm Hàn cố ý kéo dài âm điệu, nhìn xem Triệu Khôn trong mắt đông nhiên sáng lên tham lam và mang, lời nói xoay chuyển. Chính ta còn chưa đủ dùng. Về phần bí tịch võ công hắn quan sát toàn thể Triệu Khôn một cái, lắc đầu, ngươi còn chưa xứng. Ngươi muốn chết. Triệu Khôn trên mặt đắc ý trong nháy mắt hóa thành nổi giận. Hắn tại cái này Thiên Phong thành vệ sở hành hành đã quen, chưa từng bị người như thế trước mặt mọi người nhục nhã qua. Nhất là bị một cái hắn căn bản xem thường, xung quân tới tội tù. Trong tiếng giống giận dữ, Triệu Khôn nổi đất lớn nắm đấm mang theo áp phòng, hướng thẳng đến Lâm Hàn mặt đập tới. Một quyền này nén giận mà phát, thế đại lực trầm, hiển nhiên là muốn một quyền liền đem Lâm Hàn đánh gần chết, hoàn toàn lập uy. Đoán thể cảnh đỉnh phong lực lượng không thể khinh thường, nắm đấm chưa đến, Kình Phong đã thổi lên Lâm Hàn trên trán sợi tóc. Trung quanh vang lên vài tiếng thấp giọng hô, có người thậm chí nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn cái này mới tới tiểu kỳ máu tươi tại chỗ thảm trạng. Vương Xuyên trụ vô ý thức tiến lên nửa bước, nhưng lại mạnh mẽ dừng lại, khắp khuôn mặt là dãy rủa. Đối mặt cái này hung mãnh một quyền, Lâm Hàn lại dường như sợ ngây người đồng dạng, đứng tại chỗ không tránh không né. Thằng đến nắm đấm kia cách hắn mặt không đủ nửa thước, sắc bén quyền phong nhói nhói làn ra lúc, hắn mới rốt cục động. Hắn cũng không lui lại, cũng không có đón đỡ, mà là hưu quyền phát sau mà đến trước, như là giấu ở tầng băng hạ độc rắn, lặng yên không một tiếng động, lấy tốc độ nhanh hơn, đón Triệu Khôn nắm đấm, thẳng tắp vung ra. Một quyền này, nhìn như thường thường không có gì lạ, thậm chí không có mang theo bao lớn phong thanh. Nhưng ngay tại song quyền sắp va chạm sát na, một cú cực kỳ âm hàn, dường như có thể đồng kết huyết dịch khí tức, đột nhiên theo Lâm Hàn quyền phong bạo phát đi ra. Thiên Xương Quyền. Triệu Khôn trên mặt nhe răng cười trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là cực hạn kinh hãi. Hắn cảm giác chính mình đập ra không phải một người nằm đấm, mà là một khối vạn năm hàn băng. Không, so hàn băng càng đáng sợ. Kia hàn khí phảng phất có sinh mệnh giống như, theo nắm đấm của hắn, cánh tay điên cuồng hướng lấy trong cơ thể hắn chui vào. Răng rắc. Rất nhỏ, giận người tiếng xương nứt vang lên. A. Triệu Khôn phát ra một tiếng như giết heo kêu thê lương thảm thiết, cả người như là bị phi nước đại châu rừng đục chúng, hướng về sau bay rất ra ngoài, mạnh mẽ nện ở ngoài 3-4 trượng trên mặt đất. Hắn ôm mình đã hoàn toàn vặn vẹo biến hình, đồng thời bao trùm lên một tầng nhàn nhạt xương trắng cánh tay phải, trên mặt đất thống khổ lăn lộn, kêu rên, thanh âm kia không giống tiếng người. Mà Lâm Hàn vẫn đứng tại chỗ, chậm rãi thu hồi nắm đấm, trên nắm đấm lượn lờ màu trắng hàn khí dần dần tiêu tán. Hắn thậm chí liền bước chân cũng không từng di động nửa phần. Cả viện yên tĩnh như chết, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, như là gặp ma nhìn xem Lâm Hàn, lại nhìn xem trên mặt đất rú thảm không ngừng Triệu Khôn. Một chiêu, chỉ một chiêu, đoán thể cảnh đỉnh phong Triệu Khôn lại bị cái này mới tới, nhìn như yếu đuối tiểu kỳ, một quyền phế bỏ cánh tay. Cái kia quỷ dị hàn khí, lực lượng kinh khủng kia, cái này sao có thể? Triệu Khôn mang tới hai cái tùy tùng, sắc mặt trắng bệch, đứng tại chỗ run lẩy bẩy, liền lên đi đỡ người dũng khí đều không có. Vương Xuyên Trụ, Lý Mãng, Triệu Lao Niên ba người càng là há to miệng, trong mắt tràn đầy khó có thể tin rung động. Bọn hắn biết vị này mới cấp trên khả năng không đơn giản, cũng không nghĩ tới, vậy mà cường hành tới loại tình trạng này. Đó là cái gì quyền pháp? Càng như thế bá đạo khốc liệt. Lâm Hàn ánh mắt đảo qua toàn trường, phàm là bị ánh mắt của hắn chạm đến người, đều vô ý thức túi đầu xuống, không dám cùng hắn đối mặt. Ánh mắt kia bình tĩnh, lại mang theo một cấu nguồn gốc từ thực lực băng lãnh cảm giác các bách. Hắn cuối cùng nhìn về phía trên mặt đất giống như chó chết Triệu Khôn, nhàn nhạt mở miệng, thanh âm rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai, Triệu Tổng Kỳ, hiện tại còn cần hiếu kính sao? Triệu Khôn chỉ lo kêu rên, chỗ nào còn nói đạt được lời nói. Lâm Hàn không nhìn hắn nữa, quay người, một lần nữa cầm lấy bầu nước, ung dung múc nước, bắt đầu rửa mặt, dường như vừa rồi chỉ là tiện tay chụp chết một cái đáng ghét con rồi. Nhưng toàn bộ vệ sở trong viện bầu không khí đã hoàn toàn thay đổi. Những cái kia nguyên bản kinh thị, xem thường, cười trên nỗi đau của người khác, giờ phút này tất cả đều biến thành thật sâu kính sợ cùng sợ hãi. Giờ phút này, tất cả mọi người minh bạch, vị này mới tới rừng tiểu kỳ, không phải mặc người nắm quả hờ mềm, mà là một đầu hất lên da dê hung thú. Lập uy chi chiến, một quyền công thành. Chương 12, ân uy tịch thi, ban đầu tụ lòng người chương 12. Ân uy tịch thì, ban đầu tụ lòng người Triệu Khôn như giết heo rú thảm còn tại trong viện quanh quẩn, giống một cây vô hình roi, quất vào mỗi một cái người đứng xem trong lòng. Kia hai cái tùy tùng lộn nhào dựng lên cơ hồ ngất đi Triệu Khôn, đầu cũng không dám về trốn ra sân nhỏ, lưu lại trên mặt đất một bãi mơ hồ vết máu cùng lạnh leo thấu xương. Toàn bộ vệ sở tĩnh mịch một mảnh. Tất cả ánh mắt đều tập trung tại cái kia vừa mới thu hồi nắm đấm, đang chậm rãi phủi trên vạt áo nước động tuổi trẻ thân ảnh bên trên. Kia bình tĩnh vẻ mặt, cùng trên mặt đất chưa tan hết sương khí, cùng trong không khí tràn ngập mùi máu tươi tạo thành làm người sợ hãi so sánh. Lâm Hàn dường như không có phát giác được những ánh mắt này, rửa mặt hoàn tất, hắn quay người, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía nơi hẻo lánh bên trong Vương Xuyên trụ ba người. Vương lão ca, Lý ca, Triệu ca, hắn xưng hô vẫn như cũ mang theo một tia khách khí, phiền toái thu thập một chút. Thanh âm của hắn phá vỡ ngưng kết bầu không khí. Vương Xuyên trụ phản ứng đầu tiên, cổ họng khô chát chát lên tiếng. Là, đại nhân. Hắn cơ hồ là vô ý thức dùng tới càng cung kính xưng hô, lôi kéo còn có chút choáng váng Lý Mãng cùng Triệu lão niên, nhanh đi tìm công cụ thanh lý vết máu. Lần này, động tác của bọn hắn nhanh nhẹn rất nhiều, trong ánh mắt lại không còn trước đó chết lặng cùng chần chờ, thay vào đó là một loại hỗn hợp có rung động, kính sợ, cùng một tia kích động khó có thể dùng lời diễn tả được. Vị này dừng tiểu kỳ, không chỉ có ra tay xa xỉ, thực lực càng là sâu không lường được. Triệu Khôn đây chính là đoán thể cảnh đỉnh phong, trong mắt bọn hắn đã là cần ngưỡng vọng tồn tại, lại bị một quyền phế bỏ. Đi theo dạng này thượng quan, có lẽ thật không giống như vậy. Cái khác nguyên bản xem náo nhiệt cầm ý gì vậy, giờ phút này cũng nhao nhao cúi đầu xuống, không dám cùng Lâm Hàn đối mặt, riêng phần mình tản ra, làm bộ công việc lưu bù lên, chỉ là kia khỏe mắt quét nhìn, vẫn như cũng nhịn không được liếc về phía cái kia đi hướng kho tuổi tuổi trẻ thân ảnh. Lâm Hàn trở lại kho tuổi, đóng cửa lại, ngăn cách ngoại giới ánh mắt. Hắn khoanh chân ngồi xuống, băng tâm quyết vận chuyển, bình phục thể nội bởi vì vừa rồi một quyền kiếm mà có chút khuấy động khí huyết. Thiên Dương quyền uy lực mặc dù lớn, nhưng đối nội hơi thở tiêu hao cùng đối kinh mạch phụ tải cũng không nhỏ, lấy trước mắt hắn tu vi, còn không thể tùy ý tiêu xài. Ước chừng qua một canh giờ, tiếng đập cửa vang lên lần nữa, rất nhẹ, mang theo thận trọng cung kính. Đại nhân, thu thập xong. Là Vương Xuyên trụ thanh âm. Lâm Hàn mở cửa, nhìn thấy sân nhỏ đã khôi phục nguyên dạng, chỉ là kia mơ hồ hàn ý cùng mùi máu tanh, trong thời gian ngắn sợ là khó mà hoàn toàn tiêu tán. Vương Xuyên trụ, Lý Mãng, Triệu Lao Niên ba người khoanh tay đứng ở ngoài cửa, dáng vẻ so trước đó kính cẩn đầu chỉ gấp 10. Vào đi. Lâm Hàn nghiêng người tránh ra. Ba người có chút câu nệ đi vào căn này vẫn như cũ đơn sơ, lại không một người dám khinh thường khó tuổi. Lâm Hàn ánh mắt theo trên mặt bọn họ đảo qua, có thể thấy rõ trong mắt bọn họ đè nén hưng phấn cùng một tia bất an. Trong lòng của hắn minh bạch, lập uy mục đích đã đạt tới, hiện tại là nên củng cố cái này sơ bộ tạo dựng lên quyền uy, chân chính đem ba người này tâm thu nạp đến đây. Hắn không có đi vào mèo, trực tiếp hỏi, "Bồi Nguyên Đan, dùng sao?" Vương Xuyên trụ liền vội vàng không người trả lời, "Bẩm đại nhân, chân quý như thế đang dược, ti chút chờ, còn chưa dám phục dụng." Bọn hắn được đan dược, mừng rỡ như điên, nhưng lại lo được lo mất. Sợ là hoa trong gương, trăng trong nước, càng sợ mang ngọc có tội, muốn đợi quan sát một chút vị này mới thượng quan làm người lại nói. Nhưng trải qua buổi sáng một màn kia, tất cả do dự đều tan thành mây khói. Lâm Hàn nhẹ gật đầu, hiện tại liền phục dụng a, ta thay các ngươi hộ pháp. Dược lực tan ra, đối với các ngươi có chỗ tốt. Ba người nghe vậy, đều là toàn thân rung động, ánh mắt lộ ra khó có thể tin vui mừng như điên. Thượng quan không chỉ có ban thưởng đan, còn tự thân hộ pháp. Cái loại này đãi ngộ, bọn hắn chưa từng nhận qua. Đa tạ đại nhân. Ba người lại không chần chờ, kích động thanh âm phát run, lúc này quanh chân ngồi xuống. Cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực lấy ra viên kia màu ngà sữa bồi nguyên đan, như là bưng lấy tuyệt thế chân bảo, đặt vào trong miệng. Đan dược vào bụng, rất nhanh hóa thành một cỗ ôn hòa dòng nước ấm phát tán toàn thân. Ba người không dám thất lễ, vội vàng y theo thô thiển nội công tâm pháp dẫn đạo dược lực. Lâm Hàn đứng ở một bên, băng tâm quyết cảm ứng đến ba người thể nội khí cơ biến hóa. Vương Xuyên trụ nội tình sâu nhất, dược lực ở trong cơ thể hắn vận hành nhất là thông thuận, kia thể nhiều năm đoán thể hậu kỳ bình cảnh, dường như có bừng lòng dấu hiệu. Lý Mãng cùng Triệu lão niên thì càng nhiều hơn chính là tại tầm bộ kinh mạch, đền bù hao tổn khí huyết. Thời gian từng giờ trôi qua, kho củi bên trong chỉ còn lại kéo dài tiếng hít thở. Sau nửa canh giờ, Vương Xuyên trụ dẫn đầu mở mắt ra, một đạo tinh quang theo trong mắt của hắn hiện lên, mặc dù trong nháy mắt biến mất, nhưng cả người tinh khí thần rõ ràng tăng lên một đoạn, trên mặt tầng kia hôi bại chi khí giảm đi không ít. Hắn cảm thụ được thể nội rõ ràng lớn mạnh, vận hành càng thêm thông thuận nội tức, kích động đến bờ môi đều đang run rẩy, nhìn về phía Lâm Hàn ánh mắt tràn đầy cảm kích cùng khăng khăng một mực kính phục. Ngay sau đó, Lý Mãng cùng Triệu lão niên cũng lần lượt tỉnh lại, đều là mặt lộ vẻ vui mừng, hiển nhiên thu hoạch không nhỏ. Cảm giác như thế nào? Lâm Hàn hỏi. Vương Xuyên trụ hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống kích động trong lòng, ôn quyền nói, "Bẩm đại nhân, ti chức cảm giác, bối rối nhiều năm bình cảnh đã có bừng lòng, có lẽ không lâu liền có thể đếm thử xung kích hậu thiên cảnh." Hắn nói xong lời cuối cùng, thanh âm đều mang một tiếng nghẹn ngào. Hậu thiên cảnh là hắn tha thiết ước mơ bao nhiêu năm cảnh giới. Lý Mãng cùng Triệu lão niên cũng liền bội nói tặng, biểu thị khí huyết tràn đầy, vết thương cũng đều tốt không ít. Lâm Hàn khẽ bước cằm, "Rất tốt. Đan dược tuy tốt, căn cơ quan trọng hơn, còn cần siêng năng tu luyện, không thể bừng lòng." Ti chức ghi nhớ đại nhân dạy bảo. Ba người cùng kêu lên đáp, thanh âm to. Ân, đã thi hạ, đồng thời thấy được hiệu quả. Lâm Hàn lời nói xoay chuyển, ngữ khí vẫn như cũ bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ phân lượng, đã các ngươi theo ta, có mấy lời, ta muốn nói ở phía trước. Ba người biến sắc, nghiêm nghị lắng nghe. Ta Lâm Hàn làm việc, có công tất nhiên thưởng, có tội tất phạt. Ánh mắt của hắn đảo qua ba người, đối ta trung tâm, ta tất nhiên không phụ chi. Nhưng nếu có người lá mặt lá trái, ăn cây táo rào cây sung hắn không có nói tiếp, nhưng này cổ vô hình áp lực, cùng buổi sáng Triệu Khôn thê thảm bộ dáng, đã nói rõ tất cả. Vương Xuyên trụ lập tức tỏ thái độ, chém đinh chặt sắt, đại nhân yên tâm. Ta Vương Xuyên trụ tuy là người thô hảo, nhưng cũng biết trung nghĩa hai chữ. Từ nay về sau, duy đại nhân như thiên lôi sai đầu đánh đó, nếu có hai lòng, thiên lôi đánh xuống. Ta cũng giống vậy. Lý Mãng vô bộ ngực quát. Triệu lão niên cũng dùng sức gật đầu, đục ngầu trong mắt tràn đầy kiên định. Lâm Hàn nhìn xem bọn hắn, biết cái này bước đầu trung thành đã thành lập. Hắn trầm ngâm một lát, lại nói, chúng ta nhân thủ không đủ, thực lực cũng cần tăng lên. Ta xem các ngươi công phu quyền cước qua loa, ta chỗ này có vài câu vận khí phát lực, cùng một bộ phối hợp thân pháp bộ pháp, mặc dù không tính cao thâm, nhưng siêng năng luyện tập, lúc đối địch có thể nhiều mấy phần nắm chắc. Nói, hắn chọn lựa bài vân trưởng cùng phong thần thối bên trong trụ cấp nhất, không dễ khiến người hoài nghi, vài câu vận khí quyết khiếu cùng mấy cái đơn giản né tránh bộ pháp, chuyển thụ cho ba người. Những vật này, đối với nắm giữ hoàn chỉnh tuyệt học hắn mà nói chỉ là gia lông, nhưng đối với Vương Xuyên trụ bọn hắn mà nói, lại không thua gì mở ra thế giới mới đại môn. Ba người như nhặt được chí bảo, kích động đến tột đỉnh, chỉ cảm thấy vị này tuổi trẻ thượng quan, quả thực sâu không lường được. Đa tạ đại nhân truyền nghề tri ân. Ba người lần nữa bái tạ, lần này là phát ra từ nội tâm sùng kính. Tốt, xuống dưới hảo hảo luyện tập a mà khác, Lưu Tâm hỏi thăm một chút vệ sở bên trong, cùng cái này Thiên Phong Thành các loại tin tức, bất luận lớn nhỏ, đều có thể báo cùng ta biết. Lâm Hàn dặn dò nói. Là. Đại nhân. Ba người cung kính đáp ứng, thối lui ra khỏi kho củi, cái eo thẳng tắp, trong ánh mắt một lần nữa dấy lên đã lâu nhuệ khí cùng hy vọng. Nhìn xem bọn hắn rời đi bóng lưng, Lâm Hàn biết, chính mình tại cái này Thiên Phong Thành cẩm y địa vệ vệ sở, cuối cùng có nhóm đầu tiên miễn cưỡng có thể dùng thành viên tổ chức. Ân uy tịnh thi, ban đầu tụ lòng người. Kế tiếp, liền nên lợi dụng điểm này căn cơ, tại cái này đầm trong nước đục, quấy phong vân. Ánh mắt của hắn, dường như xuyên thấu cũ nát cửa phòng tủi, rơi vào kia tượng trưng cho bách hộ quyền ủy chính đường phương hướng. Triệu Thiên Xuyên. Cái này vẹn vẹn chỉ là mới bắt đầu. Chương 13, đầu đường quỷ thi, yêu võ xuất hiện chương 13, đầu đường quỷ thi, yêu võ xuất hiện tiếp xuống 2 ngày, vệ sở bên trong bầu không khí biến có chút vi diệu. Triệu Khôn bị phế, Triệu Bách Hộ bên kia lại ngoài ý liệu yên tĩnh, không có lập tức nổi lên, chỉ là kia ngẫu nhiên đảo qua Lâm Hàn chỗ nơi hẻo lạnh ánh mắt, âm lạnh giống là rắn độc lưỡi. Đám người lòng dạ biết rõ, đây bất quá là trước bao táp yên tĩnh. Lâm Hàn mừng rỡ thanh tĩnh, phần lớn thời gian đều chờ tại kho củi tu luyện, cùng cố lấy hướng đoán thể cảnh hậu kỳ giáo bước tiến lên căn cơ, đồng thời cũng đang không ngừng quen thuộc cùng rèn luyện thiên sư quyền, bài vấn trưởng, phong thần thối vận dụng. Vương Xuyên trụ ba người thì giống như là biến thành người khác, quét qua trước kia đổi phế, ngoại trừ hoàn thành cần thiết tập dịch, chính là liệu mạng luyện tập Lâm Hàn chuyển thụ cho điểm này thô thiện pháp môn, tinh khí thần mắt trần có thể thấy mà tăng lên lấy. Ngay nọ buổi chiều, Lâm Hàn vừa kết thúc một vòng nội tức vận chuyển, cửa phòng tủ liền bị gõ vang, bên ngoài truyền đến Vương Xuyên trụ hơi có vẻ thanh âm rồn rập. Đại nhân, xảy ra chuyện. Lâm Hàn mở cửa, nhìn thấy Vương Xuyên trụ sắc mặt nghiêm túc, Lý Mãng cùng Triệu Lao Niên cũng theo ở phía sau, trong đôi mắt mang theo một tia ngạc nhiên nghi ngờ. Chuyện gì? Thành cây chuột ngõ hẻm bên kia phát hiện một cỗ thi thể, tử trạng. Rất tà môn. Vương Xuyên trụ hạ giọng, phường đang không dám xử lý, báo đến vệ sở tới. Theo quy củ, loại này không minh bạch án mạng, nên chúng ta cầm ý để vệ tiếp nhận. Triệu Bách Hộ bên kia trực tiếp đem bảng hiệu ném cho chúng ta. Lâm Hàn ánh mắt khẽ nhúc nhích. Chuột ngõ hẻm, kia là Thiên Phong Thành hỗn loạn nhất bẩn thỉu xóm nghèo một trong, ngư long hỗn tạp, chết cá biệt người vốn không hiếm lạ. Nhưng có thể khiến cho Vương Xuyên trụ dùng tà môn để hình dung, còn nhường Triệu Thiên Xuyên thuận thế đem cái này khoai lang bỏng tay ném qua đến, hiển nhiên không đơn giản. Đi xem một chút. Lâm Hàn không do dự. Đây chính là hắn hiểu rõ cái này Thiên Phong Thành mặt tối, cũng tìm kiếm lập vì cơ hội để bảo. Chuột ngõ hẻm danh xứng với thực, chật hẹp, ở bước, âm u, hai bên là siêu siêu vẹo vẹo cũ nát nhà lều, trong không khí tràn ngập rác rưởi hư thối cùng rượu kém chất lượng nước hỗn hợp mùi thối. Lúc này ngõ nhỏ chỗ sâu đã vây quanh không ít xem náo nhiệt người nhàn rỗi dân nghèo, chỉ trỏ, lại bị mấy cái phường đang ngăn ở bên ngoài. Nhìn thấy Lâm Hàn một nhóm bốn người mặc phi ngư phục tới, đám người tự động tách ra một con đường, trong ánh mắt mang theo e ngại cùng tò mò. Thi thể ngay tại ngõ nhỏ tận cùng bên trong nhất một cái rác rưởi chồng bên cạnh, dùng một chương phá chiếu rơm che kín, chỉ lộ ra một đôi gầy gò, đen từ chân. Một người mặc tạo lệ phục sức phường đang đội vàng chào đón, trên mặt còn mang theo chưa cởi hoảng sợ. Mấy vị đại nhân, các ngài đã tới. Cái này thật sự là. Lâm Hàn khoát tay áo, ra hiệu hắn không cần nhiều lời, đi thẳng tới chiếu rơm bên cạnh. Một cỗ so cảnh vật chung quanh càng thêm nồng đậm, càng quỷ dị hơn khí tức tanh hôi đập vào mặt. Hắn ra hiệu Lý Mãng xốc lên chiếu rơm. Chiếu rơm xốc lên sát na, dù là Lý Mãng cái loại này từng thấy máu lao tốt, cũng không nhịn được hít sâu một hơi, vô ý thức lui về sau nửa bước. Vương Xuyên trụ cùng Triệu Lão Niên cũng là sắc mặt trắng bệnh. Thi thể trên đất thuộc về một người trung niên nam tử, quần áo tả tơi, gầy như quét ủi. Nhưng nhất làm cho người sởn hết cả gai úc là hắn giờ phút này bộ dáng, toàn thân làn da chặt chẽ bao vây lấy xương cốt, bày biện ra một loại mất tự nhiên hôi bại khúc gắt, dường như toàn thân huyết dịch cùng trình độ đều trong nháy mắt bị rút khô. Hốc mắt hám sâu, miệng đại trương, ngưng kết lấy cực hạn sợ hãi. Mà tại lồng ngực của hắn vị trí, cũ nát quần áo hạng, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái màu đỏ sậm, vằn vẹo quỷ dị đồ án, giống như là một loại nào đó không biết văn tự, lại giống là một cái đơn sơ phù văn, đang phát ra yếu ớt, làm cho người cực kỳ không thoải mái âm lãnh khí tức. Lớn. Đại nhân, ngài nhìn cái này phường đang thanh âm phát run. Tiểu nhân tại cái này Thiên Phong Thành mấy chục năm, các loại kiểu chết gặp qua không ít, có thể. Nhưng cho tới bây giờ không gặp dạng này. Giống như là bị thứ gì hút khô như thế. Đám người chung quanh bên trong cũng truyền tới đè nén kinh hô đàm phán hòa bình bàn luận. Yêu thuật. Khẳng định là yêu thuật. Ta đã sớm nói gần nhất trong thành không yên ổn là yêu võ. Khẳng định là đồ chơi kia hại. Yêu võ hai chữ lần nữa truyền vào trong tai, Lâm Hàn ánh mắt ngưng tụ. Hắn ngồi xổm người xuống, cố nén kia cố làm cho người buồn nôn khí tức cùng cảm giác cấm lãnh, cẩn thận xem xét thi thể ngực cái kia đồ án. Băng tâm quyết lặng yên vận chuyển. Trong chốc lát, hắn cảm giác chính mình linh giác dường như chạm đến một đoàn sền sệt, băng lãnh, tràn ngập ác ý cùng tham lam năng lượng còn xuất lại. Cố năng lượng này cực kỳ yếu ớt, đang không ngừng tiêu tán, nhưng bản chất lại dị thường tà dị, cùng hắn biết nội lực, chân khí hoàn toàn khác biệt, càng giống là một loại còn sống, khát cầu sinh mệnh cùng máu tươi mùi rửa. Đồng thời, trong đầu hệ thống nhắc nhở âm vang lên, đốt. Kiểm tra tới dị thường năng lượng lưu lại, ẩn chứa khát máu cấp đoạt đặc tính, cùng ghi chép bên trong đê đẳng yêu võ ân ký tương xứng. Phát động nhiệm vụ chi nhánh, yêu võ chi bí. Nhiệm vụ yêu cầu, điều tra yêu võ nơi phát ra, thanh trừ ảnh hưởng. Nhiệm vụ ban thưởng, xem độ hoàn thành cho kinh nghiệm võ đạo, danh vọng trị cùng ngẫu nhiên ban thưởng. Quả nhiên cùng yêu võ có quan hệ. Lâm Hàn đứng người lên, sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng đã nhấc lên gợn sóng. Cái này cái gọi là yêu võ xem ra cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, mà là một loại chân thực tồn tại, cực kỳ tà ác đồ vật. Vương lão ca hắn nhìn về phía Vương Xuyên Trụ, trước kia trong thành xuất hiện qua tình huống tương tự sao? Vương Xuyên Trụ cố gắng nhớ lại lấy, sắc mặt khó coi lắc đầu, bẩm đại nhân, Thiên Phong thành loạn là loạn, nhưng chết thành như vậy, ti trước cũng là lần đầu thấy. Bất quá, gần mấy tháng cũng là lẻ tẻ có chút nghe đồn, nói trên chợ đen chạy ra chút tà môn binh khí, uy lực vô cùng lớn, nhưng dùng người đều không có gì tốt kết quả, không phải điên rồi chính là mất tích. Tất cả mọi người tự mình gọi vật kia yêu võ. Manh mối chỉ hướng chợ đen. Lâm Hàn trong lòng minh bạch, Triệu Thiên Xuyên đem vụ án này ném cho hắn, chỉ sợ không chỉ là làm có dễ, càng có thể là bởi vì vụ án này liên lụy đến yêu võ khó giải quyết lại nguy hiểm, một cái không tốt liền có thể dẫn lửa thiêu thân. Hắn trầm ngâm một lát, đối kia phường chính đạo, thi thể trước thu liễm, nghiêm mật trông giữ, không có ta mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không được đến gần. Là đại nhân. Phường đang vội vàng đáp ứng. Lâm Hàn lại đối Vương Xuyên Trụ ba người phân phó, Lý Mãng, Triệu Lao Niên, các ngươi lưu tại nơi này, hiệp trợ phường đang, cũng âm thầm nghe ngóng, gần nhất kể bên này có cái gì gương mặt lạ, hoặc là có cái gì dị thường cử động người. Minh Bạch, đại nhân. Vương lão ca, ngươi cùng ta trở về. An bài thỏa đáng, Lâm Hàn không còn lưu lại, mang theo Vương Xuyên Trụ quay người rời đi. Sau lưng, La Xi xào bàn tán đám người cùng cố kêu bao phủ tại quỷ dị bên trong thấy khô. Đi tại về vệ sở trên đường, Vương Xuyên Trụ nhịn không được thấp giọng nói, đại nhân, vụ án này, sợ là sở trạm không được, gã yêu võ thứ này rất tà môn. Phía sau không biết rõ cất giấu cái gì, Lâm Hàn ánh mắt nhìn phía trước Thiên Phong thành tối tăm mở mịt bầu trời, ngữ khí bình thản lại kiên định, có nhiều thứ không phải ngươi muốn tránh liền có thể tránh thoát. Đã đủ phải, vậy thì tra được. Đầu ngón tay của hắn dường như còn lưu lại kia yêu võ ấn ký chuyển đến băng lãnh sền sệt cảm giác. Vũng nước này so với hắn tưởng tượng càng sâu, cũng càng ô trọc. Nhưng đây chính là hắn cần. Chương 14, băng tâm tra án, dấu vết để lại. Chương 14, băng tâm tra án, dấu vết để lại. Trở lại vệ sở gian kia đơn sơ khó đuổi, trong không khí dường như còn lưu lại một tia như có như không, đến từ chuột ngõ hẻm âm lãnh cùng tanh hôi. Vương Xuyên Trụ đứng ở một bên, nhìn xem trầm mặc không nói Lâm Hàn, muốn nói lại thôi. Đáy lòng của hắn đối cái kia quỷ dị thi thể cùng trong truyền thuyết yêu võ tràn đầy e ngại, nhưng càng nhiều là đối vị này tuổi trẻ cấp trên kế tiếp hành động lo lắng cùng hiếu kỳ. Lâm Hàn không để ý đến ngoại giới hỗn loạn, hắn nhắm mắt ngồi xếp bằng, cũng không phải là tu luyện, mà là tại trong đầu lặp đi lặp lại quay lại lấy tại bên cạnh thi thể cảm nhận được tất cả. Băng tâm quyết bị hắn thôi động đến cực hạn, tâm thần chìm vào một mảnh không minh trong suốt hoàn cảnh. Không còn là đơn giản tỉnh táo, mà là một loại gần như siêu cảm giác trạng thái. Trong ngõ nhỏ ô trọc không khí, người vây xem hoảng sợ nói nhỏ, phường đang run rẩy tự thuật, thi thể khô quắt xúc cảm, cùng kia mấu chốt nhất, nguồn gốc từ ngực đồ án tà dị năng lượng còn sót lại. Tất cả chi tiết như là vỡ vụn tấu kính, tại hắn tâm hồ phía trên lơ lửng, xoay tròn. Hắn nhìn tới cái kia năng lượng còn sót lại màu sắc, một loại đỏ sẫm gần hắc, dường như ngưng kết máu đen. Hắn cảm thụ tới cỗ năng lượng kia đặc chất, tham lam, đói khát, băng lãnh, như cùng sống vật giống như ý đồ ăn mòn tiếp xúc nó tất cả sinh cơ. Hắn bắt giữ tới năng lượng tiêu tán lúc, trong không khí lưu lại cực kỳ yếu ớt quy tích, cũng không phải là thực tế tồn tại được cong, mà là một loại căn cứ vào năng lượng thuộc tính cùng cảnh vật chung quanh lẫn nhau sinh ra, chỉ có tại băng tâm quyết cực hạn trạng thái dưới khả năng cảm giác được ấn ký. Cái này ấn ký như là trong bóng tối đom đóm lưu lại quang ngân yếu ớt, thỉnh thoảng lại chân thực tồn tại. Nó chỉ hướng quý vị, cũng không phải là chuột ngõ hẻm chỗ sâu, mà là hướng phía thành tây càng thêm hỗn loạn khu vực lan tràn, cuối cùng tiêu tán phương hướng, mơ hồ cùng hắn đêm đó tham viếng chợ đen khu vực có chỗ trùng hợp. Không chỉ có như thế, băng tâm quyết siêu cảm giác trạng thái nhường hắn đối kia tà dị năng lượng có càng sâu lý giải. Cái này năng lượng cũng không phải là bèo trôi không dễ, nó tại cấp đoạt sinh mệnh tinh hoa sau dường như cần một cái vật chứa hoặc là đầu nguồn đến gánh chịu hoặc truyền lại. Thi thể kia ngược đồ án càng giống là một cái vụ về, tạm thời là cấn máy nhận tín hiệu hoặc là nói hiến tế điểm, mà không phải năng lượng chân chính đầu nguồn. Đầu nguồn hẳn là càng cường đại, bí mật hơn. Lâm Hàn đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt một tia băng làm quang hòa cấp tốc hiện lên, chợt biến mất. Vương lão ca, thanh âm của hắn phá vỡ kho tủ yên tĩnh. Ti trước tại. Vương Xuyên Trụ một cái giật mình, vội vàng đáp. Ngươi đi thăm dò hai chuyện. Lâm Hàn ngữ tốc bình ổn, trật tự rõ ràng. Thứ nhất, xác nhận gần nhất 3 tháng, Thiên Phong thành phạm vi bên trong, nhất là thành tây xóm nghèo cùng chợ đen phụ cận, phải chăng có cái khác cùng loại tinh huyết khô cạn mất tích hoặc tử vong án lệ, vô luận là có hay không lập án, bất luận vương chính là không coi trọng, ta muốn biết tất cả khả nghi manh mối. Thứ hai, Lâm Hàn ánh mắt sắc bén, trọng điểm nghe ngóng, trên chợ đen lưu truyền yêu võ lúc đầu là theo trong tay ai chạy ra, hoặc là người nào đã từng tiếp xúc, sử dụng qua vật kia, bọn hắn về sau đều xảy ra chuyện gì? Vương Xuyên Trụ trong lòng run lên, lập tức minh bạch Lâm Hàn ý đồ. Đây là muốn truy căn tố nguyên. Hắn không dám thất lễ, ổn quyền trầm giọng nói, đi trước minh bạch. Cái này đi làm. Nói xong, quay người bước nhanh rời đi, thân ảnh rất nhanh biến mất tại ngoài viện. Lâm Hàn một mình lưu tại kho tủ bên trong, đầu ngón tay vô ý thức tại trên đầu gối nhẹ nhàng gõ. Băng Tâm Quyết mang tới siêu cảm giác trạng thái chậm rãi thối lui, nhưng này loại đối tà dị năng lượng cảm giác bén nhạy lại bảo lưu lại mấy phần. Hắn cơ hồ có thể xác định, chuột ngõ hẻm án mạng việc không phải cô lệ, cũng không phải ngoài ý muốn. Kia yêu võ phía sau, tất nhiên ẩn giấu đi một cái càng sâu âm mưu, có lẽ cùng ma môn có quan hệ, có lẽ liên lụy đến thế lực khác. Mà Triệu Thiên Xuyên nóng lòng vung nổi thái độ, cũng lộ ra có chút khả nghi, là hắn đơn thuần sợ gây phiền toái, hay là hắn biết chút ít cái gì? Đây hết thảy đáp án, tựa hồ cũng chỉ hướng cái kia ngư long hỗn tạp, tàng ô nạp cấu chợ đen. Xem ra, còn phải lại đi một chuyến. Lâm Hàn thấp giọng tự nói, ánh mắt lạnh lùng. Lần này, không còn là chẳng có mục đích điều tra, mà là có mục tiêu rõ rệt. Hắn cần tìm tới cái kia năng lượng đầu nguồn hoặc là ít ra, tìm tới rõ ràng hơn manh mối. Bóng đêm lần nữa trở thành che chở tốt nhất. Làm Vương Xuyên Trụ mang theo sơ bộ thăm dò được, làm cho người kinh hãi lẻ tẻ tin tức, gần 2 tháng xác thực có mấy lên tương tự mất tích án, nhưng đều bị coi như người bình thường miệng lạc đường hoặc báo thủ xử lý, vội vàng chạy về lúc, Lâm Hàn đã làm tốt đêm tối thăm dò chợ đen chuẩn bị. Đại nhân, ngài đây là muốn Vương Xuyên Trụ nhìn thấy Lâm Hàn đổi lại y phục dạ hành bảo, trong lòng căng thẳng. Ta đi chợ đen nhìn xem. Lâm Hàn ngữ khí bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ quyết tâm, ngươi lưu tại vệ sở, lưu ý Triệu Bách Hộ bên kia động tĩnh. Nếu có việc gấp, có thể theo như ta dạy cho ngươi biện pháp, đi thành Tây vứt bỏ thổ địa miếu lưu lại tiêu ký. Kia là hắn ban ngày bí mật quan sát sau, cùng Vương Xuyên Trụ ước định khẩn cấp phương thức liên lạc. Vương Xuyên Trụ biết rõ chợ đen nguy hiểm, nhất là khả năng cùng yêu võ liên lụy tình huống hạ, nhưng hắn cũng rõ ràng chính mình thực lực thấp, đi theo ngược lại có thể trở thành liên lụy. Hắn trùng điệp có quyền, đại nhân ngàn vạn cẩn thận. Ti chức định bảo vệ tốt nơi đây. Lâm Hàn nhẹ gật đầu, không tiếp tục nhiều lời. Hắn như là hòa tan tượng sắp giống như, thân ảnh tại cửa ra vào nhoáng một cái, liền đã biến mất tại đậm đặc trong bóng đêm, chỉ để lại Vương Xuyên Trụ một người. Tại mờ tối kho tủ bên trong, siết chặt nắm đấm, trong lòng tràn đầy đối không biết nguy hiểm sầu lo, cùng đối vị kia độc thân mạo hiểm tuổi trẻ thượng quan, càng thêm kiên định đi theo chi ý phong thần thối thi triển khinh công ra, Lâm Hàn thân ảnh tại mái hiên đường tắt ở giữa lên xuống, mau lẹ như gió, im hơi lặng tiếng. Hắn hướng phía thành Tây chợ đen phương hướng đi nhanh, băng tâm quyết duy trì liên tục vận chuyển, linh giác như là mở ra mạng nện, không chỉ có cảnh giác động tĩnh xung quanh, càng là đang không ngừng cảm ứng đến trong không khí phải chăng lưu lại có kia một tia quen thuộc, làm cho người chán ghét tà dị năng lượng. Thợ săn đã lần theo dấu vết để lại, lần nữa tiến vào hắc ám rừng cây. Chương 15, bài vân trưởng ra, như bẻ cảnh khô chương 15, bài vân trưởng ra, như bẻ cảnh khô dưới bóng đêm chợ đen, so Lâm Hàn lần trước lúc đến tăng thêm mấy phần quỷ quyệt. Có lẽ là bởi vì yêu võ lời đồn đại, trong không khí tràn ngập một loại vô hình khẩn trương, giao dịch người ánh mắt càng thêm lấp lóe, nói nhỏ âm thanh cũng ép tới thấp hơn. Chập chờn ánh lửa đem bóng người kéo dài và mẹo, dường như quần ma luân vũ. Lâm Hàn giống như ưu linh tại trong bóng tối ghé qua, băng tâm quyết vận chuyển tới cực hạn. Hắn không còn chẳng có mục đích, mà là lần theo ngày ấy tại bên cạnh thi thể cảm giác được, chỉ có tại cực hạn không minh trạng thái dưới khả năng bắt giữ yếu ớt ấn ký cùng trong không khí lưu lại, như có như không tà dị năng lượng khí tức, hướng về chợ đen chỗ càng sâu, càng vắng vẻ khu vực tiềm hành. Càng đi chỗ sâu đi, quầy hàng càng ít, vết chân càng hi lưu đến, chung quanh kiến trúc cũng càng phát ra rách nát, phần lớn là chút nửa sập phòng ốc cùng bức bỏ tác phường. Kia cố làm cho người khó chịu âm lãnh khí tức, lại dần dần rõ ràng. Cuối cùng, hắn tại một chỗ cơ hồ bị cỏ hoang bao phủ cũ nát từ đường trước dừng bước. Từ đường bảng hiệu sớm đã rơi xuống mục nát, cánh cửa nghiêng lệch, bên trong đen ngòm, dường như một trương nhắm người mà phệ miệng lớn. Mà kia cố tà dị năng lượng đầu nguồn đang rõ ràng chỉ hướng nơi này. Băng tâm quyết truyền đến cảnh cáo, từ đường nội bộ có sinh mệnh khí tức, hơn nữa không chỉ một đạo, mang theo nồng đậm huyết tinh cùng năng lượng. Hắn thu liễm toàn bộ khí tức, như là thạch sùng giống như lặng yên không một tiếng động bơi lên từ đường một bên pha tạp tường viện, nằm phục người xuống, hướng vào phía trong nhìn lại. Từ đường nội bộ cảnh tượng, nhường hắn con người hơi co lại. Tàn phá trong đại điện, mặt đất bị khắc họa lấy một cái dùng máu tươi cùng một loại nào đó màu đen bột phấn hỗn hợp mà thành quỷ dị pháp trận, trận nhãn chỗ cắm ba thanh hình dạng và cấu tạo của quái, tản ra nhàn nhạt hắc khí dao găm, chính là kia cái gọi là yêu võ. Pháp trận trung quanh, quỷ sát 5-6 quần áo tạp ơi, ánh mắt cuồng nhiệt nam nữ, bọn hắn như là điền cuồng giống như tự lẩm bẩm, trên thân mơ hồ có tơ máu liên tiếp đến pháp trận bên trong, dường như tại cống hiến tinh huyết của mình. Mà chủ đạo đây hết thảy, là cả người khoác đấu đồng màu đen, thấy không rõ khuôn mặt khô gầy thân ảnh. Hắn đứng tại pháp trận ngay phía trước, hai tay kết lấy một cái cổ quái thủ ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Theo hắn chú ngữ, kia ba thanh yêu võ bên trên hắc khí càng phát ra nồng đậm, không ngừng thôn phệ lấy theo những cái kia tín đồ trên thân rút ra sinh mệnh lực, cũng thông qua pháp trận hướng về cái nào đó trong cõi u minh tồn tại chuyển vận mà đi. Một cỗ xa so với chuột ngõ hẻm trên thi thể lưu lại càng cường đại, càng tinh thuần tà dị năng lượng, đang dùng cái này đất là trung tâm, chậm rãi dao động. Ma môn tế tự, hậu thiên đỉnh phong. Lâm Hàn trong nháy mắt đánh giá ra thực lực của đối phương cùng thân phận, không thể chờ đợi thêm nữa. Nhìn tình hình này, cái này tà trận tựa hồ là đang tiến hành một loại nào đó tế tự hoặc khai thông, nếu là hoàn thành, sợ rằng sẽ ủ thành càng lớn tai họa. Hắn hít sâu một hơi, không tiếp tục cẩn giấu. Dưới chân đột nhiên phát lực, đá xanh tường viện bị hắn bước ra tinh mịn vết dạng, cả người như là thương ứng bắt thỏ, theo đầu tường tật nhào mà xuống. Mục tiêu trực chỉ kia áo bào đen tế tự. Người nào? Áo bào đen tế tự phản ứng cực nhanh, tại Lâm Hàn khởi hành trong nháy mắt đã phát giác, đột nhiên ngẩng đầu, áo choàng hạ lộ ra một đôi lóe ra kinh sợ cùng tàn nhẫn lục quang ánh mắt. Hắn gián đoạn chú ngữ, trở tay nắm lên cắm ở pháp trận biên giới một thanh hình rắn trường kiếm. Trường kiếm kia bên trên cũng quấn quanh lấy hắc khí, hiện nhiên cũng là một cái yêu võ mang theo bén nhọn tiếng xé gió, đâm thẳng Lâm Hàn tim. Một kiếm này vừa nhanh vừa độc, âm độc vô cùng, kiếm chưa đến, một cỗ nhiễu loạn tâm thần, thôn phệ sinh cơ tà dị khí kình đã đập vào mặt. Cùng lúc đó, kia mấy tên quỷ sát tín đồ cũng như bị đánh thức dã thú, phát ra không giống tiếng người gào thét, hai mắt xích hồng hướng lấy Lâm Hàn đánh tới, bọn hắn động tác cứng ngắc, lực lượng lại vô cùng lớn, hoàn toàn không để ý tự thân an nguy. Đối mặt cái này trên dưới trái phải vây công, Lâm Hàn thân ở giữa không trung, không chỗ mượn lực, tình thế dường như trong nháy mắt bị chuyển. Nhưng mà, Lâm Hàn ánh mắt băng lãnh, không hề sợ hãi. Thể nội băng hàn nội tức tốc độ trước đó chưa từng có lao nhanh lưu chuyển, toàn bộ hợp ở song trưởng. Hắn không còn sử dụng đơn thể lực sát thương mạnh nhưng tiêu hao rất lớn thiên sư quyền, mà là lựa chọn càng thích hợp của chiến, trưởng thế càng thêm bảng bạc hạo đãng, bài bản trưởng. Chỉ thấy hắn song trưởng trước người một vòng một dẫn, quanh mình không khí dường như đều bị quái, khí lưu vô hình lấy hắn làm trung tâm xoay tròn cấp tốc, hội tụ. Một cỗ như là mưa gió sắp đến, mây đen ép thành giống như nặng nề trưởng thế bỗng nhiên hình thành. Vân lai tiên cảnh. Trưởng thế như sóng dữ đẩy về phía trước ra. Cũng không phải là cương mãnh cực kỳ xung kích, mà là như là vô biên biển mây, bao phủ tứ phương, ở khắp mọi nơi. Bành, bành, bành. Trước hết nhất đụng vào trưởng thế hai tên tín đồ của Nhật, như là bị phi nước đại cự tượng chính diện đụng chúng, ngực trong nháy mắt lom xuống dưới, cuồn cuộn lấy máu tươi bay ngược mà ra, đâm vào tàn phá trên vách tường, gân cốt đứt gãy, mắt thấy là không sống được. Mấy tên khác tín đồ cũng bị cái này bàng bạc trưởng lực tác động đến, vọt tới trước tình thế im bặt mà dừng, như là lâm vào vũng bùn, động tác biến chậm chạp cứng ngắc, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Mà đứng mũi chịu sào là trôi này như độc xà đâm tới yêu võ trường kiếm, mũi kiếm đâm vào bài vân trưởng thế phạm vi. Áo bào đen tế tự chỉ cảm thấy trên thân kiếm bám vào tà dị khí kình dường như châu đất xuống biển, bị kia dày đặc nặng nề, tầng tầng lớp lớp trưởng lực không ngừng làm hao mòn, trở ngại. Kiếm nhanh chợt giảm, tức thì bị một cỗ lực lượng vô hình mang đến khuynh hướng ở bên. Cái gì? Áo bào đen tế tự trong lòng hoảng hốt, hắn trôi này yêu võ trưởng kiếm mọi việc đều thuận lợi, không chỉ có thể ăn mòn đối thủ nội lực, càng có thể nhiễu loạn tâm thần, vì sao đối với người này hiệu quả đại giảm? Hắn làm sao biết, Lâm Hàn tu luyện băng tâm quyết nhất là khắc chế cái này tinh thần ăn mòn, nội tâm trong suốt như băng, vạn tà bất xâm. Mà bài vân trưởng thế như mây như khói, am hiểu nhất lấy nhu thắng cường, tiêu mất ngoại lực. Ngay tại hắn lực cũ đã đi, lực mới chưa sinh, trường kiếm bị mang lệnh trong nháy mắt, Lâm Hàn sát chiêu mới chính thức bộc phát. Bài vân trưởng thế bỗng nhiên từ nhu chuyển vừa. Kia hội tụ vân khí dường như hóa thành chút xuống thác nước hồng lưu. Lưu thủy hành vân. Lâm Hàn tay phải như là xuyên thấu hư không, không nhìn điểm này khoảng cách, rắn rắn chắc chắc khắc ở áo bào đen tế tự vội vàng che chở trên lồng ngực. Phúc. Như là đánh xuyên bại cách. Áo bào đen tế tự thân thể kịch chấn, áo choàng dưới ánh mắt đột nhiên lồi ra, tràn đầy khó có thể tin kinh hãi. Hắn cảm giác được một cỗ bá đạo mà mang theo một tia mở mịt khó dò trường lực, như là vỡ đê như hồng thủy sông vào trong cơ thể mình, điên cuồng phá hư kinh mạch của hắn cùng tạp phủ. Càng có một cỗ kỳ dị lực chấn động, đem hắn ngưng tụ tà dị nội lực chấn động đến cơ hồ tán loạn. Hắn mong muốn gào thét, lại chỉ có thể phun ra một ngụm hỗn hợp có nội tạng khối vụn máu đen, thân thể như là giống như diều đứt dây hướng về sau ném đi, đập ầm ầm tại cái kia chưa hoàn thành tà ác pháp trận trong trung tâm. Cắm ở trận nhãn ba thanh yêu võ đoạn nhận bị hắn đâm đến bốn phía bay ra, pháp trận quang mang trong nháy mắt tảng đạm, hỗn loạn, cuối cùng phốc một tiếng, hoàn toàn chôn vùi. Còn lại mấy tên tín đồ theo pháp trận bị phá, như là bị rút đi của sống, cùng nhau sủi lơ trên mặt đất, ánh mắt khôi phục một tia thanh minh, lập tức bị thống khổ to lớn cùng sợ hãi bao phủ, phát ra yếu ớt rên rỉ. Lâm Hàn phiêu nhiên rơi xuống đất, khí tức thở nhẹ. Một chiêu vân lai tiên cảnh tiếp lưu thủy hành vân cơ hồ tiêu hao hắn hơn phân nửa nội lực, nhưng hiệu quả rõ rệt. Hắn từng bước một đi hướng pháp trận trong trung tâm, cái kia dãy rủa lấy mong muốn bỏ dậy áo bào đen tế tự. Trong từ đường một mảnh hỗn độn, mùi máu tươi cùng tà dị năng lượng còn sót lại hỗn hợp, làm cho người buồn nôn. Chỉ có Lâm Hàn đứng thẳng thân ảnh, như là phá vỡ mây đen quang, mang theo không thể nghi ngờ nghiêm nghị chi uy, như bẻ cánh khô, nhất chiến công thành. Chương 16, phá giải yêu võ, báo cáo công tích. Chương 16, phá giải yêu võ, báo cáo công tích. Áo bào đen tế tự đổ vào vỡ vụn pháp trận trong trung tâm, máu đen không ngừng từ miệng mũi cùng trước ngực trưởng ấn chỗ chảy ra, nhuộm đỏ dưới thân những cái kia vặn vẹo phù văn. Hắn dây rủa lấy, mong muốn giơ tay lên bắt lấy cách đó không xa trôi này hình dáng trường kiếm, trong ánh mắt tràn đầy oán độc cùng không cam lòng, nhưng bài vân trưởng bá đạo nội lực sớm đã làm vỡ nát tâm mạch của hắn, sinh mệnh lực đang theo huyết dịch nhanh chóng trôi qua. Lâm Hàn đi đến trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, ánh mắt băng lãnh, không có chút nào thương hại. Đối với loại này lấy sinh mệnh người khác làm tế thành phẩm tà ma ngoại đạo, tử vong là bọn hắn duy nhất kết cục. Ai sai bảo ngươi? Những này yêu võ từ đâu mà đến? Lâm Hàn thanh âm tại tàn phá trong đường quen quẩn, không mang theo mảy may tình cảm. Ôi, áo bào đen tế tự trong cổ họng phát ra ống bể hỏng giống như thanh âm, nhếch môi, lộ ra bị máu tươi nhiễm đỏ răng, hình thành một cái dữ tợn mà quỷ dị nụ cười, khinh nhẫn. Thánh vật, ngươi chắc chắn. Vĩnh viễn đọa lạc vào hắn không có thể nói xong, nghẹo đầu, trong mắt một điểm cuối cùng quang mang hoàn toàn tiêu tán. Lâm Hàn nhíu nhíu mày, không có thu hoạch được trực tiếp khẩu cung, nhưng hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Loại này tà giáo tiên điên, từ trước đến nay ngoan cố. Hắn quay người, ánh mắt đảo qua kia mấy tên sủi lơ trên mặt đất, thoi thóp tín đồ. Theo pháp trận bị phá cùng tế tự tử vong, trong mắt bọn họ cùng nhiệt hoàn toàn rút đi, chỉ còn lại vô tận sợ hãi cùng thân thể kịch liệt đau nhức. Nhìn thấy Lâm Hàn ánh mắt quét tới, bọn hắn như là bị hoảng sợ chim cút giống như run lẩy bẩy. Đại nhân tha mạng. Tha mạng a. Một cái hơi hơi lớn bởi chút tín đồ dễ ruồi lấy quỳ lên, nước mắt chảy ngang, chúng ta đều là bị buộc, là ma đầu kia dùng yêu pháp khống chế chúng ta không muốn chết ta. Lâm Hàn vận chuyển băng tâm quyết, cảm giác bọn hắn trong lời nói cảm xúc chấn động, xác nhận bọn hắn giờ phút này sợ hãi là thật, trước đó cuồng nhiệt cũng không phải hoàn toàn ngụy trang, càng giống là bị tà thuật mê hoặc tâm trí, trở thành cung cấp tinh huyết tế phẩm. Hắn đi đến kia mấy chuôi bị đánh tan yêu võ đoàn nhận bên cạnh, đã mất đi năng lượng nơi phát ra, những này dao găm bên trên hắc khí ngay tại chậm rãi tiêu tán, nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được gần chứa trong đó kia cỗ tà dị, tham lam thuộc tính. Hắn cẩn thận từng ly từng tí dùng bao vải khỏa, nhặt lên một thanh, cẩn thận quan sát. Lưỡi đao thân lạnh buốt, chất liệu không phải vàng không phải sắt, phía trên khắc họa lấy cùng pháp trận, cùng chuột ngõ hẻm thi thể ngược tương tự vặn vẹo phù văn, chỉ là càng thêm phức tạp. Đốt. Thu hoạch được vật phẩm, đê đẳng yêu võ, đã mất hiệu, ít ba. Phân tích bên trong. Ẩn chứa ít ỏi huyết sát chi lực cùng hoặc tâm phù văn có thể thông qua hấp thu tốc chủ tinh huyết ngắn ngủi tăng lên uy lực, trường kỳ sử dụng sẽ dẫn đến tâm thần mê thất, tinh huyết khô kiệt mà chết. Chế tạo công nghệ thô ráp, hư hư thực thực cỡ nhỏ ma môn bên ngoài cứ điểm vật thí nghiệm. Nhiệm vụ chi nhánh yêu võ chi bí độ hoàn thành đổi mới, 40. Hệ thống nhắc nhở ấn chứng hắn bộ phận suy đoán. Quả nhiên là ma môn thủ đoạn, hơn nữa dường như vẫn chỉ là không thành thục vật thí nghiệm. Một cái bên ngoài cứ điểm liền có hậu tiên đỉnh phong tế tự, kia càng sâu tầng. Lâm Hàn thu hồi dao găm, lại đi đến chuôi này hình rắn trường kiếm bên cạnh. Chuôi kiếm này phẩm chất rõ ràng cao hơn, cho dù tế tự đã chết, thân kiếm vẫn như cũ quanh quẩn lấy nhàn nhạt hắc khí, tản ra hơi thở nguy hiểm. Thu hoạch được vật phẩm, yêu võ độc phúc kiếm, năng lượng còn sót lại. Phân tích, ẩn chứa càng mạnh huyết sát chi lực cùng vệ hồn phù văn có thể ăn mòn đối thủ nội lực cùng tâm thần. Đề nghị lấy thuần dương hoặc chí hàn chi lực tịnh hóa sau sử dụng, tiêu hủy. Lâm Hàn trầm ngâm một lát, giống nhau dùng vài tầng tầng bao khỏa, đem nó thu hồi. Thứ này tà môn, nhưng có lẽ ngày sau hữu dụng. Hắn nhìn về phía những cái kia may mắn còn sống sót tín đồ, âm thanh lạnh lùng nói, muốn mạng sống, liền đem các ngươi biết đến tất cả, liên quan tới cái này tế tự, liên quan tới cái này yêu võ nơi phát ra, một năm một mười nói ra. Tại tử vong uy hiếp hạ, những này tinh thần gần như sụp đổ tín đồ tranh nhau chen lấn bàn giao lên. Theo bọn hắn lộn xộn, tràn ngập sợ hãi tự thuật bên trong, Lâm Hàn đại khái chắp vá ra một chút tin tức, cái này áo bào đen tế tự là ước chừng 2 tháng trước xuất hiện tại chợ đen, tự xưng huyết đồng tôn giả lấy truyền thụ thần công ban cho thần binh, tức yêu võ, làm mồi nhử, dù dỗ hoặc cưỡng ép khống chế một chút thất bại võ giả cùng dân nghèo. Lợi dụng bọn hắn tiến hành một loại nào đó tà ác tế tự, dường như đang thu thập tinh huyết năng lượng, cụ thể công dụng bọn hắn cũng không rõ. Giảng, yêu võ nơi phát ra, tế tự chưa hề đề cập, chỉ nói là thánh giáo ban ân. Manh mối đến nơi đây dường như lại gây mất. Cái này huyết đồng tôn giả hiển nhiên cũng chỉ là tiểu nhân vật, phía sau còn có điều vị thánh giáo. Lâm Hàn không lại trì hoãn, hắn nhường một gã thương thế hơi nhẹ tín đồ dẫn đường, tìm tới tế tự tại từ đường hậu điện một cái tạm thời ẩn thân chỗ, tìm ra một chút giải rác tài vật, mấy quyển ghi lại tà dị công pháp và phù văn chi thức rách dưới sổ. Cùng một khối khắc họa lấy nhỏ máu đồng tử đồ án một bài màu đen. Đem tất cả những chứng cứ này đóng gói, Lâm Hàn nhìn thoáng qua đầy đất bừa bộn từ đường cùng những cái kêu hoảng sợ tín đồ, trầm giọng nói, chuyện hôm nay, nếu có người tiết lộ được câu, giống như này trụ. Dứt lời, hắn chập ngón tay lại như dao, thể nội còn sót lại băng hàn nội tức ngưng tụ, một cái cổ tay chặt bổ vào bên cạnh một cây trèo chống xà nhà trên một gỗ. Giang rắc. Một tiếng, trưởng thành eo thu cột gỗ ứng thanh mà đức, chỗ đức bao trùm lên một tầng xương trắng. Những cái kia tín đồ dọa đến hồn phi phách tán, cũng biết dập đầu cam đoan tuyệt không dám nhiều lời. Lâm Hàn không tiếp tục để ý bọn hắn, nhấc lên bao khỏa, thân ảnh lóe lên, biến mất tại trước tờ mở sáng sâu nhất trong bóng tối. Trời vừa sáng, Lâm Hàn đã về tới Cẩm Y Liễu vệ sở. Hắn không có lộ ra, trực tiếp viết một phần kỹ càng tình tiết vụ án báo cáo chuẩn bị, đem sự kiện chân tướng, suy đoán của mình, chỉ hướng ma môn bên ngoài thế lực, cùng bộ phận lục soát lấy được chứng cứ, kia ba thanh mất đi hiệu lực yêu võ đoạn nhận cùng tín đồ khẩu cung ghi chép, phủ bên trên, sau đó thông qua Vương Xuyên trụ, dựa theo quy củ giao cho Bách hộ Triệu Thiên Xuyên. Hắn không có giao ra tất cả chứng cứ, tỉ như trôi này độc phúc kiếm, ta công sổ cùng nhỏ máu tấm bảng gỗ, những này hắn giữ lại làm chuẩn bị ở sau. Quả nhiên, không ra hắn sở liệu. Buổi chiều, Triệu Thiên Xuyên liền mặt tâm trầm, phái người đem Lâm Hàn gọi vào chính đường. Dương Tiểu Kỳ, ngươi phần này báo cáo chuẩn bị, thật là thật. Triệu Thiên Xuyên ngồi ở vị trí đầu, ngón tay gõ kia phần văn thư, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào Lâm Hàn, ý đồ từ trên mặt hắn tìm ra sơ hở. Bẩm đại nhân chứng vật chứng đều tại, ti chức không dám nói ngoa. Lâm Hàn không tiêu ngạo không tự ti. Triệu Thiên Xuyên nhìn hắn chằm chằm nửa ngày, đông nhiên ngoài cười nhưng trong không cười địa đạo, ân, mới đến. Liền có thể pha án và bắt giam như thế tà giáo bản án, bắt giết ma môn tế tự, Dương Tiểu Kỳ quả nhiên năng lực xuất chúng, không hổ là kinh thành tới. Hắn lời nói xoay chuyển, bất quá. Cái này ma môn tế tự chính là hậu thiên đỉnh phong cao thủ, Dương Tiểu Kỳ có thể lấy bán thể cảnh tu vi đem nó giết chết, ngược lại để bản quan có chút ngoài ý muốn à. Trong lời nói mang theo nồng đậm thăm dò cùng chất vấn. Lâm Hàn sớm đã nghĩ kỹ lý do thoái thác, mà không đổi sắc, may mắn mà thôi. Ma đầu kia lúc ấy đang toàn lực chủ trì tà trận, tâm thần đều tại pháp trận phía trên, bị ti trước tập kích bất ngờ đã thủ. Thêm nữa tả công dường như bị ti chức gia truyền một chút thuần dương nội lực khắc chế, mới hiểm hiểm tiến công. Hắn đem công lao hơn phân nửa giao cho tập kích bất ngờ cùng thuộc tính khắc chế hợp tình hợp lý. Triệu Thiên Xuyên ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên cũng không hoàn toàn tin tưởng, nhưng Lâm Hàn cho ra giải thích cùng chứng cứ liên hoàn chỉnh, hắn nhất thời cũng tìm không thấy rõ ràng lỗ thủng. Càng quan trọng hơn là, bản án phá, đối với hắn mà nói cũng là phần công lao, mặc dù công lao này nhường trong lòng của hắn giống ăn con rồi giống như khó chịu. Hắn trầm ngâm một lát, phất phất tay, "Tốt, việc này bản quan biết. Công lao sổ ghi chép bên trên, tự nhiên sẽ cho ngươi ghi lại một khoản." Người đi xuống đi. Là, ti chức cáo lui. Lâm Hàn không mình hành lễ, tối lui ra khỏi chính đường. Nhìn xem Lâm Hàn rời đi bóng lưng, Triệu Thiên Xuyên sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống, ngón tay chăm chú nắm chặt chỗ ngồi lan can. Hắn không nghĩ tới, cái này nhìn như tiện tay có thể lấy bóp chết tiểu côn trùng, không chỉ có thực lực quỷ dị, phá án năng lực cũng khó giải quyết như thế. Phần này công lao, hắn ép không dưới, nhưng nhường hắn cứ như vậy nhìn xem Lâm Hàn lên, tuyệt đối không thể. Hừ, chờ xem. Hắn hừ lạnh một tiếng, trong lòng đã có mới tính toán. Mà đổi thành một bên, Lâm Hàn trở lại kho củi, Vương Xuyên Trụ lập tức tiến lên đón, mang trên mặt lo lắng. Lâm Hàn khoát tay áo, ra hiệu vô sự. Hắn tin tưởng, phần này công tích báo lên, Triệu Thiên Xuyên tuyệt không có khả năng toàn bộ tham ô, dù sao liên lụy đến ma môn, hắn cũng không lá gan kia. Chính mình lên trước tổng kỳ đường, xem như trải hạ khối thứ nhất gạch. Nhưng tương ứng, đến từ Triệu Thiên Xuyên địch ý cùng tiếp xuống làm khó dễ, chỉ sợ cũng phải càng thêm mãnh liệt. Bất quá, hắn không sợ hãi. Băng tâm quyết vận chuyển, đem tạp niệm thanh trừ. Hắn khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu khôi phục đêm qua tiêu hao nội lực. Yêu võ chi án tạm cáo đoạn, nhưng chân chính phong ba vừa mới bắt đầu. Chương 17, thương thành ban đầu khải, công tích làm bằng chương 17, thương thành ban đầu khải, công tích làm bằng trở lại gian kia vẫn như cũ đơn sơ lại không hề bị người khinh thị khó đuổi. Lâm Hàn khoanh chân ngồi xuống, băng tâm quyết lưu chuyển, bình phục bởi vì cùng Triệu Thiên Xuyên ngắn ngủi giao phong mà nổi lên nhỏ bé gợn sóng. Tâm hắn biết rõ ràng, kia phần liên quan tới yêu võ án công tích, như là đầu nhập đầm sâu cục đá, mặc dù có thể kích thích gợn sóng, nhưng cũng bị Triệu Thiên Xuyên xào rượu đè xuống hơn phân nửa thành thế. Lên trước tổng kỳ hy vọng còn tại, đường xá lại đã định trước sẽ không bằng thẳng. Tài nguyên, thực lực, thiếu một thứ cũng không được. Bồi nguyên đan tuy tốt, lại chỉ là cơ sở, hắn cần nhiều thứ hơn đến gia tốc chính mình trưởng thành, cũng cần là Vương Xuyên Trụ bọn hắn mưu đồ càng xa tương lai. Ngay tại hắn ngưng thần nội thị, nghĩ ngợi như thế nào lợi dụng trong tay có hạn tài nguyên lúc, trong đầu kia đã lâu, băng lãnh mà không tình cảm chút nào máy móc âm, lần nữa đột ngột vang lên. Đốt. Kiểm tra tới tốc chủ thành công phá giải yêu võ chi án thất bại ma môn bên ngoài âm u, thu hoạch được này phương thiên địa không quan trọng khí vận tán thành. Đặt thanh nhận dấu điều kiện, mới lộ đường kiếm. Hệ thống hoạch tâm công năng, chư thiên vạn giới hối đoái thương thành chính thức mở ra. Ông, Lâm Hàn chỉ cảm thấy ý thức có chút chấn động, trước mắt dường như triển khai một mảnh vô biên băng ác, lóe ra vô số điểm sáng thâm thúy tinh không. Những điểm sáng này hoặc sáng hoặc tối, hoặc lớn hoặc nhỏ, tản ra hoàn toàn khác biệt khí tức. Có nóng bỏng như liệt dương, có băng lãnh như vực sâu, có sinh cơ bừng bừng, có tĩnh mịch hư vô. Bọn chúng đại biểu cho đến từ chư thiên vạn giới, vô cùng vô tận vật phẩm, chi thức thậm chí lực lượng. Đây cũng là hệ thống thương thành. Ý niệm khẽ nhúc nhích, tới gần một quả tản ra lạnh thấu xương hàn ý điểm sáng, tin tức trong nháy mắt tràn vào trong đầu. Ngạo Hàn Lục Quyết hoàn chỉnh truyền thừa, phong vân thế giới, phẩm cấp, địa giai trung phẩm miêu tả, tuyết ẩm cuồng đao nguyên bộ đao pháp, trung sáu thức, đao gia lệnh tuyệt, phách tuyệt hối đoái nhu cầu, 50.000 điểm công lao, võ đạo danh vọng thanh danh vang dội. Lại chuyển hướng một viên khác gần chứa bảng bạc sinh mệnh khí tức điểm sáng, huyết bồ đề, phong vân thế giới, phẩm cấp, địa giai hạ phẩm miêu tả, thánh dược chữa thương, trọng thương tất nhiên trị, vô hại tăng công. Hối đoái nhu cầu, 8.000 điểm công lao, khỏa. Lâm Hàn nhịp tim không tự chủ được tăng nhanh mấy phần. Ngạo Hàn Lục Quyết, huyết bồ đề. Đây đều là phong vân thế giới bên trong đại danh đỉnh đỉnh thần công bảo dược. Nhưng mà, kia đằng sau đi theo một chuỗi dài số 0, giống một chậu nước lạnh, trong nháy mắt tới tắt hắn vừa mới giấy lên lửa nóng. Hắn đếm thử khai thông cái khác điểm sáng. Huyền võ chân công tàn thiên, cao võ thế giới, 100.000 điểm công lao, võ đạo danh vọng danh chấn một phương. Bất tử ấn pháp nhập môn, huyền huyễn thế giới, 200.000 điểm công lao, võ đạo danh vọng uy chấn hoàn vũ. Ngẫu nhiên cấp thấp thế giới 3 ngày du thể nghiệp án, 5.000 điểm công lao. Rực rỡ muôn màu, cái gì cần có đều có, theo võ công bí tịch, thần binh lợi khí, linh đan diệu dược, tới kỳ vật phụ lục, thậm chí một chút không thể tưởng tượng đặc thù vật phẩm, bao hàm toàn diện. Nhưng đều không ngoại lệ, đều cần hải lượng điểm công lao cùng tương ứng võ đạo danh vọng khả năng hối đoái. Điểm công lao, võ đạo danh vọng. Lâm Hàn trong lòng mặc hỏi. Điểm công lao, túc chủ thông qua hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, hoặc ở đời này giới đạt thành sự kiện trọng đại ảnh hưởng, như tiêu diệt thế lực đối địch, cải biến kịch bản đi hướng, bảo hộ một phương trở, thu hoạch ban thưởng, có thể dùng tại thương thành hối đoái. Trước mắt điểm công lao, 300, phá giải yêu võ án cơ sở ban thưởng. Võ đạo danh vọng, túc chủ ở đời này giới thanh danh tổng hợp thể hiện. Theo thấp tới điểm cao là bừa bãi vô danh mới lộ đường kiếm thanh danh vang dội danh chấn một phương uy chấn hoàn vũ trên đời đều biết vạn giới truyền tụ. Danh vọng đẳng cấp ảnh hưởng bộ phận cao giai vật phẩm giải tỏa cùng hối đoái chiết khấu. Trước mắt võ đạo danh vọng, mới lộ đường kiếm, thiên phong thành phạm vi bên trong có chút danh tiếng. 300 điểm. Lâm Hàn nhìn xem kia keo kiệt số lượng, lại so sánh trong thương thành động một tí hàng ngàn hàng vạn cái giá, khóe miệng không khỏi nổi lên một nụ cười khổ. Trên lệnh này, không khỏi cũng quá lớn chút. Một quả huyết bổ đề liền phải 8.000, hắn hiện tại liền nửa viên cũng mua không nổi. Hơn nữa, cái này điểm công lao thu hoạch phương thức cũng rất có ý tứ. Hoàn thành hệ thống nhiệm vụ cùng đạt thành sự kiện trọng đại ảnh hưởng đây không thể nghi ngờ là đem hắn trưởng thành cùng thế giới này vận mệnh càng chặt chẽ hơn buộc chặt ở cùng nhau. Hắn không thể giống như trước đó như thế vẹn vẹn vì tự vệ mà hành động, nhất định phải càng chủ động đi tham gia, đi cải biến. Hắn tập trung ý chí, không còn đi xem những cái kia trước mắt xa không thể chạm cao dài vật phẩm, mà là đem ý niệm tập trung ở thương thành giao diện kèm theo sàng chọn công năng bên trên. Sàng chọn có thể hối đoái vật phẩm, theo điểm công lao theo thấp tới cao sắp xếp. Tinh không giống như giao diện một hồi biến ảo. Đa số điểm sáng chói mắt giảm đậm đi, chỉ còn lại biên giới chỗ một chút tương đối hảo quang nhỏ yếu. Tinh luyện tẩy tùy đan, phàm giai thượng phẩm mạnh gần kiện xương, gia tốc đoán thể cảnh tu luyện. Hối đoái nhu cầu, 80 điểm công lao. Cơ sở đao pháp thường hiểu, phàm giai trung phẩm ẩn chứa nhiều vị đao pháp danh gia tâm đắc. Hối đoái nhu cầu, 50 điểm công lao. 10 năm huyết sâm, phàm giai thượng phẩm bổ sung khí huyết, an dưỡng nội thương. Hối đoái nhu cầu,
120 điểm công lao. Liễm tức thuật, phàm giai cực phẩm có thể thu liễm tự thân khí tức, khó mà bị dò xét. Hối đoái nhu cầu, 200 điểm công lao. Ngẫu nhiên phàm giai vật phẩm bảo dương, mở ra có thể đạt được tùy ý phàm giai vật phẩm một cái. Hối đoái nhu cầu, 150 điểm công lao. Những này mới là trước mắt hắn có thể chạm đến cấp độ. Lâm Hàn ánh mắt xuất hiện bề ngoài chậm rãi di động, trong lòng phi tốc tính toán. Bồi nguyên đan hắn còn thừa, tạm thời không thiếu. Vương Xuyên trụ bọn hắn càng cần hơn nền vững chắc cơ sở đao pháp tưởng hiểu có lẽ có dùng, nhưng cũng không phải là nhu cầu cấp bách. Liễm tức thuật cũng không tệ, bất luận là điều tra, tiềm hành vẫn là thời khắc mấu chốt âm lời, đều vô cùng thực dụng. 200 điểm công lao mặc dù quý, nhưng đáng giá cân nhắc. Về phần kia ngẫu nhiên bảo dương, tràn đầy sự không chắc chắn, có thể là ngạc nhiên mừng rỡ, cũng có thể là rác rưởi. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào tinh luyện tẩy tủy đan cùng liễm tức thuật bên trên. Vương Xuyên trụ đã đến bình cảnh, Lý Mãng, Triệu Lao Niên căn cơ bất ổn, cái này tẩy tủy đan đang thích hợp bọn hắn. Mà liễm tức thuật đối với hắn chính mình mà nói, bất luận là ứng đối tiếp xuống phiền thoái, vẫn là ngày sau hành động, đều rất có ích lợi. Hối đoái tinh luyện tẩy tủy đan ba biên, liễm tức thuật. Hối đoái thành công. Tiêu hao điểm công lao, 80.3240 điểm. Còn thừa điểm công lao, không vật phẩm đã cấp cho đến hệ thống không gian. Vừa mới tới tay 300 điểm, tăng thêm trước đó nhiệm vụ vụn vặt ban thưởng một chút tích lũy, trong nháy mắt thanh không. Nhưng Lâm Hàn không hề cảm thấy đau lòng, đầu tư là vì càng lớn hồi báo. Hắn tâm niệm khẽ động, một cái cổ pháp quyển trục cùng ba viên lớn chừng trái nhãn, có màu vàng kim nhạt đan dược xuất hiện trong tay. Liễm tức thuật quyển trục xúc tu lạnh bớt, đan dược thì tản ra nhàn nhạt mùi thuốc, cùng bồi nguyên đan mùi thơm ngát khác biệt, càng thiên hướng về một loại nặng nghề khí huyết cảm giác. Đem đan dược và quyển trục cất kỹ, Lâm Hàn hít sâu một hơi, cảm thụ được thể nội bởi vì tu luyện mà chậm rãi tăng trưởng nội tức, lại nhìn một chút hệ thống trong thương thành cái kia như cũ mênh mông vô biên bảo vật danh sách. Con đường phía trước từ từ, nguy cơ từ phía. Nhưng có cái này thương thành xem như lực lượng, ít ra hắn thấy được rõ ràng hơn con đường, cùng rộng lớn hơn khả năng. Điểm công lao, xem ra phải nghĩ biện pháp nhiều làm một ít chuyện. Trong mắt của hắn hiện lên một tia ánh sáng sắc bén, không còn cực hạn tại bị động ứng đối, bắt đầu chủ động nưu đồ lên. Cái này tiên phong thành phong vân, nhất định bởi vì hắn mà càng thêm khuấy động. Chương 18, hậu thiên chi cảnh, chân khí tự sinh. Chương 18, hậu thiên chi cảnh, chân khí tự sinh. Đổi liễm tức thuật cùng ba viên tinh luyện tẩy tùy đan, cơ hồ móc rông Lâm Hàn thật vất vả góp nhặt lên điểm công lao. Nhưng hắn không chút do dự, đem tẩy tùy đan phân phát cho Vương Xuyên trụ ba người lúc, nhìn xem bọn hắn kia cơ hồ muốn bốc cháy lên kích động ánh mắt, liền cảm giác cái này đầu tư đáng giá. Vương Xuyên trụ bưng lấy kia màu vàng kim nhạt đan dược, tay run đến kịch liệt, vị này trầm mặc ít nói lao tốt, vành mắt lại có chút đỏ lên, ngập ngừng nửa ngày, mới trùng điệp ô quyền, tất cả đều không nói bên trong. Lý Mãng cùng Triệu Lao Niên càng là hận không thể tại chỗ giật đầu, bị Lâm Hàn dùng ánh mắt ngăn lại. Chăm chỉ tu luyện, tăng thực lực lên, chính là đối ta tốt nhất hồi báo. Lâm Hàn chỉ nhàn nhạt nói một câu. Đuổi thiên ân bạn tạ ba người, Lâm Hàn trở lại kho củi, cũng không có lập tức nghiên cứu liễm tức thuật, mà là đem lực chú ý thả lại tự thân. Liên tiếp chiến đấu, phá án, nhất là đêm qua đọc sông chợ đen, giết chết tế tự, mặc dù cực kỳ nguy hiểm, nhưng cũng giống như là một thanh trọng truy, lặp đi lặp lại chui luyện thân thể của hắn cùng ý chí. Nguyên bản dựa vào bồi nguyên đan vững bước tăng trưởng nội tức, tại những ngày áp lực đè xuống, biến càng thêm cô đọng, sinh động, dường như chứa đầy nước đập chứa nước, chỉ đợi kia sau cùng thời cơ, liền có thể xông phá đê đập, hợp dòng thành sông. Hắn có thể cảm giác được, tầng kia thông hướng hậu thiên cảnh bình chướng đã mỏng như cánh ve. Không chần chờ nữa, Lâm Hàn khoanh chân vào chỗ, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Băng tâm quyết như tia nước nhỏ, rửa sạch thức hải, loại trừ tất cả tạp niệm, nhường linh đài bảo trì tuyệt đối thanh minh cùng tỉnh táo. Lập tức, hắn dẫn dắt đến thể nội kia như là ngân sắc tiểu xà giống như băng hàn nội tức, bắt đầu dọc theo càng thêm đường quen thuộc tuyến, tiến hành chu thiên vận chuyển. Một chu thiên, hai cái chu thiên. Nội tức ở trong kinh mạch lao nhanh tốc độ càng lúc càng nhanh, mang tới không còn là ôn nhuận tầm bổ, mà là một loại phồng lên, nóng rực, thậm chí mang theo một chút nhói nhói xung kích cảm giác. Kinh mạch bị trống ra, truyền đến nhỏ xíu xé rách đau đớn, đan điền khí hải càng là như là bị nhen lửa đồng dạng, không ngừng sôi trào. Đây là xung kích bình cảnh tất nhiên phải trải qua thống khổ. Lâm Hàn bảo vệ chặt tâm thần, băng tâm quyết một mực bảo vệ ý thức hạch tâm, như là báo tố bên trong sừng sững không ngã đáng ngầm, tùy ý thể nội thủy triều mãnh liệt, ta tự sừng sững bất động. Hắn rõ ràng nhìn tới, kia băng hàn nội tức tại cao tốc vận chuyển bên trong, tính chất ngay tại phát sinh biến hóa vi diệu, biến càng thêm ngưng tụ, càng thêm linh động, phản phất muốn từ vô hình khí hướng về có chất dịch thái chuyển hóa. Nhưng tổng kém như vậy một tia hỏa hầu, phản phất có một tầng vô hình, cứng gọi cách ngăn cản tại một bước cuối cùng. Là tích lũy còn chưa đủ, vẫn là áp lực không đủ. Lâm Hàn tâm niệm thay đổi thật nhanh, đột nhiên cắn răng một cái, làm ra một cái to gan quyết định. Hắn không còn bèn bèn thỏa mãn với vận chuyển chu thiên, mà là dùng ý niệm cưỡng ép áp xúc, thôi động kia lao nhanh nội tức, như là khống chế lấy mất khống chế ngựa hoang, hung hăng hướng phía tầng kia cưng cõi cách ngăn phát khởi xung kích. Vâng! Trong đầu phảng phất có kinh lôi nổ vang, kịch liệt hơn đau đớn theo toàn thân truyền đến, kinh mạch giống như là muốn bị no bạo, đan điền như là hỏa thiêu. Một cỗ ngai ngái xông lên cổ họng, lại bị hắn cưỡng ép nuốt xuống. Một lần, hai lần, tầng kia cách ngăn kịch liệt rung động, xuất hiện nhỏ xíu vết dạng, nhưng như cũng ngoan cường mà ngăn trở. Lâm Hàn sắc mặt biến tái nhợt, trán nổi gân xanh lên, mồ hôi trong nháy mắt thẩm thấu quần áo. Hắn biết, đây là thời khắc quan trọng nhất, một khi lùi bước, không chỉ có phí công nhọc sức, còn có thể thương tới căn cơ. Liều mạng, hắn bứt bỏ tất cả tạp niệm, đem toàn bộ tinh thần, ý chí đều quán chú tới cuối cùng này xung kích bên trong. Băng tâm quyết vận chuyển tới cực hạn tỉnh táo cùng thể nội cuồng bạo năng lượng tạo thành quỷ dị cân bằng. Hắn thậm chí phân ra một tia tâm thần, dẫn động ý thức chỗ sâu, kia thuộc về tuyết ẩm cùng đao binh phách một sợi cực hạn hàn ý. Cũng không phải là điều động đao phách lực lượng, mà là dẫn động thứ nhất kia ý dung nhập tự thân nội tức. Chỉ một thoáng, lao nhanh nội tức dường như bị rót vào linh hồn, biến càng thêm sắc bén, càng thêm băng lãnh, mang theo một cỗ chạm phá tất cả trở ngại quyết tuyệt. Phá cho ta! Trong lòng một tiếng y mắng hò hét. Giang giác, một tiếng nhỏ không thể thấy, nhưng lại vô cùng rõ ràng mà vang vọng tại cảm giác của hắn bên trong. Thần kia cứng cỏi cách ngăn, ứng thanh mà nát. Trở ngại biến mất sát na, lao nhanh nội tức như là vỡ đê hồng lưu, trong nháy mắt xông phá tất cả trói buộc, tại càng thêm rộng lớn cứng cỏi kinh mạch bên trong hạo đang chạy xiết. Nguyên bản trạng thái khí nội tức, tại cao tốc chạy xiết cùng cực hàn ý chí rèn luyện hạng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng tụ, áp xúc, cuối cùng hóa thành từng sợi càng thêm tinh thuần, càng thêm ngưng thực, mang theo lạnh thấu xương hàn ý chất lỏng màu bạc, hậu thiên chân khí. Chân khí tự thành tuần hoàn, sinh sôi không ngừng. Một cỗ xa so với trước đó cường đại mấy lần lực lượng cảm giác, tràn đầy tại thân thể mỗi một cái nơi nhỏ lánh. Lâm Hàn đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, như là trong đêm tối hàn tinh, chợt lại chậm rãi thu liễm, quy về thâm thúy. Hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí, khí tức này ngưng tụ không tan, ra miệng trong nháy mắt, lại nhường phía trước mặt đất ngưng kết ra một mảnh nhỏ thật mỏng xương trắng. Hậu thiên cảnh, thành, không chỉ là nội tức hóa làm chân khí, lượng cùng chất đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn càng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình ngũ giác biến càng thêm nhạy cảm, thần thức bao trùm phạm vi càng rộng, đối thân thể trưởng khống cũng đạt tới một cái hoàn toàn mới cấp độ. Nguyên bản còn có chút tối nghĩa tam tuyệt võ học vận chuyển pháp môn, giờ phút này lý giải lên cũng biến thành dễ dàng không ít. Hắn nhẹ nhàng nắm tay, cảm thụ được trong kinh mạch kiết như thủy ngân chậm rãi chảy xuôi, ẩn chứa lực lượng kinh người băng hàn chân khí, một loại trước nay chưa từng có tự tin tự nhiên sinh ra. Nếu như nói trước đó là nương tựa theo hệ thống võ học tinh diệu cùng chơi liều đang dễ rủa cầu sinh, như vậy hiện tại hắn mới chính thức nắm giữ tại cái này tiên phong thành đặt chân, thậm chí quấy phong vân sơ bộ thực lực. Đốt, túc chủ đột phá tới hậu thiên cảnh, sinh mệnh cấp độ sơ bộ nhảy vọt. Ban thưởng, điểm công lao 500 điểm. Băng tâm quyết độ thuần thục tăng lên trên diện rộng, linh giác cảm giác tăng cường. Võ đạo danh vọng biên độ cực nhỏ tăng lên. Hệ thống nhắc nhở hợp thời vang lên, xem như dạy hoa trên gấm. Lâm Hàn chậm rãi đứng dậy, hoạt động một chút gân cốt, thể nội truyền đến một hồi tinh mịn mà hài hòa bù bù. Hắn đẩy ra cửa phòng tủ, lúc này đêm đã khuya, yên lặng như tờ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đen nhánh màn trời, ánh mắt dường như xuyên thấu tầng tầng trở ngại, rơi vào thành Tây Hắc Phong trại phương hướng. Triệu Thiên Xuyên làm khó dễ, Hắc Phong trại uy hiếp, thậm chí kia giấu ở chỗ càng sâu ma môn bóng ma. Bây giờ, hắn đều có mạnh hơn lực lượng đi đối mặt. Hậu thiên cảnh chỉ là bắt đầu, hắn thấp giọng tự nói, thanh âm tại đêm rét lạnh trong gió phiêu tán, mang theo một tia băng lãnh phong mang. Chương 19, Hắc Phong trại ảnh, thuế ngân bị cướp. Chương 19, Hắc Phong trại ảnh, thuế ngân bị cướp. Nắng sớm đâm rách tầng mây, đem thiên phong thành dắt lên một tầng mỏng manh bằng rực, lại khó mà xua tan tràn ngập tại đầu tường cuối hẻm kiềm chế. Lâm Hàn đột phá tới hậu thiên cảnh, chất khí trong cơ thể như ngân sắc dòng suối róc rách vận chuyển, ngũ giác chưa từng có thanh minh, liền trong không khí đồng bền bụi bặm đều dường như có thể thấy rõ ràng. Hắn vừa đẩy ra cửa phòng tủ, liền bén nhạy phát giác được vệ sở bên trong bầu không khí cùng ngày xưa khác biệt, một loại sao động tâm tình bất an trong sân tràn ngập. Nguyên bản top 5 top 3, bại hoại chuyện phiếm cầm ý liễu bệ nhóm, giờ phút này phần lớn tập hợp một chỗ, thấp giọng nghị luận cái gì, mang trên mặt hoặc sầu lo, hoặc hưng phấn, hoặc việc không liên quan đến mình lạnh lùng. Vương Xuyên Trụ, Lý Mãng, Triệu Lao Niên ba người cũng đứng tại nơi hẻo lánh, cao mày, nhìn thấy Lâm Hàn đi ra, lập tức bước nhanh tiến lên đón. Đại nhân Vương Xuyên Trụ hạ giọng, ngữ khí ngưng trọng, xảy ra chuyện lớn. Từ từ nói. Lâm Hàn thần sắc bình tĩnh, hậu thiên cảnh tu vi nhường hắn đối mặt biến cố lúc, trong lòng càng nhiều một phần trầm ổn. Đêm qua, theo chúng ta Thiên Phong thành vận chuyển về Châu phủ một nhóm thuế ngân, tại thành Tây ngoài 30 dặm Hắc Phong lĩnh, bị Hắc Phong trại đám kia tội phạm cho cướp. Lý Mãng tính tình gấp, cướp lời nói, mang trên mặt hắn giận, nghe nói áp vận thành vệ quân thương vong 10 cái, liên quan đội một cái đội trưởng cũng làm trận chết trận. Triệu Lao Niên ở một bên bổ sung, thanh âm mang theo nghĩ mà sợ, kia Hắc Phong trại đại trại chủ tọa Sơn Điêu Viên Liệt, là tiên tiên trung kỳ cao thủ, một tay liệt bì trưởng hùng hãn vô cùng. Nhị đương gia Thảo Thượng Phi Tôn Miểu, tiên tiên sơ kỳ, khinh công đến, tới lui như gió. Tam đương gia Tang Môn Tinh Nô Khôi cũng là hậu thiên đỉnh phong, lực lớn vô cùng. Bọn hắn chiếm cứ Hắc Phong lĩnh nhiều năm, trại bên trong kẻ liều mạng không dưới 200, địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, liền trước kia mấy lần vây quét đều không làm gì được bọn họ Hắc Phong trại. Cái tên này Lâm Hàn cũng không lạ lắm. Tại lúc trước hắn hiểu rõ Thiên Phong thành thế lực phân bố lúc, nhóm này chiếm cứ tại giao thông yếu đạo, thực lực mạnh mẽ thổ phỉ, chính là bản địa ngoại trừ quan phủ cùng mấy cái đại gia tộc bên ngoài, làm người khác đau đầu nhất ưu ác tính. Bọn hắn ăn cướp thương khách, bắt cóc tống tiền bắt chẹn, việc ác bất tận, bởi vì hang ổ Hắc Phong lĩnh thế núi hiểm trở. Quan phủ mấy lần tiêu diệt toàn bộ đều tổn binh hào tướng, không giải quyết được gì, càng thêm cổ vũ khí diễm. Bây giờ bọn hắn lại gan to bằng trời, liền mang đến Châu phủ thuế ngân cũng dám cướp. Cái này không khác đang đánh phủ thành chủ cùng toàn bộ Thiên Phong thành quan phương mặt. Phủ thành chủ bên kia phản ứng gì? Lâm Hàn hỏi. Thành chủ đại nhân tức giận. Vương Xuyên chủ nói, sáng sớm ngay tại trong phủ nổi giận, giao trách nhiệm thành vệ quân cùng chúng ta cầm y liệt vệ ngày quy định phá án, truy hồi thuế ngân, nghiêm trị đạo tặc. Nghe nói đã hạ tử mệnh lệnh. Đang nói, chỉ thấy bách hộ Triệu Thiên Xuyên mặt tâm trầm, tại một đám thân tín chen chúc hạng theo chính đường đi ra, đứng tại trong sân trên thềm đá. Huyên áo sân nhỏ trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả ánh mắt đều tập trung vào trên người hắn. Triệu Thiên Xuyên quét mắt một vòng đám người, ánh mắt nhất là tại Lâm Hàn trên thân dừng lại một cái chớp mắt, mang theo một tia không dễ dàng phát giác lanh ý, hắn háng giọng một cái, thanh âm mang theo quen có kiêu căng cùng giờ phút này cưỡng ép đè xuống bực bội, Hắc Phong trại cướp bóc thuế ngân, cản rỡ đến cực điểm. Thành chủ đại nhân có lệnh, lấy ta Cẩm Y Liễu vệ hiệp đồng thành vệ quân, toàn lực điều tra và giải quyết án này. Có thể cung cấp xác thực manh mối, hoặc trợ quan phủ tiêu diệt Hắc Phong trại người, trọng thưởng. Hắn dừng một chút, lời nói xoay chuyển, ngựa khí biến ý vị thông trưởng, bất quá, Hắc Phong trại thế lớn, Viên Liệt càng là tiên tiên cao thủ, tuyệt không phải dễ dễ chơi người. Chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn, không thể tùy tiện hành động, tăng thêm thương vong. Lời này nhìn như ổn thỏa, kỳ thực lộ ra từ chối cùng sợ khó. Trong viện vang lên một mảnh trầm thấp tiếng phụ họa, đại đa số người đều mặt lộ vẻ khó xử. Đi diệt Hắc Phong trại, kia cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Công lao tuy tốt, cũng phải có mệnh hưởng thụ mới được. Triệu Thiên Xuyên rất hài lòng loại phản ứng này, ánh mắt của hắn lần nữa đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào nơi hẻo lánh bên trong Lâm Hàn trên thân, nhếch miệng lên một vệt gần như tàn nhẫn đường cong. Dương Tiểu Kỳ, hắn điểm danh nói, thanh âm không cao, lại làm cho tất cả mọi người dựng lên lỗ tai, ngươi ngày hôm trước phá án và bắt giam yêu võ án, thủ đoạn bất phàm, năng lực xuất chúng. Bây giờ cái này Hắc Phong trại bản án, quan hệ trọng đại, chính là ngươi lập công chủ tội, đền đáp triều đình tốt đẹp thời cơ. Ngươi có thể nguyện chủ động xin đi, phụ trách điều tra án này, là đại quân tiên phong, xác minh Hắc Phong trại hư thực a. Lời này vừa ra, toàn trường phải sợ hãi. Nhưng một cái vừa tới không bao lâu, thủ hạ chỉ có 3 cái giả yếu tàn tật tiểu kỳ, đi phụ trách điều tra hung danh bên ngoài Hắc Phong trại, còn muốn làm tiên phong dò đường. Thế này sao lại là trọng dụng, rõ ràng là đem hắn hướng trong hố lửa đấy. Tất cả mọi người minh bạch, đây chính là Triệu Tiên Xuyên đối Lâm Hàn trước đó lập uy, phá án thành công trả thù. Phải dùng Hắc Phong trại cây đao này, mượn đao giết người. Vương Xuyên Trụ sắc mặt 3 người trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, Lý Mãng càng là gấp đến độ suýt chút nữa thì mở miệng, bị Vương Xuyên Trụ gắt gao giữ chặt. Vô số đạo ánh mắt, hỗn tạp thương hại, cười trên nỗi đau của người khác, cùng một tia xem náo nhiệt không chê chuyện lớn hưng phấn, đồng loạt tập trung tại Lâm Hàn trên thân. Tất cả mọi người chờ lấy nhìn hắn phản ứng, là sợ hãi cự tuyệt, vẫn là kiên trì đón lấy cái này hẳn phải chết nhiệm vụ. Tại mọi người nhìn soi mói, Lâm Hàn chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt không có bất kỳ cái gì thất kinh, thậm chí liền một tia gợn sóng đều không nhìn thấy. Hắn đón Triệu Thiên Xuyên kia mang theo trêu tức cùng ác ý ánh mắt, bình tĩnh mở miệng, thanh âm rõ ràng truyền khắp toàn bộ biệt lạc, "Đi trước, nguyện đi." "Cái gì?" Trong viện trong nháy mắt một mảnh xôn xao. Hắn vậy mà tiếp, hắn chẳng lẽ không biết Hắc Phong trại là địa phương nào sao? Triệu Thiên Xuyên cũng sửng sốt một chút, hắn vốn cho rằng Lâm Hàn sẽ tìm các loại lý do từ chối, hắn thậm chí đã chuẩn bị xong đến tiếp sau tạo áp lực lý do thoái thác, lại vạn vạn không nghĩ tới, đối phương vậy mà như thế dứt khoát tiếp nhận. Cái này hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ngươi nói cái gì? Triệu Thiên Xuyên cơ hồ cho là mình nghe lầm. Lâm Hàn tiến về phía trước một bước, ánh mắt đảo qua những cái kia hoặc chấn kinh hoặc không hiểu gương mặt, cuối cùng một lần nữa trở về Triệu Thiên Xuyên trên mặt, ngữ khí vẫn như cũ bình thản, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ kiên định, ti trước nói, nguyện đi. Hắc Phong trại cướp bóc thuế ngân, tội ác tại trời. Ti chức đã ăn triều đình bổng lộc, tự nhiên là triều đình phân ưu. Án này, ti chức tiếp. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, bất quá, việc này lớn, ti chức cần tìm đọc tất cả liên quan tới Hắc Phong trại hồ sơ, cũng có quyền điều động dưới trướng nhân viên, tùy cơ ứng biến. Còn mời đại nhân cho phép. Triệu Thiên Xuyên nhìn xem hắn bình tĩnh không lay động mặt, trong lòng không hiểu dâng lên thấy lạnh cả người cùng càng lớn lửa giận. Tiểu tử này, là thật không sợ chết, vẫn là có chỗ cậy bảo. Nhưng lời đã ra miệng, trước mắt bao người, hắn không cách nào đổi ý tốt. Tốt, có chí khí. Triệu Thiên Xuyên cắn răng, cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra câu nói này, hồ sơ ngươi có thể đi án độc khố tìm đọc. Bản quan ngược lại muốn xem, ngươi có thể tra ra cái gì thành tựu. Nếu là làm hỏng quân cơ, thư ý uy hiếp, không cần nói cũng biết. Lâm Hàn dường như không có nghe được hắn nửa câu nói sau, chỉ là có chút không người, ti trước tuân mệnh. Nói xong, hắn không tiếp tục để ý đám người ánh mắt phức tạp, quay người, đối với như cũ ở vào chấn kinh cùng lo lắng bên trong Vương Xuyên Trụ 3 người nói, chúng ta đi. Nhìn xem Lâm Hàn mang theo 3 cái lao tốt rời đi sân nhỏ bóng lưng, Triệu Thiên Xuyên sắc mặt tái xanh, mạnh mẽ một quyền nện ở bên cạnh trên cung cửa. Thứ không biết chết sống. Hắn thấp giọng chửi mắng. Mà những người khác thì hai mặt nhìn nhau, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái này mới tới rừng tiểu kỳ, hoặc là điên rồi, hoặc là chính là thật có bọn hắn nhìn không thấu át chủ bài. Hắc Phong trại bóng ma như là nồng đậm mây đen bao phủ xuống, mà Lâm Hàn lại chủ động đi hướng đám mây đen này trung tâm nhất. Chương 20, chủ động xin đi, đám người mỉa mai chương 20, chủ động xin đi, đám người mỉa mai Lâm Hàn cầu kia đi trước, nguyện đi như là đầu nhập lăn dầu bên trong nước lạnh, tại tĩnh mịch trong viện sôi trào. Ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, là không đè nén được xôn xao cùng bạo động. Hắn điên rồi phải không? Đây chính là Hắc Phong trại. Muốn chết cũng không như thế tìm pháp. Thật coi chính mình phá yêu võ án liền vô địch thiên hạ. Chậc chậc, người trẻ tuổi, không biết trời cao đất rộng a cũng tốt, tránh khỏi Triệu đại nhân lại phí tâm tư trầm thấp tiếng nghị luận, cười nhạo âm thanh. Không che giấu chút nào ánh mắt trào phúng, như là vô hình kim châm, theo bốn phương tám hướng đâm về cái kia đứng tại trong sân, sắc mặt bình tĩnh như trước tuổi trẻ tiểu kỳ. Vương Xuyên Trụ, Lý Mãng, Triệu Lao Niên 3 người chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, đã là Lâm Hàn cái này nhìn như lô mãng quyết định cảm thấy lo lắng và phần, lại bởi vì chung quanh những cái kia không lưu tình chút nào mỉa mai mà khuất nhục phẫn nộ. Lý Mãng nắm đấm đến khanh khách vang, Triệu Lao Niên vô ý thức hướng Vương Xuyên Trụ sau lưng rụt, mà Vương Xuyên Trụ, vị này lao luyện thành thục lao tốt, bờ môi giật, cuối cùng lại chỉ là hóa thành một tiếng thở dài nặng nề. Nhìn về phía Lâm Hàn bóng lưng trong ánh mắt tràn đầy không thể nào hiểu được lo lắng. Cao cứ trên thềm đá Triệu Thiên Xuyên, trên mặt kinh ngạc cấp tốc bị một loại mưu kế được như ý âm lãnh khoái ý thay thế. Hắn nguyên bản còn lo lắng Lâm Hàn sẽ xảo ngôn từ chối, không nghĩ tới đối phương càng như thế thức thời chính mình nhảy vào cái này hẳn phải chết cả bấy.
Tốt, tốt, có chí khí. Triệu Thiên Xuyên cơ hồ là cắn răng hàm, lặp lại một lần câu nói này, thanh âm mang theo không che giấu chút nào giọng niệm ai, Dừng Tiểu Kỳ trung dũng đáng khen, quả thật ta vệ sở mẫu mực. Đã ngươi chủ động xin đi, kia điều tra hát phong trại, xác minh hư thực trọng trách, liền giao cho ngươi. Hắn cố ý tăng thêm chủ động xin đi cùng trách nhiệm mấy chữ, ngồi vững là Lâm Hàn chính mình muốn chết, cùng hắn Triệu Bách Hộ không quan hệ. Ti chức tuân mệnh. Lâm Hàn dường như không có nghe được hắn lời nói bên trong ác ý, chỉ là lần nữa bình tĩnh không người lĩnh mệnh, tư thái kia, không giống tiếp nhận một cái bùa đòi mạng, giống như là nhận một cái bình thường việc phải làm. Hắn phần này vượt qua lẽ thường chấn định, ngược lại nhường một chút nguyên bản trào phúng trong lòng người nổi lên nói thầm. Tiểu tử này, là thần ốc, vẫn là có chỗ cậy bảo. Triệu Thiên Xuyên cũng không tin cái này tà, hắn chỉ coi Lâm Hàn là đâm lao phải theo lao, chết sĩ diện độ trống. Hắn hừ lạnh một tiếng, vung tay áo nói, nếu như thế, ngươi liền nhanh đi chuẩn bị đi. Hồ sơ án độc khố đều có, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nếu là làm hỏng quân cơ, hoặc là dò xét bất lợi, dẫn đến tiêu phỉ thất bại, thử, số tội cũng phạt, đừng trách bản quan quân pháp vô tình. Uy hiếp trắng trợn, không che giấu chút nào. Ti chức minh bạch. Lâm Hàn vẫn như cũng là bộ kia khó chơi dáng vẻ. Triệu Thiên Xuyên nhìn xem hắn bộ dáng này, trong lòng tà hỏa càng tăng lên, nhưng lại không chỗ phát tiết, chỉ có thể mạnh mẽ trừng mắt liếc hắn một cái, tại một đám thân tín chen chúc hạng, phẩy tay áo bỏ đi, trở về chính đường. Bách hộ đại nhân vừa đi, trong viện bầu không khí càng thêm sinh động lên. Mấy cái ngày bình thường theo sát Triệu Thiên Xuyên, cùng Triệu Khôn giao hảo cầm y liễu vệ, cố ý lắc lư tới Lâm Hàn phụ cận, thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể khiến cho người chung quanh đều nghe thấy. Hắc, có ít người à, chính là không nhìn rõ chính mình bao nhiêu cân lượng, coi là đi một chút vận khí cứ chó, liền dám hướng núi đào đục lên. Còn không phải sao, Hắc Phong Linh chỗ kia, núi cao rừng rậm, cạm bẫy khắp nơi trên đất, đừng nói dò đường, có thể hay không tìm tới cửa trại đều khó nói. Ta nhìn à, sợ là không tới hàng nhái dưới chân, liền bị những cái kia tội phạm băm nuôi sói rồi. Đáng tiếc, vốn đang có thể nhảy nhót thêm mấy ngày lời chói tai như là như con rồi ông tác hưởng. Vương Xuyên Trụ sắc mặt tái xanh, Lý Mãng trong mắt đều đỏ, cơ hồ muốn xông lên đi lý luận. Triệu Lao Niên càng là dọa đến sắc mặt trắng bệnh, liên tục lôi kéo Lý Mãng ống tay áo. Lâm Hàn lại giống như là hoàn toàn không có nghe được những này ông nôn với ngữ. Hắn xoay người, ánh mắt bình tĩnh đảo qua Vương Xuyên Trụ ba người, đem bọn hắn trên mặt lo lắng, phẫn nộ, sợ hãi thu hết vào mắt. Đi thôi. Hắn tử tốn nói một câu, dẫn đầu hướng về ngoài viện đi đến, bộ pháp ổn định, bóng lưng tại mọi người phức tạp ánh mắt nhìn soi mói, không có nửa phần lung lay. Vương Xuyên Trụ ba người sửng sốt một chút, đội vàng đuổi theo. Đi ra vệ sở đại môn, cách xa những cái kia làm cho người hít thở không thông ánh mắt đàm phán hòa bình bàn luận, Lý Mang rốt cục nhịn không được, hạ giọng đội la lên, đại nhân, ngài sao có thể đón lấy việc này a? Kia hát phong trại, cái kia chính là đầm rồng hang hổ. Triệu Diêm Vương đây rõ ràng là muốn mượn đao giết người. Vương Xuyên Trụ cũng lo lắng nói, đại nhân, hát phong trại hung danh bên ngoài, Viên Liệt càng là tiên thiên trùng kỳ cao thủ, tuyệt không phải người lương thiện. Chúng ta chút người này tay cùng thực lực, đi dò xét không khác lấy trứng chọi đá a. Liền nhát gan nhất Triệu lão niên cũng ngập ngừng nói phụ họa, là đúng vậy a, đại nhân, quá nguy hiểm. Lâm Hàn dừng bước lại, quay đầu nhìn xem bọn hắn. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt hắn, phát họa ra rõ ràng hình dáng, cặp mắt kia thâm thúy mà bình tĩnh. Ta biết nguy hiểm. Hắn mở miệng, thanh âm không lớn, lại mang theo một loại kỳ dị trấn an lực lượng, nhưng có một số việc, không phải chúng ta muốn tránh liền có thể tránh thoát. Triệu Thiên Xuyên đã cư ra tay, chúng ta nếu không tiếp, hắn chỉ có thể dùng càng bẩn thỉu thủ đoạn. Tiếp, ít ra quyền chủ động, tạm thời tại chúng ta trong tay. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua ba người, hơn nữa, ai nói muốn xông vào? Vương Xuyên Trụ ba người khẽ giật mình. Lâm Hàn khỏe miệng nhỏ không thể thấy câu lên một tia đường cong, đó là một loại bảy mưu nghị kê tỉnh táo, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Đi trước cán độc cố, đem hát phong trại nội tình lật tút sấp. Sau đó, lại kiến cơ hành sự. Hắn tỉnh táo cùng tự tin, giống như là một cỗ lực lượng vô hình, dần dần xua tán đi Vương Xuyên Trụ trong lòng ba người nồng đậm vẻ lo lắng. Bọn hắn nhìn xem Lâm Hàn, đột nhiên cảm giác được, vị này tuổi trẻ thượng quan, có lẽ thật có thể sáng tạo kỳ tích. Là, đại nhân. Ba người cùng kêu lên đáp, ánh mắt một lần nữa biến kiên định. Bất luận con đường phía trước như thế nào, đã theo vị đại nhân này, vậy liền một con đường đi đến đen a. Lâm Hàn nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, quay người hướng về cất giữ hồ sơ án độc khố phương hướng đi đến. Sau lưng, vệ sở phương hướng trào phúng dường như còn tại mơ hồ chuyển đến, nhưng hắn đã ngoảnh mặt làm ngơ. Đầm rồng hang hổ, vừa vặn có thể dùng đến mài mài một cái hắn vừa mới đột phá hậu thiên cảnh tu vi, cùng trôi này điên lặng đã lâu tuyết tẩm cùng nào. Chương 21, hiểm địa đánh dấu, đồ hiện càn khôn. Chương 21, hiểm địa đánh dấu, đồ hiện càn khôn. Rời đi cầm y liễu vệ, vệ sở kia làm cho người hít thở không thông không khí, dường như liền không khí đều mát mẻ mấy phần. Nhưng mà thông hướng thành tây con đường bên trên, người đi đường trên mặt phần lớn mang theo cùng ngày xưa khác biệt nghiêm trọng. Hát phong trại cướp bóc thuế ngân tin tức như là ôn dịch giống như truyền ra, cho tòa này biên thành bịt kín một tầng càng sâu bóng ma. Vương Xuyên Trụ, Lý Mãng, Triệu Lao Niên ba người trầm mặc đi theo Lâm Hàn sau lưng, trước đó lo lắng cũng không hoàn toàn tan đi, chỉ là bị Lâm Hàn kia không hề tầm thường chấn định cưỡng ép đè xuống. Lý Mãng mấy lần muốn nói lại thôi, nhìn xem Lâm Hàn thẳng tắp mà trầm mặc bóng lưng, cuối cùng vẫn đem lời nuốt xuống bụng bên trong. Án độc khố chi hành thu hoạch có hạn. Liên quan tới Hát Phong Trại hồ sơ phần lớn cổ xưa, chỉ ghi chép to lớn khái phương vị, mấy vị chủ nhà mơ hồ tin tức cùng mấy lần thất bại tiêu trừ giản lược quá trình, đối với bên trong sơn trại kết cấu, binh lực bố phòng, thẩm nghị cơ quan trở mấu chốt tin tức,
cơ hồ là trống rỗng. Hiển nhiên, quan phủ đối bọn này chiếm cứ nhiều năm tội phạm, hiểu cũng không so chợ búa nghe đồn nhiều hơn bao nhiêu. Đại nhân, cái này, chỉ dựa vào những này, sợ là Vương Xuyên Trụ nhìn xem trong tay kia mấy chương nhẹ nhàng, cơ hồ không dùng được trang giấy, lông mày vận thành đũ cục. Không sao. Lâm Hàn đem hồ sơ khép lại, ánh mắt nhìn về phía phương tây, kia là Hắc Phong lĩnh phương hướng, trên giấy được đến cuối cùng cảm giác cạn. Có nhiều thứ, cần tận mắt đi xem. Hắn không có lựa chọn lập tức trở về vệ sở, mà là mang theo ba người, trực tiếp ra cửa thành phía tây. Càng đi tây đi, người ở càng là thưa thớt, quan đạo cũng dần dần biến gồ ghề nhấp nô. Nơi xa, Hắc Phong lĩnh hình dáng tại sau giờ ngọ dưới ánh mặt trời lộ ra nguy nga mà ẩm trầm, màu xanh sẫm rừng biển theo thế núi chập trùng, như là ẩn nốt cự thú, tản ra làm cho người bất an khí tức. Dựa theo hồ sơ bên trên mơ hồ ghi chép cùng trên đường nghe được tin tức, bọn hắn đi tới Hắc Phong lĩnh khu vực bên ngoài. Nơi này đã không nhìn thấy dân chúng tầm thường tung tích, chỉ có vứt bỏ tiểu phu đường mòn cùng dã thú dẫm đạp đi ra vết tích. Sơn lâm yên tĩnh đáng sợ, liền tiếng chim hót đều thưa thớt rất nhiều, trong không khí tràn ngập một cỗ như có như không, thuộc về manh thu cũng không biết nguy hiểm tanh nồng khí. Đại nhân, lại hướng phía trước. Khả năng chính là Hắc Phong trại trạm gác ngầm hoạt động phạm vi. Vương Xuyên Trụ hạ giọng, cảnh giác quan sát đến bốn phía, tay không tự giác đặt tại bên hông trên chuôi đao. Lý Mãng cùng Triệu lão niên cũng khẩn trương lên, hô hấp đều thả nhẹ rất nhiều. Lâm Hàn dừng bước lại, nơi đây là một chỗ đối lập khoáng đạt khe núi, có thể xa xa trông thấy Hắc Phong lĩnh chủ Phong Dốc đứng vách đá cùng mơ hồ trại tường hình dáng. Hắn cảm thụ được nơi đây kia cỗ ngưng tụ không tan hung lệ sát khí, trong lòng mặc niệm, hệ thống, tại Hắc Phong lĩnh bên ngoài đánh dấu. Đốt. Đánh dấu thành công. Địa điểm: Hắc Phong lĩnh, Đại Hạ Bắc Cương nạn trộm cấp hung địa. Đánh dấu ban thưởng: Hắc Phong trại kỹ càng bố phòng đối 1. Ban thưởng đã cấp cho đến hệ thống không gian. Thành. Lâm Hàn trong lòng nhất định, ý thức chìm vào hệ thống không gian, quả nhiên thấy một phần tản ra ánh sáng nhạt, vẽ tại không biết tên gia thú bên trên của chủ. Hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, cũng không lập tức lấy ra, mà là đối Vương Xuyên Trụ ba người nói, nơi đây không thích hợp ở lâu, trước tiên lui về nơi an toàn. Ba người mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng thấy Lâm Hàn vẻ mặt chắc chắn, dường như đi ra chuyến này thật sự có thu hoạch, trong lòng kinh nghi không chừng, nhưng vẫn là theo lời đi theo Lâm Hàn cấp tốc triệt thoái phía sau, một mực thối lui tới khoảng cách Hắc Phong lĩnh chừng cách xa mấy dặm một chỗ ẩn nấp khe núi mới dừng lại. Tìm cô giáo nơi tránh gió, Lâm Hàn ra hiệu ba người để phòng bốn phía, lúc này mới quay lưng lại, làm bộ từ trong ngực, kỳ thực là hệ thống không gian, lấy ra kia phần quyển trục bằng da thú. Quyển trục vào tay, mang theo một chút hơi lạnh cùng tuyết nguyệt thô ráp cảm giác. Hắn chậm rãi triển khai. Vương Xuyên Trụ ba người ánh mắt không tự chủ được bị hấp dẫn tới. Làm quyển trục mở ra hoàn toàn lúc, ba người gần như đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt trong nháy mắt trừng tròn xoe. Cái này, đây là cái gì? Chỉ thấy da thú phía trên, lấy cực kỳ tinh tế bút pháp, buộc vòng quanh toàn bộ Hắc Phong lĩnh thậm chí Hắc Phong trại kỹ càng địa hình. Sơn phong, khe rãnh, dòng suối, rừng rậm đều rõ ràng đánh dấu. Cái này cũng chưa tính, vị kia tại sườn núi hiểm yếu chỗ Hắc Phong trại, trong đó cấu tạo tức thì bị phân tích đến phát huy vô cùng tinh tế. Nặng nghề trại tường, cao ngất vọng lâu, tuần tra lộ tuyến cùng đổi cương vị thời gian, chạm gác công khai ám bảo vị trí, thậm chí là một chút ẩn nấp cạm bẫy cơ quan khu vực, đều dùng khác biệt ký hiệu cùng tinh miệng chữ nhỏ đánh dấu đến rõ ràng ràng. Liên ba vị chủ nhà chỗ ở, tu nghĩa sảnh, khố phòng, thậm chí một đầu cực kỳ bí ẩn, thông hướng phía sau núi vách núi chạy trốn mật đạo, đều thình lình đang nhìn. Đây quả thực tựa như là đem toàn bộ Hắc Phong trại gỡ ra, nhu thoái, trần trụi hiện ra ở trước mặt bọn hắn. Cái này, bước đồ này. Đại nhân, ngài là từ chỗ nào? Vương Xuyên Trụ thanh âm bởi vì cực độ chấn kinh mà run rẩy, hắn chỉ vào địa đồ, lời nói đều nói không lưu loát. Cái này tuyệt không phải án độc khố những cái kia qua loa hồ sơ có khả năng bằng được, cái này căn bản là một phần có thể xưng quân quốc trọng khí cơ mật tình báo. Lý Mãng cùng Triệu lão niên càng là nhìn trợn mắt hốt hoồm, miệng há đến có thể nhét vào một quả trứng gà. Bọn hắn trà trộn Thiên Phong thành nhiều năm, nghe qua vô số liên quan tới Hắc Phong trại nghe đồn, nhưng lại chưa bao giờ tưởng tượng qua, một ngày kia có thể rõ ràng như thế nhìn thấy tòa này ổ thổ phỉ toàn bộ bí mật. Lâm Hàn không có trả lời Vương Xuyên Trụ nghi vấn, ánh mắt của hắn như là nhất tinh chuẩn cây thước, tại trên địa đồ cực nhanh đảo qua, đem mỗi một chi tiết nhỏ khắc vào não hải. Nhất là đầu kia ghi chú vứt bỏ hái thuốc đường mòn, có thể tha đến trại sau, tới gần mật đạo xuất khẩu lộ tuyến, nhường trong mắt của hắn hiện lên một tia tinh quang. Có này đồ, Hắc Phong trại kia hiểm yếu địa hình cùng nghiêm mật bố phòng, trong mắt hắn đã không còn là không thể vượt qua là trời, mà là tràn đầy có thể lợi dụng lỗ thủng cùng chỗ đột phá. Triệu Thiên Xuyên muốn mượn đao giết người, chỉ sợ làm hắn thất vọng. Này đồ nơi phát ra, các ngươi không cần hỏi nhiều. Lâm Hàn thu hồi địa đồ, ánh mắt đảo qua vẫn như cũ ở vào trong rung động ba người, ngựa khí trầm tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng. Hôm nay thấy, chính là cơ mật tối cao, nếu có tiết lộ, quân pháp xử lý. Ti chức minh bạch. Ba người toàn thân run lên, lập tức ôm quyền không người, thanh âm bởi vì kích động mà có chút phát run. Bọn hắn nhìn xem Lâm Hàn, trong ánh mắt cuối cùng một tia lo nghĩ cũng tan thành mây khói, thay vào đó là gần như mù quáng sùng kính cùng cung nhiệt. Vị này thượng quan, thủ đoạn quả thực thông thiên. Đi thôi. Lâm Hàn đem địa đồ thích đáng cất kỹ, nhìn về phía Hắc Phong lĩnh phương hướng, nhếch miệng lên một vệt lạnh lẽo độ cong, trở về thật tốt nghiên cứu một chút, làm như thế nào cho vị này tọa sơn điêu đưa lên một món lễ lớn. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Bây giờ, địch sáng ta tối, thợ săn cùng con mồi nhân vật, nên đổi một cái. Chương 22, Chí Cầm Tiếu Tham, hỏi ra lời cung cấp. Chương 22, Chí Cầm Tiếu Tham, hỏi ra lời cung cấp. Bóng đêm như mực, đem Hắc Phong lĩnh tầng tầng bao khỏa, giữa rừng núi chỉ còn lại nghẹn ngào phong thanh cùng không biết tên sâu bọ tiếng sột soạt. Lâm Hàn bốn người như là dung nhập hắc ám cái bóng, lặng yên không một tiếng động xuyên thẳng qua tại trong rừng rậm. nương tựa theo trong đầu tấm kia tường tận tới làm cho người giận sôi bố phòng đồ, bọn hắn tinh chuẩn tránh đi mấy chỗ chạm gác công khai ám bảo, như là đầu bếp dốc thịt trâu giống như, cắt vào tới hắc phong trại bên ngoài phòng tuyến chỗ bằng được. Căn cứ địa ô biểu tượng chú, phía trước một dặm chỗ, tới gần đầu kia vứt bỏ hái thuốc đường mòn lối vào phụ cận, sắp đặt một chỗ chạm gác ngầm, là hàng nhái tây nam phương hướng phía ngoài nhất ánh mắt, cũng là Lâm Hàn tuyển định mục tiêu. Nơi đây vị trí đối lập cô lập, khoảng cách cái khác chạm canh gác điểm khá xa, lại ở vào hạ phong miệng, không dễ bị phát giác. Bốn người nằm ở một chỗ rậm rạp sau lùm cây, thu liễm toàn bộ khí tức. Lâm Hàn vận chuyển băng tâm quyết, linh giác như là vô hình xúc tu, hướng về phía trước lan tràn. Rất nhanh, hắn nhìn tới, tại một gốc cần hai người ôm hết cổ thụ từng cục chạc cây chỗ bóng tối, một cái bóng người mơ hồ đang co quắp tại nơi đó, ôm binh khí, đầu từng chút, dường như đang đánh lấy ngủ gần. Rất nhỏ tiếng ngay theo cơn gió mơ hồ chuyển đến. Quả nhiên, cho dù là lại nghiêm mật bố phòng, cũng bù không được lòng người bông lỏng. Nhất là tại cái này nhìn như bạn vô nhất thất sau nửa đêm. Lâm Hàn đối Vương Xuyên trụ ba người làm thủ thế, ra hiệu bọn hắn nguyên địa ẩn nút, không có tín hiệu của hắn không được động. Ba người khẩn trương gật gật đầu, trong lòng bàn tay đều đã tiết ra mồ hôi. Khi sâu một hơi, Lâm Hàn thể nội kia sợi băng hàn hậu tiên chân khí lặng yên lưu chuyển, chủ yếu hợp thành hướng hai chân. Phong thần tối vận kinh pháp môn tự nhiên hiện hiện, cả người hắn dường như đã mất đi trọng lượng, cùng chung quanh bóng đêm, lưu động gió hòa làm một thể. Bộ phong chốc ảnh, hắn động, không có tiếng bước chân, thậm chí không có tay áo thanh âm xé gió, tựa như một sợi bị gió núi quét khói xanh, sát mặt đất, lấy một loại mắt thường khó mà bắt giữ tốc độ, hướng về kia khỏa cổ thụ phiêu nhiên mà đi. Dọc đường cành khô lá héo vỡ tại dưới chân hắn dường như đã có được sinh mạng, tự động né tránh, không phát ra mảy may tiếng vang. Mấy chục trượng khoảng cách, chớp mắt đã áp sát. Cổ thụ bên trên Tiếu Tham dường như đã nhận ra một tia dị dạng, kia yếu ớt tiếng ngáy dừng lại một chút, hắn mơ mơ màng màng ngẩng đầu, nhập nhem mắt buồn ngủ mờ mịt quét mắt phía dưới đen nhánh rừng. Ngay tại hắn ngẩng đầu sát na, Lâm Hàn đã giống như quỷ mị xuất hiện tại hắn đang phía dưới trong bóng tối. Không có nửa phần do dự, Lâm Hàn mũi chân tại trên cành cây nhẹ nhàng điểm một cái, thân ảnh phóng lên tận trời, nhanh như thiểm điện. Tay phải chập ngón tay như kiếm, ngưng tụ một tia băng hàn chân khí, vô cùng tinh chuẩn điểm hướng Tiếu Tham phía sau cổ huyệt ngủ. Kia Tiếu Tham chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, thấy lạnh cả người trong nháy mắt tới gần, hắn thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, phía sau cổ tê dần, trước mắt lập tức đen nhánh, ý thức như là bị chặt đứt sợi tơ, trong nháy mắt tan rã. Binh khí trong tay của hắn tuột tay rơi xuống, lại bị Lâm Hàn tay trái nhẹ nhàng linh hoạt tiếp được, không có phát ra cái gì tiếng va chạm. Toàn bộ quá trình, bất quá hô hấp ở giữa. Trên cây dưới cây, yên tĩnh như cũ, dường như cái gì cũng không có xảy ra. Lâm Hàn mang theo cái này như là bùn nhão giống như sủi lơ Tiếu Tham, lần nữa thi triển phong thần thối, mấy cái lên xuống ở giữa, liền đã về tới Vương Xuyên trụ ba người ẩn núp sau lùm cây. Cái này Lý Mãng nhìn xem bị Lâm Hàn tiện tay vứt trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh thổ phỉ Tiếu Tham, lại nhìn một chút khí tức bình ổn, dường như chỉ là tản lỗi bước Lâm Hàn, hầu kết đông núp nhích qua một cái, khó khăn nuốt ngụm nước bọt. Hắn biết vị này thượng quan lợi hại, lại không nghĩ rằng lợi hại tới loại tình trạng này. Chui vào, cầm nã, trở về, hành vân nước chảy, đối phương liền hừ đều không có hừ một tiếng liền tắm. Vương Xuyên trụ cùng Triệu Lao Niên cũng là hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy rung động. Lâm Hàn không có trì hoãn, đưa tay tại Tiếu Tham huyệt nhân trung bên trên không nhẹ không nặng nhấn một cái, vượt qua một tia yếu đất, mang theo thấu xương hàn ý chân khí. Nô Tiếu Tham rên rỉ một tiếng, ung dung tỉnh lại. Đập vào mi mắt là bốn tờ mơ hồ mà khuôn mặt lạnh như băng, nhất là ngay phía trước người trẻ tuổi kia ánh mắt, bình tĩnh giống là một đầm sâu không thấy đáy hàn thủy, nhường hắn trong nháy mắt giật cả mình, hoàn toàn tỉnh táo lại. Hắn mong muốn dãy rủa, lại phát hiện toàn thân bủn rủn bất lực, tận gốc ngón tay đều khó mà động đậy, mong muốn la lên, trong cổ họng lại giống như là bị lấp khối băng, chỉ có thể phát ra ôi ôi thoát hơi âm thanh. Muốn mạng sống, liền thành thật trả lời vấn đề của ta. Lâm Hàn thanh âm cũng cao, lại mang theo một loại trực thấu cốt tủy băng lãnh, tại cái này điên tĩnh núi rừng bên trong phá lệ rõ ràng, nếu có nửa câu nói ngoa, hoặc ý đồ gọi, ta liền để nguyên đếm thử huyết mạch một chút xíu đông thành băng cặn bã tư vị. Theo lời của hắn, kia một tia băng hàn chân khí tại Tiếu Tham thể nội đi khắp, những nơi đi qua, mang đến như kim đâm đâm nhói cùng một loại chậm chạp đông kết cảm giác sợ hãi. Tiếu Tham dọa đến hồn phi phách tán, đũng quần trong nháy mắt ướt một mảnh, trong mắt tràn đầy cực hạn sợ hãi, chỉ có thể liều mạng trước mắt, biểu thị phối hợp. Hắc Phong trại gần nhất có phải hay không cấp một khoản quan ngân? Tiếu Tham liều mạng trước mắt, giấu ở địa phương nào? Tiếu Tham trong mắt lóe lên một chút do dự. Lâm Hàn ánh mắt lạnh lẽo, chân khí thoáng tăng thêm. Tiếu Tham lập tức toàn thân run rẩy dữ dội, trong mắt sợ hãi càng lớn, dùng hết lực khí toàn thân, khàn giọng gạt ra mấy chữ, tại tụ nghĩa sảnh, dưới mặt đất, ám hầm mở ra phương pháp. Trong sảnh, đầu hổ ghế dựa, xoay trái ba vòng, rẽ phải một vòng ba vị đương gia giờ phút này nhưng tại trong trại. Tại, đều tại, đại đương gia, cùng nhị đương gia, đang uống rượu, tam đương gia, tại tuần tra ban đêm lộ tuyến, thầy quân khẩu lệnh, theo tây trại tường, hướng đông, khẩu lệnh, là gió gấp, hồi lệnh xé hô tại sinh tử uy hiếp cùng cái kia quỷ dị hàn khí tra tấn hạ, cái này Tiếu Tham như là triệt để giống như, đem hắn biết đến mọi thứ đều nói ra, cùng Lâm Hàn trong đầu địa đồ tin tức ấn chứng với nhau, bổ sung rất nhiều chi tiết. Hỏi xong tất cả tin tức cần, Lâm Hàn chập ngón tay lại như dao, lần nữa điểm tại hắn huyệt ngủ bên trên. Lần này, lực đạo đủ để cho hắn mê man tới ngày mai giữa trưa. Đại nhân, làm sao bây giờ? Vương Xuyên trụ thấp giọng hỏi, nhìn xem trên mặt đất hôn mê Tiếu Tham. Lâm Hàn ánh mắt lấp lóe, trong đầu phi tốc chỉnh hợp lấy vừa mới đạt được tình báo cùng địa đồ tin tức. Thuế ngân vị trí, đương gia động tĩnh, tuần tra ban đêm quy luật, khẩu lệnh ám hiệu. Một đầu rõ ràng hành động lộ tuyến tại trong đầu hắn dần dần thành hình. Đem hắn trói tốt, nhét vào bên kia trong khe đá, dùng nhánh cây che quất. Lâm Hàn dặn dò nói, chúng ta theo đường cũ rút về, ngày mai y kế hành sự. Là ba người lập tức động thủ, tay chân lanh lẹ đem Tiếu Tham xử lý thỏa đáng. Lâm Hàn cuối cùng nhìn thoáng qua Hát Phong trại kia ở trong màn đêm như là cự thú phụ phục hình dáng, ánh mắt băng lãnh. Con mồi đã nhập mạng, kế tiếp chính là thu lưới thời điểm. Hắn dường như đã thấy Triệu Thiên Xuyên kia khó có thể tin kinh ngạc biểu lộ. Chương 23, dạ tập, đột kích ban đêm, hàng gái, đao quang như tuyết. Chương 23, dạ tập, đột kích ban đêm, hàng gái, đao quang như tuyết. Giờ tí hơn phân nửa, chính là người trong một ngày buồn ngủ nhất thời điểm. Hát Phong lĩnh hoàn toàn chìm vào màu mực bên trong, liền phong thanh đều dường như biến cẩn thận từng ly từng tí. Lâm Hàn bốn người như là bốn đạo kề sát mặt đất hữu ảnh, lần nữa đi tới Hát Phong trại bên ngoài. Cùng lần trước dò xét khác biệt, lần này trên người bọn họ nhiều một cấu ngưng mà không phát túc sát chi khí. Dựa theo bố phòng đồ cùng Tiếu Tham cậu cùng, Lâm Hàn lựa chọn một đầu cực kỳ ẩn nấp lộ tuyến, đầu kia cơ hồ bị cỏ hoang dây leo hoàn toàn bao trùm vứt bỏ hái thuốc đường mòn. Con đường này vốn lượng gập ghềnh, nhiều chỗ cần leo lên vách đá, người bình thường căn bản là không có cách thông hành, cũng bởi vì này không bị hàng nhái đặt vào thông thường phòng ngự phạm vi, chỉ ở mấy chỗ mấu chốt cửa hải thiết trí đơn sơ cảnh cáo cơ quan. Những này cơ quan vốn có bản đồ chi tiết Lâm Hàn trong mắt, thùng rông kêu to. Hắn như là nhất linh xảo viên hầu, luôn có thể sớm dự phán, mang theo Vương Xuyên trụ ba người hữu kinh vô hiểm từng cái vòng qua. Phong thần thối khinh công tại bậc này địa hình phức tạp hạ hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế, không chỉ có tốc độ nhanh, càng thêm có được y mắng cùng linh xảo. Càng đến gần hàng nhái hạch tâm, trong không khí kia cố hỗn hợp có mùi hôi bẩn, mùi rượu cùng mơ hồ máu tanh phỉ trại khí tức liền càng phát ra dày đặc. Xuyên thấu qua rậm rạp rừng lá khe hở, đã có thể rõ ràng nhìn thấy nơi xa trại trên tường chập chờn bó đuốc băng mang, cùng phía trên đi tới đi lui bóng người. Bọn hắn mục tiêu thứ nhất là nằm ở hàng nhái góc tây nam, tới gần nơi này đầu đường bọn ra miệng một tòa cô lập tháp canh. Tòa này tháp canh vị trí mấu chốt, tầm mắt quáng đạt, nếu không trừ bỏ bọn hắn đến tiếp sau hành động đem hoàn toàn bại lộ tại tháp bên trên lính gác ánh mắt phía dưới. Bốn người nằm ở khoảng cách tháp canh ước 30 trượng bên ngoài một chỗ nham thạch bóng ma sau, nín hơi ngưng thần. Tháp bên trên mơ hồ truyền đến hai cái lính gác trầm thấp âm thanh trò chuyện, đương theo lấy ngáp. Mẹ nó, cái thời tiết mắc toi này, sau nửa đêm đúng là mẹ nó lạnh bất nói nhảm. Nhìn kỹ chút, tam đương gia vừa qua khỏi đi, bị hắn phát hiện ngủ gà ngủ gật, không thể thiếu chịu roi. Sợ cái chim này, địa phương quỷ quái này chim không thể bị, quan quân mấy năm cũng không dám đến, có thể có chuyện gì? Lâm Hàn ánh mắt băng lãnh, đối Vương Xuyên trụ ba người làm chờ lệnh thủ thế. Hắn thở xuống trên lưng dùng vải dày tầng tầng bao khỏa tuyết ẩm cùng đao, vải bóc trượt xuống, tại yếu ớt chăng sao chi quang hạ, thân đao sáng như tuyết, lưỡi dao tự nhiên lưu chuyển lên một vệt u lanh hàn mang, nhiệt độ chung quanh tựa hồ cũng giảm xuống mấy phần. Vương Xuyên trụ ba người nhìn xem trôi này đống nhiên xuất hiện, tản ra vô hình cảm giác gáp bách bảo đao, hô hấp đều là cứng lại. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế thần binh, chỉ là nhìn xem, cũng cảm giác ánh mắt phảng phất muốn bị kia hàn ý đâm bị thương. Lâm Hàn khẽ vuốt thân đao, một cỗ huyết mạch tương liên lạnh buốt cảm giác theo cánh tay truyền vào trong lòng. Hắn hít sâu một hơi, thể nội băng hàn chân khí chậm rãi rót vào thân đao. Ông tuyết ẩm cuồng đao phát ra mấy không thể nghe thấy ngâm khẽ, trên thân đao hàn ý bỗng nhiên nội liễm, dường như tất cả phong mang cùng băng lãnh đều bị áp xúc tới cực hạn. Ngay tại lúc này, Lâm Hàn động, hắn không có đi mặt đất, mà là giống như quỷ mị dọc theo nham thạch bóng ma leo lên phía trên, động tác trôi chảy đến không thể tưởng tượng nổi, lập tức mũi chân tại vách đá đột xuất chỗ đột nhiên đạp một cái. Phong thần thối, lôi lệ phong hành, cả người như là một chi rời dây cung băng tiễn, xé rách bóng đêm, lấy mắt thường khó mà bắt giữ tốc độ, vạch ra một đạo gần như thẳng tắp quy tích, bắn thẳng đến tòa kia tháp canh. 30 trượng khoảng cách, dường như không tồn tại. Tháp bên trên hai tên lính gác chỉ cảm thấy phía dưới dường như có một đạo mơ hồ bóng trắng hiện lên, vừa sinh ra cảnh giác, một cỗ đông tận xương thủy hàn ý đã giống như nước thủy triều đem bọn hắn bao phủ. Lâm Hàn thân ảnh xuất hiện tại tháp canh biên giới, năm ngón tay trái như cầu, một mực chế trụ chất gỗ lan can, tay phải tuyết ẩm cuồng đao đã ra khỏi vỏ. Không có kinh thiên động địa tiếng vang, chỉ có một đạo thanh lãnh như trăng hoa, nhanh chóng như thiểm điện đao quang, trong bóng đêm lóe lên một cái rồi biến mất. Ngạo Hàn lục quyết thức thứ nhất, kinh hàn nhất thiết. Đao quang lướt qua, không gian dường như đều bị đông cứng một cái trước mắt. Tháp bên trên hai tên lính gác duy trì trước một giây tư thế, đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, trên mặt biểu lộ ngưng kết đang kinh ngạc cùng mở mịt ở giữa. Cổ của bọn hắn chỗ, một đạo nhỏ như sợi tóc tơ máu chậm rãi hiện hiện, lại không có máu tươi phun ra, bởi vì vết thương trong nháy mắt liền bị cực hạn hàn khí đông kết phong bế. Sau một khắc, hai cỗ bao trùm lấy nhàn nhạt xương trắng thi thể, thẳng tắp hướng sau ngã xuống, nện ở tháp lâu trên sàn nhà, phát ra trầm muộn phốc phốc hai tiếng. Lâm Hàn nhẹ nhàng rơi vào tháp canh bên trong, tuyết ẩm cùng đao đã trở vào bao, thân đao không nhiễm nhỏ máu. Ánh mắt của hắn đảo qua hai cỗ cấp tốc biến cứng ngắc thi thể, ánh mắt không có chút nào chấn động. Hắn đi đến tháp lâu biên giới, đối với phía dưới nham thạch sau lo lắng chờ đợi Vương Xuyên trụ ba người, đánh một cái an toàn thủ thế. Vương Xuyên trụ ba người nhìn xem tháp bên trên cái kia đạo mơ hồ mà thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, lại nhìn xem trên mặt đất kia hai cỗ trong nháy mắt mất mạng thi thể, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo lòng bàn chân thẳng gọt đỉnh đầu. Quá nhanh, quá độc ác. Đó là cái gì đạo pháp? Lại kinh khủng như vậy. Bọn hắn đối Lâm Hàn tính sợ, tại thời khắc này đạt đến đỉnh điểm. Lâm Hàn không có tại tháp canh dừng lại, hắn như là như cú đêm theo tháp bên trên nhảy xuống, rơi xuống đất y mắng. Đi. Hắn khẽ quát một tiếng, thanh âm băng lãnh mà quả quyết. Trừ bỏ viên này cái đinh, thông hướng bên trong sơn trại con đường đã mở rộng một cái khe. Bóng đêm thâm trầm, đao quang đã hiện, trận này nhằm vào Hát Phong trại lôi đình dạ tập, đột kích ban đêm, chính thức kéo ra máu tanh mở màn. Chương 24, độc chiến tam đương gia.
trưởng lực vô song chương 24, độc chiến tam đương ra, trưởng lực vô song trừ bỏ thác canh, như là lặng yên không một tiếng động lấy xuống hắc phong trại một con mắt. Lâm Hàn bốn người dọc theo bóng ma, như là trượt vào nước sâu cá bơi, cấp tốc hướng bên trong sơn trại thẩm thấu. Căn cứ địa đồ cùng cầu cung, tam đương gia tăng môn tinh Ngô Khôi giờ phút này hiện đang tây trại tường một vùng tuần tra ban đêm. Quả nhiên, đi không bao xa, phía trước một chỗ đối lập chống trại bên diễn võ trường duyên, truyền đến tiếng bước chân nặng nề cùng thô lỗ trách móc. Đều cho lão tử treo lên 12 phần tinh thần đến. Ánh mắt trừng đến so chung đồng còn lớn hơn. Nếu ai dám ngủ gà ngủ gật, lão tử đem hắn đầu bóp xuống tới nhắm rượu. Cả người cao tám thước, cao lớn và bỡ, như là như cột điện chẳng hạn, xách theo một thanh cánh cửa giường như khai sơn phủ, đang mang theo một đội ước chừng 7-8 cái lâu la, hùng hùng hổ hổ dọc theo trại chân tường tuần tra. Chính là tam đương Giang Lô Khôi. Hắn cả người đầy cơ bắp, khí tức hung hãn, hậu thiên đỉnh phong tu vi không che giấu chút nào phát ra, mang theo một cỗ làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Phía sau hắn bọn lâu la từng cái câm như hến, hiển nhiên đối vị này lấy lực lớn vô cùng cùng tính khí nóng nảy chứ danh tam đương gia e ngại đến tận xương thủy. Lâm Hàn ánh mắt ngưng tụ, đối Vương Xuyên trụ ba người đánh phân tán ẩn nấp, tùy thời mà động thủ thế. Ba người lập tức hiểu ý, như là con báo giống như tản ra, mượn nhờ hầm gỗ, đống cỏ khô chờ tạm vật ẩn nấp thân hình, nắm chặt trong tay binh khí, khẩn trương nhìn chăm chú lên giữa sân. Lâm Hàn thì hít sâu một hơi, chẳng những không có ẩn giấu, ngược lại theo trong bóng tối bước ra một bước, trực tiếp ngăn khuất Ngô Khôi chi này đội tuần tra ngay phía trước. Thân hình hắn thẳng tắp, mặc dù không kịp Ngô Khôi hùng tráng, nhưng ở thanh lanh ánh trăng cùng nơi xa bó đuốc chiếu rọi, tự có một cô uyên đỉnh núi cao sừng sững khí độ. Trong tay tuyết ẩm cùng đao dù chưa ra khỏi vỏ, nhưng này băng lãnh vỏ đao bản thân liền tản ra làm người sợ hãi hẳn ý người nào. Dừng lại, đột nhiên bóng người xuất hiện nhường đội tuần tra rối loạn tương mừng, bọn lâu la nhao nhao giơ lên binh khí, khẩn trương hay lớn. Ngô Khôi như trung đồng ánh mắt đột nhiên trợn tròn, nhìn từ trên xuống dưới Lâm Hàn, trên mặt đầu tiên là kinh ngạc, lập tức bị một loại bị mạo phạm nổi giận thay thế. Từ đâu tới tiểu tạp chủng, dám cản Nguyên Ngô gia ra đường? Chán sống rồi. Ngô Khôi tiếng như hồng trùng, chấn người màng nhĩ run lên, hắn căn bản không có đem trước mắt cái này nhìn tuổi không lớn lắm, khí tức dường như cũng không lắm kinh người tiểu tử để vào mắt. Chỉ coi là cái nào mắt không mở mới nhập bọn con non, hoặc là quan quân thám tử. Kia liền càng đáng chết. Lâm Hàn không nói gì, chỉ là bình tĩnh nhìn xem hắn, ánh mắt kia giống như là đang đánh giá một đầu sắp bị chém giết ra súc. Loại này y mắng miệt thị hoàn toàn chọc giận Ngô Khôi. Muốn chết. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cũng lười hỏi nhiều nữa, hai tay cơ bắp gồ lên, trôi này nặng nề khai sơn phủ mang theo xé rách không khí áp phong, như là một tia chớp màu đen, đơn giản thô bạo hướng lấy Lâm Hàn chém bổ xuống đầu. Cái này một đũa, không có bất kỳ cái gì màu sắc rực rỡ, đem hậu thiên đỉnh phong lực lượng phát huy tới cực hạn, đủ để đem một khối lớn nham chém thành hai khúc. Đũa chưa đến, tia sắc bén đỉnh phong đã thổi đến Lâm Hàn sợi tóc bay lên, tay áo bay phất phới. Đối mặt cái này thế đại lực trầm, đủ để khai sơn phá thạch một đũa, Lâm Hàn trong mắt hàn quang lóe lên, lại không có lựa chọn lấy tuyết ẩm cuồng đao đối cứng, cũng không có thi triển phong thần thối né tránh. Hắn chân phải hướng về sau có chút rút lui mở nửa bước, trọng tâm chìm xuống, thể nội kia băng hàn hậu thiên chân khí tốc độ trước đó chưa từng có trào lên, lại không phải hợp thành hướng cánh tay, mà lại như là trăm sông đổ về một biển, toàn bộ ngưng tụ tại song trưởng bên trên. Một cỗ nặng nề như chỉ, mênh mông như mây khí thế, lấy hắn làm trung tâm, đột nhiên khuyết tán ra đến. Bài vân trưởng thức thứ hai, phi vân đánh nguyệt. Ngay tại kia khai sơn phủ sắp trước mắt sát na, Lâm Hàn song trưởng đột nhiên hướng lên giao thoa đẩy ra. Trường thế cũng không phải là cương mãnh bay thẳng, mà là mang theo một cỗ kỳ dị dẫn dắt, gỡ chuyển chi lực, như là trên bầu trời lưu động tầng mây, nặng nề dày đặc, nhìn như nhu hòa, lại ẩn chứa bài sơn đạo hải giống như lực lượng. Và anh, trường búa tương giao, phát ra lại không phải kim thiết va chạm chói tai tiếng vang, mà là một tiếng nuột ngạt như sấm, dường như hai cỗ sóng lớn đụng nhau quanh mình. Nô Khôi trên mặt nhe răng cười trong nháy mắt cứng đờ. Hắn cảm giác chính mình cái này đủ để chém nát đầu trâu một búa, tựa như là bổ vào một đoàn vô biên băng ác, tính bền dẻo mười phần trên đông, lại giống là lâm vào nặng nề sền sệt vũ bùn. Kia bàng bạc trưởng lực cũng không phải là cùng hắn cứng đối cứng, mà là lấy một loại huyền diệu phương thức, tầng tầng lớp lớp bao khỏa, tiêu mất, dẫn dắt hắn lơi búa bên trên lực lượng kinh khủng. Càng có một cỗ âm nhu lại vô cùng cứng cỏi ám kình, như là thủy ngân chảy, vô cùng bất nhập xuyên thấu qua búa thân, hướng cánh tay hắn kinh mạch đan mòn mà đến. Thứ quỷ gì? Nô Khôi trong lòng hoảng hốt, mong muốn biến chiều, lại phát hiện chính mình tình thế bắt buộc một kích dường như bị vô hình vân khí khóa lại, lại có chút vận chuyển mất linh. Ngay tại hắn lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh cái này trong chớp mắt, Lâm Hàn trưởng thế đột nhiên từ thủ chuyển công. Kia nguyên bản dùng cho tá lực phòng ngự vân khí, trong nháy mắt hóa thành lao nhanh gạo thét hồng lưu. Vân lai tiên cảnh. Lâm Hàn quát khẽ một tiếng, song trưởng đột nhiên đưa về đằng trước. Kia ngưng tụ đến cực hạn trưởng lực cầm vang một phát, như là kiểm chế đã lâu núi lửa, lại như cùng vỡ đê hồng thủy, tràn trề không gì chống đỡ nổi. Nô Khôi chỉ cảm thấy một cỗ căn bản là không có cách kháng cự cự lực mạnh mẽ đâm vào ngực, hộ thể chân khí như là giấy giống như vỡ vụn, xương ngực phát ra rợn người tiếng vỡ vụn. Hắn thân thể cao lớn như là như diều đứt dây, hướng về sau bay rất ra ngoài, trong miệng phun ra máu tươi ở dưới ánh trăng vạch ra một đạo thê lương đường vòng cung. Bành! Một tiếng vang, hắn đập ầm ầm tại diễn võ trường biên giới một loạt giá binh khí bên trên, đem giá gỗ nện đến chia năm xẻ bảy, các loại binh khí đinh đinh đang đang rơi lả tả trên đất. Hắn dãy rủa lấy mong muốn bỏ lên, nhưng lại là một ngụm máu tươi phun ra, trong mắt tràn đầy khó có thể tin kinh hãi cùng sợ hãi. Gắt gao nhìn chằm chằm cái kia vẫn đứng tại chỗ, vẹn vẹn lui về sau nửa bước, khí tức chỉ là hơi dồn dập tuổi trẻ thân ảnh. Làm sao có thể? Chính mình hậu thiên đỉnh phong tu vi, vậy mà. Thậm chí ngay cả đối phương một trưởng đều không tiếp nổi.
đó là cái gì trừng pháp?
Tĩnh,
tiến tĩnh như chết. Những cái kia nguyên bản chuẩn bị xem kịch vui bọn lâu la, tất cả đều như là bị làm định thân pháp, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt một màn này, đầu óc trống rỗng. Trong lòng bọn họ bên trong như là chiến thần giống như tam đương ra, vậy mà lại bị một cái không có danh tiếng gì tiểu tử, một trưởng đánh cho giống như chó chết ngã xuống đất không dậy nổi. Giấu ở chỗ tối Vương Xuyên trụ ba người, cũng thấy cảm xúc bành trướng, nhiệt huyết dâng lên. Đại nhân hắn, vậy mà mạnh đến loại tình trạng này. Hậu Thiên đỉnh phong tam đương ra, tại dưới tay hắn lại đi bất quá một chiêu. Lâm Hàn chậm rãi thu trưởng, bình phục thể nội quần quần khí huyết. Lấy mới vào Hậu Thiên cảnh tu vi, đối cứng Hậu Thiên đỉnh phong cũng chiến thắng, bài vân trưởng uy lực tất nhiên kinh người, nhưng cũng cơ hồ hao hết hắn hơn phân nửa chân khí. Ánh mắt của hắn lạnh lùng đảo qua những cái kia sợ choáng váng lâu la. Không muốn chết, Lan. Băng lãnh thanh âm như là gió lạnh thổi qua, những cái kia lâu la lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, phát một tiếng hô, vươn xuống binh khí, liền lăn bò tan tác như chim ong, liền nhìn cũng không dám lại nhìn trên đất Ngô Khôi một cái. Lâm Hàn đi đến thoi thóp Ngô Khôi trước mặt, tuyết ẩm cùng đao vỏ đao chống đỡ tại trên cổ họng của hắn. Ngô Khôi trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng, tê thanh nói, ngươi đến cùng là ai? Lâm Hàn không có trả lời, chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn, như là nhìn xem một người chết. Trận đầu báo cáo thắng lợi, trưởng lực vô song, nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Hàng ngái chỗ sâu còn có mạnh hơn địch nhân đang chờ hắn. Chương 25, kịch chiến nhị đương ra, chân như cuồng phong. Chương 25, kịch chiến nhị đương ra, chân như cuồng phong. Ngô Khôi đổ vào vỡ vụn giá binh khí bên trong, máu tươi từ miệng mũi không ngừng tràn ra, lồng ngực lõm, mắt thấy là sống không thành. Cái kia song trận tròn chuông đồng trong mắt còn ngưng kết lấy kinh hãi cùng khó có thể tin, dường như đến chết đều không thể tiếp nhận chính mình lại sẽ bị bại như thế gọn gàng mà linh hoạt. Diễn võ trường chung quanh tĩnh mịch một mảnh, chỉ có bó đốt thiêu đốt phát ra đôm đốt âm thanh, cùng nơi xa mơ hồ chuyển đến, chưa phát giác nơi đây biến cố hàng nhái ồn ào náo động. Những cái kia tán loạn lâu la sớm đã trốn được không thấy hình bóng, chỉ còn lại Lâm Hàn đứng một mình giữa sân, tay áo tại trong gió đêm có chút phiêu động. Vương Xuyên trụ ba người theo chỗ bí mật đi ra, nhìn xem trên mặt đất Ngô Khôi thảm trạng, lại nhìn xem khí tức đã khôi phục bình ổn Lâm Hàn, trong ánh mắt kính sợ càng sâu. Nhưng mà động tĩnh của nơi này mặc dù ngắn ngủi, cuối cùng vẫn là đưa tới chú ý chuyện gì xảy ra. Tam đương ra, một tiếng bén nhọn lại dẫn mấy phần kinh sợ quát chói tai theo trại chỗ sâu truyền đến. Thanh âm chưa dứt, một đạo thân ảnh màu xanh giống như quỷ mị theo nóc nhà lướt qua, mấy cái lên xuống ở giữa liền đã đi tới bên diễn võ trường duyên, thân hình nhẹ nhàng rơi xuống đất, điểm bùi không sợ hãi. Người tới ước chừng 40 tuổi tuổi tác, khuôn mặt điêu luyện, ánh mắt sắc bén như ưng, mặc một thân bó sát người thanh bảo, bên hông cài lấy hai thanh hàn quang loẹt loẹt liêu diệp đao. Chính là Hắc Phong trại nhị đương ra, Thảo Thượng Phi Tôn Miểu. Tiên thiên sơ kỳ khí tức không che giấu chút nào phát ra, mang theo một cỗ sắc bén cảm giác áp bách, xa so với trước đó Ngô Khôi càng thêm nguy hiểm. Hắn liếc mắt liền thấy được trên mặt đất hấp hối Ngô Khôi, con người bỗng nhiên co bảo, lập tức đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như là hai thanh ngâm độc dao găm, gắt gao đính tại Lâm Hàn trên thân. "Hảo tiểu tử, dám làm tổn thương ta tam đệ, để mạng lại." Tôn Miểu vừa sợ vừa giận, căn bản không nhiều nói nhảm, thân hình thoát một cái, dường như hóa thành một sợi khói xanh, tốc độ nhanh đến kinh người, lao thẳng tới Lâm Hàn. Người tại nửa đường, song đao đã ra khỏi vỏ, đao quang như là hai cái gián độc, lúc lên lúc xuống, điểm lấy Lâm Hàn cổ họng cùng đan điền, góc độ xảo trá tàn nhẫn, đem tiên thiên cảnh giới tốc độ cùng tình chuẩn hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Hắn cái này Thảo Thượng Phi danh hào tuyệt không phải giả, khinh công thân pháp chính là bản lĩnh giữ nhà, phối hợp này quỷ dị nhanh chóng song đao, không biết nhiều ít hảo hán nuốt hận hạ. Đối mặt cái này so Ngô Khôi càng thêm nhanh chóng, càng thêm linh động công kích, Lâm Hàn ánh mắt ngưng tụ. Bài vân trưởng tuy mạnh, nhưng mới vừa cùng Ngô Khôi đối cứng, tiêu hao rất lớn, lại càng thích hợp ứng đối cương mãnh con đường, đối đầu cái loại này lấy tốc độ tăng trưởng đối thủ, khó tránh khỏi có chút lực bất tòng tâm. Nhưng hắn không chút nào hoảng. Ngay tại Tôn Miểu song đao sắp lâm thể sát na, Lâm Hàn động. Hắn không có đón đỡ, cũng không có hậu lui, cả người khí thế đột nhiên biến đổi, theo trước đó trầm ngưng như núi, biến thành phiêu dật như gió. Phong thần thối, bộ phong cho ảnh. Thân ảnh của hắn dường như trong nháy mắt biến mơ hồ, như là bị gió lớn nào ạt tơ liễu, lấy một loại trái với lẽ thường quy tích, cực kỳ nguy cấp hướng bên trái trượt ra. Tôn Miểu kia nhất định phải được hai đao, cơ hồ là lao góc áo của hắn lướt qua, sắc bén đao khi đem hắn sau lưng mặt đất vạch ra hai đạo thật sâu vết tích. Ân. Tôn Miểu một đao thất bại, trong lòng bi kinh, tiểu tử này thật nhanh thân pháp. Nhưng hắn phản ứng cực nhanh, cổ tay khẽ đảo, song đao như là giỏi trong xương, vạch ra hai đạo quỷ dị đường vòng cung, lần nữa cuốn về Lâm Hàn, đao quang dày đặc, như là bệnh thành một chương lưới tử vong. Nhưng mà Lâm Hàn đem phong thần thối thi triển đến cực hạn, cả người dường như hóa thành một đạo tại trong ánh đao xuyên thẳng qua gió táp. Hắn chợt trái chợt phải, chợt trước chợt sau, bộ pháp huyền diệu khó dò. Tôn Miểu song đao mỗi lần nhìn như liền phải đánh trúng, lại luôn lệch một ly, bị hắn lấy chỉ trong gang tấc hiểm hiểm tránh đi. Thối pháp không chỉ có dùng cho né tránh, càng thỉnh thoảng tựa như tia chớp đá ra, công hướng Tôn Miểu cổ tay, khớp nối chờ điểm yếu, làm cho hắn không thể không về đao phòng thủ. Trong lúc nhất thời, trên diễn võ trường chỉ thấy thân ảnh màu xanh cùng một đạo như gió bóng trắng cao tốc giao thoa, đao quang thối ảnh mạn thiên phi vũ. Kim thiết giao kích thanh âm cùng khí kình tiếng xé gió bên tai không dứt. Tôn Miểu song đao nhanh, Lâm Hàn chân càng nhanh. Phong thần thối không chỉ có giao phó Lâm Hàn tuyệt đỉnh tốc độ, thối pháp bản thân càng là sắc bén vô song, như cùng phong bạo vũ, mỗi một chân đều ẩn chứa vỡ bia nước đá lực đạo cùng lạnh leo thấu xương. Tôn Miểu càng đánh càng là kinh hãi. Hắn dựa vào thành danh tốc độ, ở đây mặt người trước vậy mà không chiếm được chút tiện nghi nào. Đối phương chân kia pháp không chỉ có nhanh, hơn nữa hung ác, càng mang theo một cỗ quỷ dị hàn khí, mấy lần đụng nhau, đều để cánh tay hắn run lên, khí huyết sôi trào, động tác cũng không khỏi tự chủ chậm một tia. Cùng phong bạo vũ, Lâm Hàn thấy được một sơ hở, đột nhiên quát khẽ một tiếng, thân thể bay lên không xoay tròn, hai chân như là cao nhanh xoay tròn máy xay gió, mang theo vô số đạo sắc bén tối ảnh, phô thiên cái địa giống như hướng về Tôn Miểu bao phủ tới. Thối phong gào thét, lại thật mang theo quanh mình khí lưu, dường như cuốn lên một trận cỡ nhỏ phong bạo. Tôn Miểu sắc mặt đại biến, song đao múa đến kín không kẽ hở, liều mạng đón đỡ. Đinh đinh đang đang liên tiếp dậy đặc như mưa đánh chuối tây tiếng va chạm nổ vang. Tôn Miểu chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ nương theo lấy thấu xương hàn ý theo trên thân đao truyền đến, chấn động đến cánh tay hắn tê dại, hổ khẩu vỡ toang, máu tươi chảy ròng. Dưới chân hắn bạch 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 liền lùi lại 7-8 bước, mỗi một bước đều trên mặt đất lưu lại một cái dấu chân thật sâu, sắc mặt một hồi ửng hồng, thật vất vả mới miễn cưỡng ổn định thân hình, thể nội khí huyết như là nước sôi giống như cuộn, em chút phun ra một ngụm máu đến. Mà Lâm Hàn thì mượn lực một cái lộn mèo, nhẹ nhàng rơi vào ba trượng bên ngoài, khí tức mặc dù có chút gấp rút, nhưng ánh mắt lạnh lùng như cũ sắc bén, gắt gao tập trung vào Tôn Miểu. Lập tức phân cao thấp, tại thuần túy tốc độ cùng kỹ xảo đỏ sức bên trong, nắm giữ phong thần thối Lâm Hàn, rõ ràng càng hơn một bậc. Tôn Miểu nhìn xem chính mình máu chảy bàn tay, lại nhìn xem đối diện cái kia khí tức chỉ là hơi hỗn loạn người trẻ tuổi, trên mặt lần thứ nhất lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiểu tử này đến cùng là lai lịch thế nào? Trường pháp cương mãnh cực kỳ, thối pháp lại như thế nhanh chóng sắc bén, còn có cái kia quỷ dị hàn khí. Cái này tuyệt không phải người thường. Ngươi đến tột cùng là ai? Tôn Miểu thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Lâm Hàn không có trả lời, chỉ là chậm rãi giơ lên tay phải, đặt tại tuyết ẩm cùng đao trôi đao phía trên. Phong thần thối đã thăm dò ra sâu cạn của đối phương, đồng thời chiếm cứ thượng phòng, kế tiếp nên kết thúc chiến đấu thời điểm. Đao chưa ra khỏi vỏ, một cỗ so trước đó càng thêm lạnh thấu xương, càng thêm thuần túy hàn ý đã tràn ngập ra. Tôn Miểu cảm nhận được cỗ này dường như có thể đồng kết linh hồn đao ý, con ngươi đột nhiên rụt lại, một cỗ nguy cơ chí mạng cảm giác trong nháy mắt chiếm lấy hắn trái tim. Chương 26, Thiên Xương Quyền đến, băng phong huyết mạch. Chương 26, Thiên Xương Quyền đến, băng phong huyết mạch. Tôn Miểu con ngươi bởi vì sợ hãi mà co lại nhanh chóng, đối diện người trẻ tuổi tay đẻ trôi đao động tác, so bất kỳ ngôn ngữ đều càng có uy hiếp. Kia chưa ra khỏi vỏ lưỡi đao tản ra hàn ý, như là thực chất băng trầm, đâm vào hắn làn da đau nhức, linh hồn đều đang run sợ. Hắn dựa vào thành danh tốc độ tại đối phương cái kia quỷ mị giống như thối pháp trước mặt không chiếm được chút tiện nghi nào, giờ phút này ngưng mà không phát đao ý, càng làm cho hắn ngửi được khí tức tử vong. Không thể để cho hắn xuất đao. Tôn Miểu trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, cưỡng chế khí huyết sôi trào cùng cánh tay tê dại, đem suốt đời công lực quán chú xông đao. Hắn không thể lui, cũng lui không được, tam đệ Ngô Khôi liền ngã ở bên cạnh, như hắn lại lui, Hát Phong trại còn mặt mũi nào mà tồn tại. Đại đương gia há có thể tha cho hắn? Tiểu bối nhận lấy cái chết. Hắn kêu to một tiếng, thân hình lần nữa hóa thành một đạo mơ hồ bóng xanh, không còn là du đấu quân thân, mà là đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, như là dập lửa bướm bướm, song đao khép lại, nhân đao hợp nhất, hóa thành một đạo sắc bén vô song màu xanh mũi tên, đâm thẳng Lâm Hàn tim. Đây là liều mạng một kích, hội tụ hắn tất cả lực lượng, tốc độ cùng quyết tuyệt, gắng đạt tới tại đối phương kia kinh khủng đao chiêu phát ra trước đó, đem nó bóp chết. Lưỡi đao chưa đến, kia ngưng tụ tới cực điểm tiên tiên chân khí đã xé rách không khí, phát ra bén nhọn tê minh. Đối mặt cái này thạch phá thiên kinh liều mạng một kích, Lâm Hàn đặt tại trên trôi đao tay, lại chậm rãi buông lòng ra. Cũng không phải là từ bỏ, mà là chuyển đổi. Trong chớp mắt, hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh. Tuyết ẩm cùng đao phối hợp ngạo hàn lục quyết tất nhiên uy lực tuyệt luân, nhưng tiêu hao cũng là to lớn, vừa rồi luân phiên chiến đấu, nhất là đối cứng Lô Khôi, tật chiến Tôn Miểu, chân khí trong cơ thể đã tiêu hao hơn phân nửa. Đại đương gia tọa sơn điều viên liệt chưa hiện thân, kia là tiên thiên trùng kỳ cao thủ, nhất định phải giữ lại đầy đủ át chủ bài cùng chân khí ứng đối. Hú hồn, đối phó trước mắt cái này đã là nỏ mạnh hết đà, tim mật đã lệnh Tôn Miểu, chưa hẳn cần vận dụng cùng đao. Ngay tại Tôn Miểu nhân đao hợp nhất, hóa thành thanh mang sắp chạm đến bộ ngực hắn sát na, Lâm Hàn động. Dưới chân hắn phong thần thối bộ pháp tự nhiên lưu chuyển, thân hình như là bị gió nhẹ lay động lục bình, phía bên phải bên cạnh nhẹ nhàng linh hoạt trượt ra nửa bước, kỳ diệu tới đỉnh cao tránh ra kia chí mạng đao phong lợi hại nhất chỗ. Đồng thời, hắn một mực xôi ở bên người quần trái, không có dấu hiệu nào động. Một quyền này, nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh như thiểm điện. Quyền phong phía trên, một cỗ xa so với trước đó trường lực, chân kình càng thêm thuần túy, càng thêm âm hàn, dường như có thể đồng kết linh hồn khí tức đống nhiên một phát. Nắm đấm những nơi đi qua, nước trong không khí trong nháy mắt ngưng kết thành tinh mịn màu trắng băng tinh, phát ra nhỏ xíu răng rắc cấm thanh. Thiên Xương Quyền, xương ngưng kiến quyết. Không có bài vân trưởng hào hùng khí thế, không có phong thần tối nhanh chóng sắc bén, một quyền này chỉ có cực hạn rét lạnh cùng ngưng tụ. Nó đem tất cả lực lượng, tất cả hàn ý đều áp xúc tại suy tính quyền phong ở giữa, theo đuổi không phải phạm vi đả kích, mà là cực hạn xuyên thấu cùng đồng kết. Tôn Miểu nhất định phải được một đao đâm xuyên qua Lâm Hàn lưu lại tàn ảnh, trong lòng vừa nói một tiếng không tốt, một cỗ đông tận xương tùy hàn ý đã theo khía cạnh đánh tới, trong nháy mắt bao phủ hắn nửa người. Hắn mong muốn về đao đó nữa, lại phát hiện cánh tay động tác càng trở nên dị thường chậm chạp cứng ngắc, dường như huyết dịch cùng chân khí đều tại thời khắc này bị đông cứng. Không, hắn chỉ tới kịp phát ra một tiếng ngắn ngủi mà tuyệt vọng gào thét. Lâm Hàn kia cuốn quanh lấy màu trắng hàn khí năm đấm, đã như là lưu tinh truy, rắn rắn chắc chắc khắc ở hắn bởi vì bọn tới trước mà lộ rõ bên trái dưới xương sườn. Bành! Một tiếng vang trầm, như là trọng truy đập nện tại thịt đông bên trên. Tôn Miểu vọt tới trước tình thế im bặt mà dừng, cả người như là bị làm định thân pháp, đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ. Trên mặt hắn điên cuồng cùng quyết tuyệt trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là một loại cực hạn thống khổ cùng khó có thể tin kinh hãi. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng, một cỗ âm hàn vô cùng, bá đạo tuyệt luân khí kình, như là vô số cây băng lãnh cương trầm, trong nháy mắt xuyên tấu hắn hộ thể chân khí, gậy mạnh chui vào kinh mạch của hắn,
tạm phủ bên trong. Những nơi đi qua, huyết dịch ngưng kết, kinh mạch đóng băng, thậm chí liền tư duy đều dường như biến chậm chạp lên. Hắn há to miệng, mong muốn hô hấp, lại chỉ hút vào hàn khí thấu xương, trong cổ họng phát ra khanh khách dị hưởng. Da của hắn mặt ngoài, lấy chúng quyền chỗ làm trung tâm, cấp tốc bao trùm lên một tầng thật mỏng xương trắng, đồng thời hướng về toàn thân lan tràn. Trong tay song đao bịch một tiếng rớt xuống đất, hắn lại ngay cả uốn lượn ngón tay khí lực cũng không có. Lâm Hàn chậm rãi thu quyền, mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Tôn Miểu thân thể run rẩy kịch liệt một chút, trong mắt một điểm cuối cùng thần thái hoàn toàn chôn vùi, thẳng tắp hướng sau ngã xuống, phù phù một tiếng nện ở trên mặt đất. Hắn hai mắt trợn lên, nhìn qua đêm đen như mực hồng, trên mặt còn lưu lại đồng kết hoảng sợ, khí tức đã tuyệt. Đến chết, hắn đều không muốn minh bạch, kia nhìn như thường thường không có gì lạ một quyền, vì sao ẩn chứa khủng bố như thế quỷ dị hàn băng chi lực? Trên diễn võ trường, lần nữa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ còn lại bó đuốc thiêu đốt đôn đốt âm thanh, cùng kia tràn ngập không tiêu tan, làm cho người hàm răng run lên hàn ý vương xuyên trụ, Lý Mãng, Triệu Lao Niên nhìn xem trên mặt đất cố kia cấp tốc biến cứng ngắc, bao trùm xương lạnh nhị đường ra thi thể, lại nhìn xem đứng ngạo nghễ giữa sân, quanh thân hàn khí chưa tán Lâm Hàn, chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh theo đôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu. Một quyền, vẹn vẹn một quyền. Thiên Tiên Sơ kỳ nhị đường ra Tôn Miểu, mất mạng. Nếu như nói trước đó đánh bại Ngô Khôi là bằng vào trưởng lực hùng hồn, như vậy giờ phút này đánh giết càng hơn một bậc Tôn Miểu, thì là dựa vào cái kia quỷ dị quyền pháp cực hạn Lâm Hàn cùng xuyên đấu. Vị này tuổi trẻ thượng quan, thủ đoạn của hắn quả thực sâu không thấy đáy. Lâm Hàn nhẹ nhàng thở ra một hơi, khí tức trên không trung ngưng tụ thành một đạo luyện không, liên tiếp vận dụng bài vấn trưởng, phong thần thối, thiên sư quyền, đối với hắn chân khí tiêu hao thực không nhỏ. Hắn cấp tốc lấy ra một quả bồi nguyên đan an bảo, thôi hóa dược lực, bổ sung tiêu hao. Ánh mắt nhìn về phía hàng ngái chỗ sâu, tia đèn đuốc sáng ngời nhất, mơ hồ truyền đến ồn ào náo động tụ nghĩa sảnh phương hướng. Tam đương gia Ngô Khôi, nhị đương gia Tôn Miểu đều đã đền tội. Kế tiếp, giờ đến thiên vị kia chân chính trại chủ, tỏa sơn điêu viên liệt. Lâm Hàn có thể cảm giác được, một cỗ xa so với Tôn Miểu cùng Ngô Khôi to lớn hơn, càng thêm hung lệ khí tức, ngay tại theo kia trong tụ nghĩa sảnh chậm rãi thức tỉnh, như là bị quấy nhiễu hồng hoang hung thú. Hắn nắm chặt trong tay tuyết ẩm cùng đao, ánh mắt băng hàn, chiến ý lại tại cháy đường vực. Chương 27, quyết chiến đại trại chủ, đao quyền kết hợp chương 27, quyết chiến đại trại chủ, đao quyền kết hợp bồi nguyên đan dược lực tại thể nội tăng ra, như là cam tuyển làm dịu gần như khô cạn kinh mạch, băng hàn chân khí cấp tốc khôi phục, ngưng tụ. Nhưng mà, Lâm Hàn cũng không cảm thấy mảy may nhẹ nhõm, ngược lại có một cỗ vô hình, như núi lớn áp lực nặng nề, đang từ tụ nghĩa sảnh phương hướng ầm vang đè xuống, bao phủ toàn bộ diễn võ trường. Kia áp lực mang theo ngang ngược, cuồng nộ, cùng một loại trong núi thây biển máu giết ra tới huyết tinh sắc khí, xa không phải Tôn Miểu, Nô Khôi chi lưu có thể so sánh. Ầm ầm, tụ nghĩa sảnh kia hai phiến nặng nề cửa gỗ đột nhiên nổ bể ra đến, mảnh gỗ vụn bay tán loạn bên trong, một cái hùng tráng như núi thân ảnh từng bước một bước ra. Người này tuổi chừng 40, đầu báo vàng mắt, mãn kiểm cầu nhiêm, người mặc một bộ da hổ áo khoác, trần trụi trên lồng ngực vết sẹo giao thoa, một đôi mắt tại bó đuốc chiếu rọi lóe ra dọa người hùng quang. Trong tay hắn cũng vô binh lưới đao, nhưng này song quả hương bổ giống như đại thủ bên trên, đốt ngón tay thô to dị thường, hiện ra một loại ám trầm kim thiết màu sắc. Chính là Hắc Phong trại đại đương gia, tiên tiên trung kỳ cao thủ, tỏa sơn điêu biên liệt. Ánh mắt của hắn đảo qua trên mặt đất Ngô Khôi cùng Tôn Miểu thi thể, trong con mắt trong nháy mắt hiện đầy tơ máu, một cỗ như thực chất sát ý phóng lên tận trời, nhường nhiệt độ chung quanh đều dường như chợt hạ xuống mấy phần. Tốt, tốt, tốt. Viên Liệt nói liên tục ba cái tốt chữ, thanh âm như là cắt đá ma sát, mang theo lửa giận ngập trời cùng tàn nhẫn, dám liên sát hai ta vị huynh đệ. Tiểu tạp chủng, hôm nay không đem ngươi rút gân lột ra, chém thành muôn mảnh, ta Viên Liệt thể không là người. Hắn căn bản không cho Lâm Hàn bất kỳ cơ hội nói chuyện, lời còn chưa dứt, cả người đã như là như đạn pháo vọt mạnh tới. Không có rực rỡ thân pháp, chỉ có thuần túy đến cực hạn lực lượng cùng tốc độ. Hắn chân phải đột nhiên giẫm một cái mặt đất, bàn đá xanh lát thành diễn võ trường lại bị hắn bước ra một cái hố cạn, đá vụn bay ra. Mượn nhờ cỗ này phản xung chi lực, hắn thân thể cao lớn trong nháy mắt vượt qua hơn 10 trượng khoảng cách, hữu quyền nắm chặt, mang theo băng sơn liệt thạch giống như kinh khủng ý thế, thẳng oanh Lâm Hàn mặt. Liệt bi trưởng mặc dù tên là trưởng pháp, nhưng quyền thế giống nhau cương mãnh cực kỳ. Một quyền này ẩn chứa hắn tiên tiên trung kỳ toàn bộ lửa giận cùng công lực, quyền phong đè ép không khí, phát ra trầm muộn âm bạo, dường như liền không gian đều muốn bị một quyền này đánh xuyên qua. Đối mặt cái này viễn siêu trước đó kinh khủng một kích, Lâm Hàn ánh mắt ngưng trọng tới cực điểm. Hắn biết rõ, chỉ bằng vào bài vân trưởng mềm dẻo hoặc phong thần thối mau lẹ, tuyệt khó chính diện chống lại cái này ẩn chứa băng sơn chi lực quyền phong. Mà tuyết ẩm cùng đao mặc dù lợi, nhưng biên liệt quyền thế đã thành, tùy tiện xuất đao nếu không thể trong nháy mắt phá phòng, ngược lại sẽ lâm vào bị động. Trong chớp mắt, Lâm Hàn chọn ra quyết đoán. Hắn chân trái tiến lên trước, trọng tâm chìm xuống, thể nội khôi phục không nhiều băng hàn chân khí trước kia chỗ không có phương thức điên cuồng vận chuyển, một phân thành hai. Một cỗ nóng bỏng như lửa, mang theo bài sơn đảo hải bảng bạc chi ý tuần hướng bàn tay trái. Một cỗ băng lãnh như xương, ẩn chứa đông kết vạn vật cô tiêu ý niệm hợp ở hữu quyền. Bài vân trưởng cùng thiên xương quyền hai chủng loại tính hoàn toàn khác biệt, vận chuyển pháp môn khác lạ võ học, lại trong cơ thể hắn bị cưỡng ép đồng thời thôi động. Xoẹt. Bàn tay trái đánh ra, trưởng thế như sóng dữ vân dũng, nặng nề dày đặc, đón lấy kia băng sơn một quyền, cũng không phải là đối cứng, mà là lấy vân khí chi nhu, ý đồ bao khỏa, dẫn dắt, tiêu mất kia kinh khủng lực đạo. Giang giác. Hữu quyền đánh ra, quyền phong hàn khí lạnh tấu xương, trong không khí băng tinh trong nháy mắt ngưng kết, như là một thanh vô hình hàn băng chi đủ, phát sau mà đến trước, vòng qua chính diện quyền thế, đâm thẳng Viên Liệt ra quyền cánh tay khớp nối kinh mạch chỗ. Công tất nhiên cứu, lấy xương hàn chi lợi, phá kỳ lực nói vận chuyển chi đầu mối then chốt. Nhất tâm nhị dụng, đao quyền kết hợp. Và anh.
Ba cỗ lực lượng cường đại ngang nhiên đụng nhau. Bài Vân trưởng lực cùng nước bia quyền kình dẫn đầu giao phong, phát ra ngột ngạt như sấm tiếng vang. Lâm Hàng cánh tay trái cực chấn, khí huyết sôi trào, cả người không bị khống chế hướng về sau trượt ra mấy bước, mỗi một bước đều trên mặt đất lưu lại danh sâu hoắm, cổ họng ngọt ngọt, một tia máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Tiên tiên trung kỳ lực lượng, sát thực viễn siêu hắn dự đoán. Nhưng mà, hắn cái này lấy Bài Vân trưởng làm vẫn, đón đỡ đa số lực lượng sách lược, cũng vì hữu quyền tiền xương hàn khí sáng tạo ra cơ hội tuyệt hảo. Viên Liệt chỉ cảm thấy chính mình quyền kình dường như đánh vào một đoàn cứng cỏi vô cùng đông, lực đạo bị tan mất ba thành, đồng thời một cỗ âm độc vô cùng hàn khí như là như rọi trong xương, theo cánh tay mình kinh mạch cấp tốc lan tràn, những nơi đi qua, khí huyết vận hành đống nhiên bừng hữu, quyền thế lại không tự chủ được có hơi hơi chậm. Cái gì? Viên Liệt trong lòng hoảng hốt, hắn bạn bạn không nghĩ tới đối phương có thể đồng thời thi triển hai chủng loại tính tương khắc võ học, càng là lấy loại phương thức quỷ dị này hóa giải hắn tấn công mạnh cũng tăng thêm phản kích. Hàn khí này chi bá đạo, viễn siêu Tôn Miểu miêu tả. Ngay tại hắn quyền thế hơi dừng lại, lực cũ vừa đi lực mới chưa sinh cái này sát na khẽ hở, Lâm Hàn một mực đặt tại tuyết tẩm cùng đao trên trôi đao tay phải, động, cưỡng, réo rắt như rồng gầm đao minh vang vọng bầu trời đêm. Tuyết tẩm cùng đao ngang nhiên ra khỏi vỏ, băng lãnh đao quang như là trong bóng tối bổ ra một đạo thiểm điện, mang theo chặt đứt tất cả, đông kết tất cả quyết tuyệt ý chí, hướng về bởi vì hàn khí xâm thể mà động làm trì hoãn nửa phần biên liệt, chặt nghiêng mà đi. Đao chưa đến, kia cực hạn sắc bén cùng cực hạn rét lạnh dung hợp đao ý, đã nhường biên liệt toàn thân lông tơ đứng đấy. Sinh tử quan đầu, biên liệt bộc phát ra tiên thiên trùng kỳ cao thủ toàn bộ tiềm lực. Hắn cuồng hống một tiếng, không để ý cánh tay phải kinh mạch bị hàn khí ăn mòn kịch liệt đau nhức, cánh tay trái cơ bắp gồ lên, ngưng tụ còn sót lại công lực, như là sắt áp giống như vượt ngăn khuất trước người, đồng thời dưới chân mãnh đạp, ý đồ hướng về sau nhanh chóng thối lui. Xuy, ánh đao lướt qua, huyết quang tóe hiện. Viên Liệt mặc dù tránh đi yếu hại, nhưng cánh tay trái vẫn bị lưỡi đao cắt trúng, một đạo vết thương sâu tới xương trong nháy mắt xuất hiện, máu tươi chưa phun ra, liền bị đao khí bổ sung hàn khí đông kết. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, mượn đao thế bay ngược về đằng sau, sắc mặt lần thứ nhất biến trắng bệnh, nhìn về phía Lâm Hàn trong ánh mắt tràn đầy kinh sợ, hoán động, cùng một tia liền chính hắn đều không muốn thừa nhận. Sợ hãi, tiểu tử này quá quỷ dị. Trường, quyền, đao, ba loại tuyệt học, hạ bút thành văn, phối hợp đến thiên ý vô phùng. Nhất là đao kia, càng như thế kinh khủng. Lâm Hàn cầm đao mà đứng, tuyết ẩm cùng đao chỉ xéo mặt đất, thân đao sáng như tuyết, không dính nhỏ máu. Hắn có chút thở hào hẹn, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, đồng thời thôi động hai loại tuyệt học cũng rút đao một kích, đối với hắn tinh thần cùng chân khí đều là to lớn đánh vác. Nhưng hắn đứng ở nơi đó, khí thế lại không chút nào rơi xuống hạ phòng, thậm chí bởi vì vừa rồi kia tinh diệu tuyệt luân, lấy yếu đánh mạnh đao quyền hợp kích, tăng thêm mấy phần nghiêm nghị không thể phạm vì thế. Hiệp một, cân sức ngang tài, thậm chí hắn hơi chiếm thượng phòng. Viên Liệt che lấy đóng băng vết thương, ánh mắt âm trầm đến cơ hồ muốn chảy ra nước. Hắn biết chính mình trung quy là xem thường người trẻ tuổi này. Tối nay nhất định là không chết không thôi chi cục.